Chương 69, Hải quân gặp ra tay, trong bầu vương kinh nghiệm chương 69, Hải quân gặp ra tay, trong bầu vương kinh nghiệm tại lúc sẻn gỗ cụ trầm tư. Bên cạnh hắn, gặp đã bắt đầu mà quyền sát trưởng. Chính là tên tiểu quỷ đối diện kia đã chủ tính sự kiện vượt ngục lần này sao? Bây giờ ta đã không kịp chờ đợi đi qua giáo huấn hắn. Chỉ thấy hắn một chảo, trực tiếp đem áo choàng phía sau lưng quăng bay đi đến bong thuyền quân hạm. Mọi người trên chiếc quân hạm này thấy gặp giãn ra gân cốt, nhao nhao kích động. Hải quân trung tướng gặp muốn ra tay, nhưng anh hùng hải quân, thực lực hắn khó có thể tưởng tượng cường đại. Có sự xuất thủ của hắn, chiến tranh sợ rằng sẽ trực tiếp ưu tiên một phương. Gặp, hiện tại còn không thể ra tay, ngươi muốn chờ phù hợp còn không đợi sẻn gỗ cụ nói xong, gặp một cú tụ lực hướng thẳng đến quân hạm đối diện, giống như đạn pháo nổ bắn ra đi. Chỉ để lại một tiếng cười thô cuồng. Ha ha ha, sẻn gỗ cụ, ta cũng không có công phu nghe ngươi dài dòng. Đi. Nhìn thấy hắn phóng khoáng như thế, xung quanh hải quân nhao nhao sùng bái nói. Không hổ là trung tướng gặp, chính là hào khí ngất trời. Nhìn xem xung quanh vô não sùng bái gặp, sẻn gỗ cụ chán cảm giác không ngừng có chữ tỉnh bốc lên, không khỏi quát to. Hôn đảng gặp. Người rốt cuộc có nghe ta nói hay không lời a? Chỉ có điều, bây giờ gặp sớm đã bay vọt ra ngoài, hoàn toàn nghe không được hắn đang nói gì. Một bên khác, thì rồ cả nhìn quân hạm cách đó không xa nổ bắn ra một hải quân, đồng thời hải quân kia giữa không trung nói như vậy. Tiểu quỷ, nhận lấy cái chết. Phản phất nắm đấm bao cắt lớn nắm chặt, chuẩn bị hướng hắn đánh tới. Tại thời khắc khẩn yếu này, quả cầu khí khổng lồ lúc trước giữa không trung hướng về gặp trực tiếp nghiền đi qua, mà gặp cũng huy động nắm đấm trực tiếp nện vào phía trên quả cầu khí khổng lồ. Làm, chỉ nghe một tiếng vang đinh thai nhức óc. Giang giác. Giang giác. Giang giác, âm thanh vết rách quyết tán vang lên. Quả cầu khí khổng lồ vượt quá 100 mét này trực tiếp vỡ nát, biến thành từng hạt ánh sáng nhạt màu trắng phiêu tán trên không. Gặp cũng vì lực phản chấn trực tiếp rơi xuống mặt băng cách đó không xa. Là trung tướng gặp ra tay rồi. Anh hùng hải quân gặp, có hắn dẫn dắt, chúng ta tất nhiên sẽ nên đón thắng lợi. Tiếng vang cực lớn khi gặp đánh nát quả cầu khí khổng lồ đã thu hút chú ý của mọi người. Hải quân một phương nhìn thấy gặp vừa ra tay đã đánh nát quả cầu khí khổng lồ kia, cũng hoan hô. Không chỉ vì danh vọng gặp, đồng thời quả cầu khí khổng lồ dừng lại giữa không trung kia cũng khiến bọn hắn có chút sợ hãi. Bọn hắn sợ quả cầu khí đó đột nhiên từ giữa không trung ép xuống bọn hắn. Mà bây giờ gặp đánh bậy đánh bạ đã giúp bọn hắn giải trừ nguy cơ này. Anh hùng hải quân gạt, là anh hùng hải quân gạt. Không nghĩ tới hắn cũng đi theo. Trong truyền thuyết, anh hùng hải quân gạt, nghe đồn hắn từng đuổi theo vua hải tặc chạy. Một tồn tại như vậy, thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng hắn nắm giữ sức mạnh như thế nào. Bên hải tặc nhìn thấy gạt ra tay, đồng thời cũng có phản ứng cực lớn. Chẳng qua là phản ứng tiêu cực, bởi vì truyền kỳ sự tích của hải quân này quá nhiều. Chợt nhìn thấy hắn ra tay, rất khó không kiếp sợ. Chỉ có điều, không chờ bọn họ kêu rên, hải quân với sĩ khí tăng mạnh liền bắt đầu tiến hành công kích. Bọn hắn cũng không thể không nhắm mắt mà đánh nhau. Đắc, đắc, đắc. Hồ Trung Vương tẩu lạ từng bước đi tới đầu thuyền. Tiểu tử gặp này cứ để ta ngăn lại a. Đến nỗi những cái khác ta liền mặc kệ. Hắn cười híp mắt nói. Bên cạnh, Thì Dồ Cả cũng khỏe miệng khẽ nết đáp lại. Đương nhiên. Thì Dồ Cả đáp lại để tẩu lạ gật đầu. Tiếp đó, hắn nhảy lên một cái, hướng về phía gặp bên kia trực tiếp bắn tới. Trên mặt băng. Gặp nhìn xem cậu lạ rơi xuống trước mặt mình, không khỏi cười ha hả. Hồ Trung Vương tộc lạ, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng đã là lao ra này, lại như cũng không chết ở ỉm kẹo đao, thực sự là đáng tiếc. Bất quá ngươi bây giờ dáng vẻ nhìn qua liền thân thiết cùng nhiều, so với trước kia thế nhưng là tốt hơn không thiếu à. Gặp trêu chọc khiến tộc lạ cũng cười tủm tỉm. Tiểu tử gặp, nhiều năm như vậy không gặp quả nhiên vẫn không lễ phép như vậy. Hắn hơi híp hai mắt, rồi mở ra một chút. Cảnh ngộ ta hiện nay còn không phải bãi các ngươi hải quân ban tặng. Gặp sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Không đề cập tới điều này, ngươi xác định ngươi muốn ngăn ta? Trước đây ta nghe nói tên dâu trắng kia mắng vỏ rùa đen của ngươi mà đánh 2 ngày 2 đêm. Bây giờ ta cũng không cần lâu như vậy. Nghe được gặp nhắc đến dâu trắng, đó là không khỏi có chút hoảng hốt. Bây giờ dâu trắng giống như đã là bá chủ tân thế giới. Thời gian trôi qua thật là khá nhanh. Tiểu tử gặp, nghe nói ngươi đánh bại rồi, thực sự là đủ làm người ta giật mình. Đã như vậy, vậy liền để ta lãnh giáo một chút thực lực ngươi hôm nay a. Một quả cầu khí lớn 10m chợt xuất hiện, hắn mở miệng hướng về gặp trực tiếp chứa qua đi. Đồng thời một lực hấp dẫn cường đại từ bên trong truyền đến. Ha ha ha, làm sao có thể để được như ý. Nhìn thấy quả cầu khí hướng về trực tiếp đập tới muốn đem mình đặt vào, gặp không ngồi cho chết, bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại ngưng tụ trong tay. Tiếp đó hắn bắn mạnh vào bên trong quả cầu khí, trực tiếp một đòn liền đánh nát quả cầu khí. Làm xong điều này, hắn đạp lên gật bộ bắn mạnh hướng độc lạ. Làm âm thanh lớn đinh thái nhức óc, chỉ thấy một quả cầu khí cao 2 mét từ lòng bàn chân Hồ Trung Vương tạo ra, trực tiếp bao phủ hắn, hơn nữa đang chậm rãi xoay tròn. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại của gặp hành kích lên phía trên, không để lại một tia vết rách nào. Quả nhiên đủ cứng. Vậy mà như thế cũng không có lưu lại một tia vết rách. Biệt hiệu ngươi này không uổng công mang a. Lúc này, gặp nhìn xem quả cầu khí trắng trong suốt, không khỏi hơi xúc động. Trước kia, dâu trắng bị rột phái đi giải quyết Hồ Trung Vương. Nhưng cứ thế đánh 2 ngày 2 đêm, cuối cùng Hồ Trung Vương thể lực hao hết mới chiến bại. Cuối cùng được một trong những đại tướng hải quân đời trước nhặt đi như một công vân. Loại chuyện này gặp thật sự không muốn lấy ra nói. Ha ha ha. Để ta nhìn xem sắc rùa đen của ngươi có phải thật sự cứng như vậy không? Làm, làm, làm. Gặp sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại kết hợp thể thuật của hắn, đi theo quả cầu khí xoay tròn tốc độ cao, hướng về cùng một nơi mà mãnh liệt công kích. Giang giác, giang giác. một chút vết rạn bắt đầu xuất hiện tại chỗ gặp công kích. Chỉ có điều, không đợi gặp cao hứng, rất nhanh, nó liền khôi phục như lúc ban đầu. Không có ích lợi gì, tiểu tử gạt. Nếu có đơn giản như vậy, vậy ta liền không xứng đáng là Hồ Trung Vương. Chỉ thấy Bảo Lạ trong quả cầu khí cười híp mắt nói. Chương 70, lấy đại tướng rẻ phi đầu người đi, được coi trọng hỉ rổ cả chương 70, lấy đại tướng rẻ phi đầu người đi, được coi trọng hỉ rổ cả nghe được lời Bảo Lạ nói, gặp nhưng lại không thèm để ý chút nào, cười ha ha. Ha ha ha. Dù sao trước đây dâu trắng đánh với ngươi 2 ngày 2 đêm mới khiến ngươi chiến bại, nếu như ta cứ như vậy giải quyết ngươi, tên dâu trắng kia cũng không đến nỗi sắc mặt khó coi chết. Gặp nói xong lập tức nhìn xem sắc rùa đen trước mắt, suy nghĩ liên quan tới thông tin tình báo về Bảo Lạ. Hồ Trung Vương Bảo Lạ, người sở hữu năng lực trái ác quỷ ấm ấm, mức độ khai phá năng lực nghe rợn cả người. Danh xưng ấm bất bại. Khi Hồ Trung Vương ở trong ấm, lực phòng ngự bên ngoài là lớn nhất. Khi Hồ Trung Vương ở ngoài ấm, lực phòng ngự trong ấm mới là lớn nhất. Cho nên, gặp mới không muốn bị Hồ Trung Vương dùng chiêu ấm tử nuốt vào. Nếu như tiến vào mà chờ Hồ Trung Vương thu nhỏ miệng bầu, vậy hắn chính là cá trong chậu. Có thể nói, Hồ Trung Vương chỉ am hiểu phòng ngự cùng vây khốn người, lực sát thương ngược lại không cao. Đương nhiên, điều này không cao là chỉ cấp độ đại tướng hoặc những quái vật cực kỳ tiếp cận cấp độ đại tướng. Trong lúc gặp cùng Hồ Trung Vương bên này đang giằng co, đại tướng Dạ Phi cũng đã ra tay. Cứ như vậy tùy ý hải quân cùng những hải tặc đối phương chém giết, số hải quân tử trận sẽ là rất nhiều. Hắn không thể chịu đựng tình huống này, cho nên theo sát đạp, đại tướng Dạ Phi cũng lập tức lao vào chiến trường. Hắn cũng không đi tìm quái vật của đối phương để chém giết, ngược lại là xông vào giữa đám hải tặc, trực tiếp đánh bại từng tên tội phạm. Kèm theo sự gia nhập của đại tướng Dạ Phi, sĩ khí hải quân càng lớn mạnh, bắt đầu đè ép hải tặc mà đánh. Mà hải tặc từng người tự chiến, nhiều khi cũng chỉ cân nhắc chính mình, hoàn toàn không cân nhắc sinh tử hải tặc khác, đánh nhau bó tay bó chân. Lại thêm đại tướng Dạ Phi vượt cấp đả kích, khiến nhân tâm hải tặc tan rã, có ý muốn trốn chạy, ngược lại chờ người khác đánh xong, chính mình lại đến hưởng thụ thành quả là tốt rồi. Trên quân hạm, Hiroka nhìn xem đám hải tặc chém giết có dấu hiệu chạy tán loạn, hắn có chút thương xót nói, thực sự là một đám đáng thương. Tiếp đó, hắn nhìn về phía sau lưng đông đảo tù nhân hải tặc của vô hạn địa ngục cùng cực hàn địa ngục. Các vị, từ các ngươi đi cho bọn hắn một chút lòng tin, được chứ? Theo tiếng nói Hiroka rơi xuống, trên quân hạm lập tức liền có đông đảo hải tặc cùng kêu lên ứng thừa. Đương nhiên không có vấn đề. Ha ha ha. Chờ lời hỉ rồ cả đại nhân nói này, chúng ta ở đây đều là đại hải tặc tiền thưởng hơn ước bợ lì a, nhiều người như vậy đối diện làm sao ngăn cản? Đại tướng Dạ Phi sao cùng nhau vây đánh lời nói không biết có thể gỡ xuống đầu của hắn không a? Bây giờ chính là lúc dương danh lập vạn, đi gan lớn thì cùng đi lấy đầu người đại tướng Dạ Phi đi. Nhìn xem đông đảo phản ứng nhiệt tình của hải tặc, hỉ rồ cả cũng bắt đầu nở nụ cười. Vậy thì kính nhờ các vị. Từng sợi gợn sóng từ trên thân hỉ rồ cả quyết tán, đốt lên nhiệt huyết cùng lệ khí trong nội tâm đông đảo hải tặc. Tại hỉ rồ cả ra lệnh một tiếng, đông đảo hải tặc của cực hàn địa ngục cùng vô hạn địa ngục giống như ác lang chộp mồi, hướng về chiến trường lao tới. Trong đó, vượt quá 20 đại hải tặc mục tiêu trực chỉ đại tướng hải quân Dạ Phi đang hoạt động trên chiến trường. Động tĩnh bên này rất nhanh liền thu hút chú ý của mọi người trên chiến trường. Ha ha ha, bọn quái vật cực hàn địa ngục cùng vô hạn địa ngục cuối cùng cũng cam lòng đi ra. Hi hi hi, bọn hắn thấp nhất cũng là quái vật tiền truy nã hơn ước bợ lì a. Có sự gia nhập của bọn hắn lần này nhất định không thành vấn đề. Không tệ. Nhìn thấy những hải quân kia cũng bắt đầu sợ hãi. Ha ha ha, bây giờ cùng một chỗ giết đi qua. Theo hải tặc cực hàn địa ngục cùng vô hạn địa ngục xuất lồng, lòng can đảm hải tặc một phương lập tức liền lớn lên, bắt đầu đè ép hải quân. Mà hải quân bên này lại sĩ khí giảm nhiều, vượt qua trên trăm đại hải tặc với tiền truy nã hơn ước bợ lì đồng thời xuất động. Cảnh tượng như thế này quả thật làm cho người cảm thấy hùng vĩ và sợ hãi. Nhìn thấy sĩ khí hải quân bắt đầu suy giảm, Sengoku cũng bắt đầu thông báo phó quan an bài. Chỉ thấy mấy chục hải quân thiếu tướng cũng từ mỗi quân hạm mà xuống, gia nhập chiến trường. Một cảnh này cũng mang đến hy vọng cho hải quân bắt đầu một lần nữa tỉnh lại. Chiến trường chính là như vậy, không ngừng biến cố sẽ không ngừng dẫn dắt tinh thần của binh sĩ. Nếu như không có bài, có nghĩa là không có chiến lược mới, đã hình thành thì không thay đổi, vậy sĩ khí sẽ một hàng lại rơi nữa. Bởi vì người cũng nên nhìn thấy hy vọng mới có thể tiến lên. Giết, giết, giết. Âm thanh chém giết càng thêm kịch liệt bắt đầu vang vọng phía chân trời. Ở nơi chiến trường chém giết này, cá biệt hải quân trốn trong góc chết quân hạm, dùng gen gen như xì bí mật trò chuyện. Bọn hắn là gián điệp của mỗi thế lực trong hải quân. Bây giờ chuyện nơi đây vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng cục diện biển cả sau này. Cho nên, không ít gián điệp mạo hiểm nguy cơ bị phát hiện cũng muốn truyền tình báo ra ngoài. Theo thông tin tình báo ở đây được truyền đi, rất nhanh, một số thế lực lớn nhao nhao biết được tính nghiêm trọng của tình hình. Tình báo từ thế giới ngầm đến giữa đại hải tặc bắt đầu điên cuồng truyền đi. Ỉm Kẹo Đao có hàng vạn tù phạm trốn thoát, đồng thời dưới sự thống lĩnh của một nam nhân đang tiến hành chiến tranh quy mô lớn với hải quân. Loại tin tức này lập tức liền nắm giữ tâm của tất cả thế lực lớn. Nam nhân tợ săn táo hì rổ cả này bắt đầu một lần nữa được mỗi thế lực biết đến. Mức độ xem trọng cao hơn không biết bao nhiêu cấp độ. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chân tướng lại là như thế. Hải quân xuất phát nhiều quân hạm cỡ lớn đến vậy lại là đang chiến tranh với nhiều tội phạm ỉm kẹo đao như vậy. Hơn nữa, từ trên thông tin tình báo mà xem, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Đại tướng Sẻn Gỗ Cụ, đại tướng Dạ Phi, anh hùng hải quân gạt, kỳ gì? Chỉ cần nghe những người này xuất hiện trong chiến tranh hải quân liền biết tính nghiêm trọng của tình hình. Một số đại hải tặc như cái đủ, Chặt lọt kẻ lìn biết tin tức xong đều hận không thể bây giờ liền từ tân thế giới trực tiếp bay đến hải quân bản bộ đại náo một trận. Hải quân nhiều chiến lược cao cấp như vậy đều phái ra ngoài. Thêm vào hạ kẻ đủ ở tân thế giới, có thể nói bây giờ hải quân bản bộ chưa bao giờ yếu đến vậy. Có thể cũng chỉ có một hải quân nguyên soái đang trấn thủ. Đồng thời, số hải quân thủ vệ cũng sẽ không nhiều. Tình huống này thật sự là thời cơ tốt nhất, là thời cơ tốt nhất để công hãm hải quân bản bộ. Đáng tiếc, cho dù bọn hắn trông mòn con mắt cũng không hề có tác dụng. Lãnh địa của bọn hắn cách hải quân bản bộ rất xa xôi, căn bản không thể chạy đến trong thời gian ngắn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân công giám phái ra nhiều chiến lược như vậy. Ỉm kẹo đao thất thủ quá đột ngột, tất cả mọi người căn bản đều không phản ứng kịp. Bằng không, nếu có triệu chứng mà nói, những thế lực kia đã sớm bắt đầu hành động. Mà đây cũng là điều duy nhất hải quân nguyên soái công cảm thấy vui mừng. Chương 71, Dẹp phì phát huy, ỉm kẹo đao dị biến. Chương 71, Dẹp phì phát huy, ỉm kẹo đao dị biến. Suy. Toàn bộ chiến trường đang sôi trào, đang liều chết. Tất cả mọi người phảng phất giết đỏ cả mắt. Huyết dịch không ngừng tràn ra, nhuộm đỏ mặt băng. Từ xa nhìn lại, phảng phất là thủy tinh màu đỏ. Bây giờ, vượt qua 20 đại hải tặc ngao ngao trực hiếu, cùng bạo xông thẳng về đại tướng Dẹp phì. Phần lớn bọn hắn là phạm nhân vô hạn địa ngục, cực hàn địa ngục cũng có nhưng tương đối ít. Dù sao, phần lớn vẫn tương đối tự biết mình. Thân thể hải tặc ở cực hàn địa ngục rốt cuộc đã yếu kém đến mức nào, bản thân bọn hắn hiểu rõ nhất. Tiểu suy yếu băng nhập cốt tủy kia tuyệt đối không phải ăn một hai bữa no bụng là có thể giải quyết. Ngoại trừ những phạm nhân mới vào cực hàn địa ngục không lâu, những người khác cách thời đỉnh cao nhưng kém hơn rất nhiều. Thực lực như vậy mà đã muốn đoạt lấy đầu người đại tướng, cuối cùng vẫn là mơ mộng quá rồi một chút. Số lượng hải tặc cực hàn địa ngục tham gia cái gọi là hành động săn đại tướng liền vô cùng ít ỏi. Bên chiến trường này, lúc này, Dẹp phì tựa như vòi rồng xuyên thẳng qua chiến trường. Những nơi hắn đi qua, hải tặc một phương nhất định ngã xuống. Nhìn xem nhiều hải quân tử trận như thế, lửa giận khiến hắn không nương tay. Mỗi một kích nhất định kèm theo một hải tặc ngã xuống, trong vài phút ngắn ngủi hắn tham chiến. Số lượng địch nhân bị hắn đánh tan đã tính bằng ngàn. Phải biết, những người này đều không phải tôm tép ngại nhép. Nhưng đối mặt Dẹp phì lại không một ai có sức hoàn thủ, có kẻ thậm chí còn chưa thấy người đã trực tiếp ngã xuống. Hắn đã phát huy áp chế lực của đại tướng một cách vô cùng tinh tế. Nếu không phải chiến trường hỗn loạn cần chiếu cố người của mình, hắn thậm chí có thể làm tốt hơn. Chính vì lý do đó, sĩ khí hải quân một phương vô cùng cao. Chỉ có điều, hiện tại vượt qua 20 đại hải tặc đang xông thẳng về đại tướng Dẹp phì. Hắn còn có thể tiếp tục cường hành như vậy sao? Trên chiến trường, vô luận là hải quân hay hải tặc đều nghi vấn về điều này. Ha ha ha. Đại tướng Dẹp phì, chúng ta tới lấy đầu người ngươi rồi. Không tệ, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi. Theo một tiếng thanh âm phách lối, hơn 20 đại hải tặc tiền truy nã của bọn hắn từ trên ức bợ lì đến 5 ức bợ lì không đồng nhất. Ngoại trừ sự tự tin về nhân số và tiền thưởng, chủ yếu nhất là Dẹp phì bản thân không có uy danh vang dội nào. Vô luận là đại tướng Sẻn gỗ cụ hay anh hùng hải quân đạt, bọn hắn đều có uy danh to lớn. So sánh dưới, đại tướng Dẹp phì rốt cuộc có chiến tích vang dội gì, rất nhiều người thậm chí không rõ ràng lắm. Bây giờ, dựa vào việc Dẹp phì quét ngang tôm kép trên chiến trường không thể dọa ngã bọn hắn. Lúc này, Dẹp phì nhìn xem vượt qua hơn 20 đại hải tặc cùng nhau tới. Không hề nghi ngờ, hắn đã bị coi thành quả hờ mềm. Một mực đảm nhiệm tổng giáo quan hải quân, không khí ấm áp hải quân dường như đã làm hao mòn phong thái của hắn. Bây giờ, đến cả những hải tặc này cũng đã bắt đầu miệt thị hắn. Cảm giác này thực sự là để hắn cảm thấy phẫn nộ đã lâu không gặp. Thực tế, vẹn vẹn chỉ là miệt thị, Dẹp phì hoàn toàn không thèm để ý, nhưng những điều này đều không phải là chủ yếu nhất, tiếng kêu rên hải quân mới là cội nguồn tâm trạng chập chờn của hắn. Và bây giờ, sự miệt thị hải tặc chính là ngoài nổ. Đắc, đắc, đắc. Thân ảnh cao lớn của Dẹp phì nên đón những hải tặc này. Hắn đối với hải tặc nói như thế. Hải tặc, để xem gì là đại tướng hải quân a. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại rung động trên cổ tay của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai đầu người đại hải tặc liền bị hắn một tay một cái nắm chặt. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai đầu người trực tiếp bị hắn cuồng bạo đặt mạnh xuống mặt băng. Hai đạo sóng xung kích cực lớn từ trong tay Dẹp phì phun trào ra. Tại chỗ, hắn liền trực tiếp làm choáng hai đại hải tặc này, huyết dịch từ ngũ quan bắt đầu chảy ra. Hai hải tặc này cũng là phạm nhân vô hạn địa ngục. Tiền truy nã đều trên 2 ước bờ ly, tại tân thế giới đã từng vang danh không ít. Bây giờ lại trực tiếp bị miểu sát. Thật mạnh. Đại tướng quả nhiên không đơn giản. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, một trong những đại hải tặc lập tức nói: "Không tệ, hôm nay chính là thời điểm dương danh lập vạn, ta cũng không tin hắn có thể khiến chúng ta cũng nằm sấp." Theo hai kẻ cuồng nhiệt bắt đầu xung kích, những đại hải tặc khác vốn bị hù dọa cũng do dự đi theo xông tới. Đến hay lắm, đều ở nơi này nằm xuống đi. Dẹp phì bắt đầu triển khai toàn bộ chiến lực, hắn muốn xử lý tất cả những đại hải tặc có khả năng tàn sát hải quân trên chiến trường này. Một bên khác, thì dù cả nhìn xem trên chiến trường đại phát thần uy Dẹp phì cũng cười cười. Thật sự không sao chứ? Lúc này, một thanh âm vang lên phía sau Hỉ Dỗ Cạ. Chỉ thấy Sĩ Lì E đi tới phía sau hắn, tiếp đó đưa mắt nhìn sang ỉm kẹo đao bên kia. Hỉ Dỗ Cạ minh bạch hắn đang nói gì. Đương nhiên không sao. Dạng này không phải càng thú vị sao? Ỉm kẹo đao. Lúc này, LSUZU cùng với Ảo Kỳ Dị đã lẻn vào trong ỉm kẹo đao. Dưới năng lực LSUZU cùng với vũ lực Ảo Kỳ Dị, sự hỗn loạn trên mặt đất tầng 1 của ỉm kẹo đao rất nhanh liền được dẹp yên. Đáng giận. Tên Hỉ Dỗ Cạ kia ta tuyệt đối không tha cho hắn, dám thôi miên ta. Lúc này, ngục trưởng ỉm kẹo đao một tay nện vào mặt bàn phòng điều khiển, một mặt vô cùng tức giận. Bên cạnh, LSUZU lại một mặt bình tĩnh. Ngục trưởng Center, bây giờ không phải là thời điểm tức giận. Chúng ta bây giờ cần làm là dẹp yên loạn lạc ỉm kéo đao đồng thời trợ giúp hải quân bên ngoài. Nghe được lời tờ S.U.G.U. nói, Center hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Chính là năng lực trái ác quỷ họ sủ Nomi của tham mưu tờ S.U.G.U. đã giúp hắn thoát khỏi sự khống chế. Hắn hướng về phía tờ S.U.G.U. cảm kích nói. Tham mưu tờ S.U.G.U., lần này may mắn mà có người, bằng không ta không biết bao lâu mới có thể thanh tỉnh. Tờ S.U.G.U. gật đầu, lập tức bắt đầu an bài. Theo sự an bài của tờ S.U.G.U., trên mặt đất tầng 1 bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Đem tất cả binh lực còn sót lại tụ tập thành hai bộ phận. Từ tờ S.U.G.U. cùng Lao Phiên trưởng dẫn theo Lam Tinh Tinh cùng lính canh ngục bắt đầu hướng xuống dưới mặt đất để trấn áp những hỗn loạn lẻ tẻ còn lại. Đồng thời giải trừ sự thôi miên của một số người bị khống chế. Thông qua cử động của những người bị Hỉ Dỗ Cả khống chế, tờ S.U.G.U. rất nhanh đã phán định ra thủ đoạn khống chế người của Hỉ Dỗ Cả là giống sức mạnh thôi miên. Đến cùng là thôi miên thuần túy hay là năng lực, cần cái này sau này lại truy đến cùng. Bây giờ, nhiệm vụ cấp bách của bên tờ S.U.G.U. lại là xác nhận sinh tử của thượng trưởng ỉm kéo đao cùng với phó thượng trưởng và các cấp cao khác. Tham mưu tờ S.U.G.U., vậy ta bên này bắt đầu hành động. Theo tờ S.U.G.U. gật đầu, Akiji lập tức bắt đầu xuất phát. Đồng hành còn có 3000 hải quân còn sót lại cùng với ngục trưởng và lính canh ngục thú do hắn chỉ huy. Chương 72, trở thành thế giới tối cường, thực sự là nguy hiểm ý nghĩ chương 72, trở thành thế giới tối cường, thực sự là nguy hiểm ý nghĩ nguyên bản chú đóng ở ỉm kéo đao vượt qua 8000 hải quân bây giờ chỉ còn dư hơn 3000, hơn nữa còn có không ít người bị thương. Tình huống này đã là thảm liệt vô cùng. Bây giờ còn phải lại lao tới chiến trường. Sĩ khí hải quân thực sự không cao. Chỉ có điều, bước đi này tờ S.U.G.U. cho rằng là cần thiết. Bên này số lượng hải quân cũng không nhiều, cũng không phải tinh nhuệ như hải quân bản bộ. Nhưng bọn hắn đi qua như vậy liền có thể giúp đề cao sĩ khí hải quân trên chiến trường. Bây giờ tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Tờ S.U.G.U. cần nghĩ hết biện pháp để nâng cao tỷ số thắng, cho nên chỉ có thể ủy khuất chút hải quân này. Đắt, đắt, đắt. Trên bong hạm, theo chiến tranh tiến hành, một thân ảnh vượt qua Hỉ Dỗ Cả hướng thẳng tới phía trước. Mục tiêu trực chỉ đại tướng hải quân Phật Thạch Sen Goku. Hắn chính là ma quỷ hậu duệ Bù Lệ. Nhìn xem hắn không nói một lời trực tiếp nổ bắn ra đi, phía sau Hỉ Dỗ Cả không khỏi liếm môi một cái nở nụ cười. Cái ỉm kẹo đao này quả nhiên có thật nhiều quái vật, thật mê người a. Quả nhiên, liền không nên để bọn hắn tại xó xỉnh tối tăm không ánh mặt trời mà tàn lụi. Là ma quỷ hậu duệ Bù Lệ, là hắn, quái vật thuyền viên trên thuyền đua hải tặc. Theo Bù Lệ xông thẳng đánh về phía Sen Goku. Tại bên cạnh Sen Goku, phó quan cùng với các trung tướng cũng nhận ra thân ảnh kia. Đã từng lấy sức một mình hủy diệt quốc gia, quái vật thuyền viên của vua hải tặc, nghe đồn ngay cả phó thuyền trưởng băng hải tặc Roger Minh Vương rồi cũng chỉ có thể chiến hòa với hắn. Nhìn xem quái vật này xông thẳng về đại tướng Sen Goku, mấy trung tướng lập tức ngăn tại trước mặt Sen Goku. Bọn hắn lưu thủ ở đây, chính là để ngăn chặn những đại hải tặc xông thẳng về đại tướng Sen Goku. Đại tướng phe địch cũng không có hạ tràng, nếu như đại tướng Sen Goku với tư cách chỉ huy hạm đội cứ như vậy hạ tràng, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với sĩ khí hải quân. Cút đi. Dù cho mấy trung tướng ngăn tại phía trước cũng không có ý nghĩa. Trực tiếp bị Bù Lệ từ người một truy bay ra ngoài. Nhìn thấy thân ảnh mình đứng trên mặt băng, Sen Goku không khỏi thở dài một hơi. Không có cách nào, không xuất thủ cũng không được. Gã này đã không phải là phạm vi mà những trung tướng này có thể ngăn cản, mà bây giờ xung quanh hắn đã không có chiến lược thích hợp để ngăn chặn hắn. Thật là, tên gặp kia không thể để người ta bớt lo một chút sao? Nhìn gặp phía xa đang không ngừng oanh kích hồ trung vương, chơi đến quên cả trời đất, Sen Goku chỉ cảm thấy mệt lòng. Hắn đi theo bên cạnh phó quan hơi thông báo một chút, liền đi hướng về phía trước, kéo áo choàng công lý trên thân. Cả người khí chàng lập tức thay đổi. Bây giờ tình thế cấp bách, hắn cần tập trung tinh lực, nhanh chóng giải quyết kẻ trước mắt. Nhìn thấy Sen Goku nhảy xuống đi tới trước mặt mình, Bú Lệ khoe miệng kéo ra hai bên, nở nụ cười. Đại tướng Sen Goku, hai năm không gặp. Bây giờ để ngươi nhìn thành quả của ta bây giờ đi. Nhìn xem Bú Lệ trước mắt tản ra khí tức của loạn, Sen Goku không khỏi có chút ngưng trọng. Hai năm trước, khi Bú Lệ bạo tẩu trên biển cả, hắn cùng gặp dẫn theo đồ ma lệnh trực tiếp chấn áp hắn. Không nghĩ tới vẹn vẹn hai năm, quái vật này vậy mà đã ra ngoài. Cũng là nam nhân kia. Bú Lệ, các ngươi tại sao phải nghe theo mệnh lệnh Hỉ Dỗ Cả? Lúc này, Sen Goku không khỏi muốn nghe ngóng thông tin tình báo. Thực sự là khó nghe. Chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Nghe được Bú Lệ trả lời, tâm Sen Goku lập tức liền yên ổn không ít. Quả nhiên, những gã ở ỉm kẹo đao không thể nào dễ dàng tụ tập dưới tay một người như vậy. Chắc là thông qua giao dịch hay kiểu khác mới khiến bọn hắn ngắn ngủi liên kết. Qua trận chiến tranh này, e rằng liên minh cũng sẽ sụp đổ. Cho dù như thế, ngươi cũng sẽ không phải nam nhân thành thành thật thật phục tùng người khác. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì a, Bú Lệ? Nghe được Sen Goku chất vấn, ý cười Bù Lệ càng ngày càng thô cuồng. Nam nhân kia nói hắn sẽ hoàn thành sự nghiệp vĩ đại có thể sánh ngang thậm chí siêu việt Roger, khi đó ta sẽ đánh bại hắn, trở thành kẻ mạnh nhất thế giới a. Bèn, bèn, bèn. Theo tiếng nói Bù Lệ rơi xuống, khí chàng tựa như tu la từ trên thân Bù Lệ phóng ra ngoài, mà hạ sổ cụ hạ kỳ của Sen Goku cũng theo đó bộc phát. Hai cỗ hạ kỳ không ai nhường ai. Đại khí phảng phất đang chấn động. Sự va chạm trong lĩnh vực hư ảo như tinh thần ý chí khiến cho một loại hạt nào đó trong đại khí bắt đầu tiêu tán. Lôi điện trong hư không không ngừng nứt ra, bốc lên. Toàn bộ chiến trường bị hạ sổ cụ hạ kỳ đột nhiên xuất hiện đánh thẳng vào. Nếu như là hạ sổ cụ thông thường, với thực lực phổ biến tại chỗ, số người ngã xuống sẽ rất ít. Nhưng hạ sổ cụ của đại tướng hải quân Sẻn gỗ cụ cùng với ma quỷ hậu duệ Bù Lệ, hạ sổ cụ của bọn hắn không phải người bình thường có thể sánh được. Cho nên toàn bộ nhân viên chiến trường cách Sẻn gỗ cụ bọn hắn gần đó ngã xuống không ít, mà Sẻn gỗ cụ lúc này lại không thể không tiến hành đối kháng. Chỉ có dạng này, trọng tâm hạ sổ cụ hạ kỷ của nam nhân này mới có thể tập trung vào bên hắn để đối kháng. Dạng này mới có công hiệu cắt giảm sự xung kích ở những phương vị khác. Tên Sẻn gỗ cụ kia, Bù Lệ sao? Sự giao phong hạ kỷ của Sẻn gỗ cụ và Bù Lệ lập tức thu hút chú ý của toàn bộ chiến trường. Gặp tự nhiên cũng như thế. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Hồ Trung Vương, mặc dù trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy trên trán hắn một điểm mồ hôi. Hồ Trung Vương, xem ra ngươi cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Bây giờ bên Sẻn gỗ cụ đều đã ra tay rồi, ta cũng muốn toàn lực ứng phó để xử lý ngươi. Nghe được lời gặp nói, Hồ Trung Vương cũng không khỏi thở dài. Tuổi tác cao, tuế nguyệt không tha người, hơn nữa còn ở nơi quỷ quái vô hạn địa ngục chờ đợi gần 20 năm. Thể năng của hắn suy yếu quá nhiều, đã không thể cùng trước kia so sánh. Đến đây đi, tiểu tử gác, để ta nhìn một chút toàn lực ngươi thực chất mạnh cỡ nào. Trên chiến trường, là đại tướng Sẻn gỗ cụ ra tay rồi, còn có quái vật đối diện kia, ma quỷ hậu duệ Bù Lệ. Thật là áp bách cường đại, ta cảm giác cơ thể cũng bắt đầu vô lực. Áp bách kiểu này, tựa như quỷ thần vậy. Thật là đồ sộ. Đây chính là quái vật đỉnh cấp biển cả sao? Đông đảo hải quân cùng hải tặc đều nhìn qua cảnh tượng hạ kỳ giao phong của Sẻn gỗ cụ và Bù Lệ, không khỏi khiếp sợ. Phanh, tựa như bọn biển phá tán. Sự giao phong hạ sổ cụ hạ kỳ của bọn hắn cũng theo đó ngừng. Là thế này phải không? Thực sự là ý nghĩ nguy hiểm. Lúc này, ánh mắt Sẻn gỗ cụ vượt qua Bù Lệ, nhìn qua Hỉ Dỗ cả nơi xa đang nhìn về bên này. Nam nhân kia lại có ý nghĩ nguy hiểm như vậy. Hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chương 73, lâu ngày không gặp gặp gỡ, ta ở đây bảo hộ ngươi. Chương 73, lâu ngày không gặp gặp gỡ, ta ở đây bảo hộ ngươi. Lúc này, Sẻn gỗ cụ cũng không có tâm tình hỏi lại. Ma quỷ hình thái. Rõ ràng, Bù Lệ đối diện cũng không có tâm tình trả lời. Hưu. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người liền đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Sóng xung kích cực lớn hướng về xung quanh lan tràn ra ngoài. Từng khối băng lớn vỡ tan cảnh từ nơi hai người giao chiến bao phủ ra. Những người ở gần bọn hắn do hạ sổ cụ hạ kỳ mà té xỉu cũng theo sóng xung kích bị hất bay ra ngoài. Cảnh tượng nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Ong ong ong. Quân hạm mà Sẻn gỗ cụ đã chờ trước đó cũng vì khoảng cách quá gần mà bị sóng xung kích chấn động đến mức rung chuyển dữ dội. Mặc dù vậy, với tư cách quân hạm của đại tướng Sẻn gỗ cụ, chất lượng của nó vẫn đủ vững chắc, không bị phá hủy ngay lập tức. Trên quân hạm, phó quan của Sẻn gỗ cụ dùng hai tay chắn lại cuồng phong do sóng xung kích tạo ra. Cũng may là hắn đang ở trên quân hạm, thuộc góc chết của sóng xung kích, nếu không hắn cũng có thể đã bị hất bay. Trong tay hắn nắm chặt một chiếc gen như xì đặc biệt. Chiếc đó là gen như xì dùng để liên lạc với nhân viên thế giới chính phủ. Cách đây không lâu, người của thế giới chính phủ đã liên lạc với bên chính phủ không, bên kia sớm đã xuất động hai tiểu đội, đã bỏ thuyền và chạy tới từ mặt băng. Cần một chút thời gian mới có thể đổi tới. Kế tiếp chính là thời gian chờ đợi. Hy vọng những chính phủ không kia có thể thay đổi chút chiến cuộc. Vị phó quan này trong lòng lặng lẽ nghĩ. Đắc, đắc, đắc. Theo tiếng bước chân dày đặc băng lên, từ hướng ỉm kẹo đao chạy đến mấy ngàn hải quân. Đồng thời còn có tiếng bước chân đông 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 của lính canh ngục thú. Lập tức, không ít người trên chiến trường liền chú ý tới bọn hắn. Có viện trợ, là viện trợ từ ỉm kẹo đao. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Có sự trợ giúp của bọn họ, phần thắng của chúng ta tăng nhiều. Theo hải quân từ ỉm kẹo đao xuất hiện trên chiến trường, hải quân một phương nhìn thấy hy vọng, sĩ khí bắt đầu lần nữa tăng lên, càng thêm ra sức chém giết. Mặc kệ hải quân từ ỉm kẹo đao có chiến lược như thế nào, ít nhất hơn 3.000 hải quân phân tán khoảng cách nhất định chạy tới nhìn qua vẫn rất hùng vĩ. Một cảnh này cũng cho hải quân một phương một liều thuốc trấn an. Theo hải quân từ ỉm kẹo đao đánh bọc sườn, hải tặc trên chiến trường cũng có chút hoảng sợ, nhất là khi nhìn thấy mấy con lính canh ngục thú. Những con lính canh ngục thú này đối với tâm lý bọn hắn có chút bóng tối. Chỉ có điều bị vây hãm như bánh trưng hoặc sủi cảo thì chỉ có thể nhắm mắt mà chiến đấu. Khối băng bạt tỷ sản, một thân ảnh trôi nổi giữa không trung, mấy trên băng tam giác hướng về Hỉ Dỗ cả trên bong hạm bắn thẳng tới. Ha ha ha, thật sự là cuộc gặp gỡ đã lâu không thấy. À, kỳ gì cụ giản? Hỉ Dỗ cả cười ha hả nói. Mấy trên băng tam giác cũng trực tiếp xuyên qua thân ảnh Hỉ Dỗ cả, đâm vào đầu thuyền quân hạm. Gắc, gắc. Hàn băng từ mấy trên băng tam giác trên mặt đất lan tràn ra. Trong khoảnh khắc, đầu thuyền liền kết băng hơn nữa. Ha ha ha, cái băng này thật đúng là mát mẻ đâu. Vừa vặn giúp ta hạ hỏa cho nội tâm sao động. Chỉ thấy Hỉ Dỗ cả tùy ý xếp bằng trên khu vực đóng băng ở đầu thuyền, một mặt thích thú nói. Hỉ Dỗ cả, ngươi. Giữa không trung, ạ kỳ gì nhìn xem Hỉ Dỗ cả dạng như vậy cũng kiên định nội tâm. Chính vì hắn mà Hỉ Dỗ cả đã khiến ỉm kẹo đao thất thủ. Điểm này cho dù gặp trấn an hắn, hắn cũng không cách nào nguôi ngoai. Bây giờ hắn có thể làm là một lần nữa bắt được Hỉ Dỗ cả. Hắn dùng bập bộ dừng lại giữa không trung tiếp đó. Băng cầu. Mấy đạo khối băng giống như hàn lưu hướng về vị trí Hỉ Dỗ cả phun trào đi, thậm chí còn bao phủ cả con quái vật cách hắn không xa. Phanh phanh phanh. Theo âm thanh kịch liệt vang lên, chỉ thấy một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh đánh nát hàn lưu phun trào tới. Người trẻ tuổi, ngươi tiểu công kích không phân biệt như vậy, ta rất khó giả vờ không nhìn thấy a. Chỉ thấy một lão nhân tóc trắng nhưng nhìn qua vẫn như cũ cơ bắp vạm vỡ đứng tại trước mặt Hỉ Dỗ cả. Tóc của hắn tùy ý xóa, trên mặt mang nụ cười cởi mở. Điềm vợ giật mạn. Nhìn xem nam nhân xuất hiện trước mặt Hỉ Dỗ cả, ạ kỳ gì không khỏi ngưng trọng lên. Hải tặc này kỳ thực hắn cũng không hiểu rất rõ. nhưng mà khi đến đây, tờ S.U.G.U. đã nói qua với hắn đại khái rồi. Điềm vợ giọt mạn, đồng dạng là hải tặc thời rồi. Tuổi của hắn so với Hồ Trung Vương còn lớn hơn. Đã tiếp cận 80 tuổi. Nhìn xem cơ bắp trên người hắn, khó có thể tưởng tượng ở ỉm kéo đao loại địa phương kia lại có thể ở tuổi cao như vậy mà vẫn giữ được trạng thái này. Đến đây đi, để ta chơi đùa với ngươi. Hắn trực tiếp nhảy lên hướng về mặt băng xa xa rơi xuống. Nhìn xem sự khiêu chiến của giọt mạn, ạ kỳ gì không dám thất lễ. Tại lúc ạ kỳ gì cùng giọt mạn bắt đầu chiến đấu. Hizoka, ngươi chết cho ta đi. Một nam nhân chỉ huy lính canh ngục thú đi tới chiến trường sau đó. Cũng một mình xông thẳng về quân hạm chỗ Hizoka. Mấy đạo gai sắt hướng về Hizoka thẳng tới. Làm. 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 Chỉ thấy Xí Lì ẹ nắm đao lập tức liền trực tiếp đánh rơi mấy đạo gai sắt này. Là ẹ sen tờ A. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã gặp lại. Xí Lì ẹ ngậm thuốc phiện, cao cao tại thượng túi đầu nhìn xem ẹ sen tờ nói. Xí Lì ẹ, ngươi vậy mà đi theo những tội phạm này, ngươi chẳng lẽ là làm phản rồi sao? Vừa rồi sự chú ý của ẹ sen tờ đều dồn vào Hizoka. Không nghĩ tới phó ngục trưởng ỉm kẹo đao bây giờ vậy mà ngăn tại trước mặt hắn. Hắn không khỏi thất kinh. Không có gì kỳ quái, chỉ cần muốn thì làm. Ừ. Nếu đã như thế, ta cũng không lưu tình. Dám ngăn tại trước mặt gã này. Vậy thì làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Hai người lời không hợp ý nhau chưa quá nửa câu. Trực tiếp mở ra hình thức chiến đấu. Mà Hizoka nhìn xem ngồi ở mũi thuyền trên mặt băng, nghe âm thanh chém giết không ngừng, cũng là ý cười giả dạo. Mà ở trên chiếc quân hạm này, số lượng nhân viên cũng còn thừa không mấy. Zhea lụp Zhe Phỉu, kẻ hủy diệt thế giới hơn, thất vũ hải đẹp cổ mò gì ạ trước đây. Những người khác cũng đã được phái ra ngoài. Vượt, ngươi không lên đi thử một chút không? Nghe được Hizoka đột nhiên hỏi. Vượt biến sắc, lập tức ha ha cười nói. Bây giờ ta ở đây bảo hộ ngươi, bằng không nếu có tên gia hỏa không biết điều tới chẳng phải là rất phiền phức sao? Phải không? Ngươi thực sự là chi kỳ đâu? Ha ha ha. Nghe được lời Hizoka nói, Vượt có chút lúng túng nở nụ cười, hắn người này vẫn không am hiểu nói dối. Tuy nhiên, những người xung quanh hắn cũng không coi là đồng bạn, cho nên hắn không muốn đi bán mạng. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần không có người chạy tới công kích hắn, hắn cứ đợi ở chỗ này chờ chiến tranh kết thúc. Chương 74, vừa tức giận chương 74, vừa tức giận làm. Tiếng vang lanh lảnh cực lớn thông thấu trời xanh. Tại chiến trường của Gặp và Hồ Trung Vương, Gặp cuối cùng đã toàn lực ứng phó. Cú vênh kích cường đại cùng hồ khí màu trắng bao bọc Hồ Trung Vương tạo nên âm thanh to lớn vang vọng phía chân trời. Động tĩnh bên này đã thu hút không ít người chú ý răng rắc răng rắc. Dưới năm đấm Gặp, hồ khí bắt đầu vỡ tan với những vết rạn rậm rạp chậm chịt. Đồng thời, sóng xung kích cực lớn hướng về xung quanh lan tràn ra ngoài. Từng khối băng lớn xung quanh mấy chục mét vỡ nát tan cảnh, bay lên. Lực công kích khó có thể tưởng tượng cường đại, tiểu tử Gặp. Đây chính là điều ngươi dựa dẫm sao? Nhìn xem những vết dạn rậm rạp chẳng chịt kia, sắc mặt Hồ Trung Vương trắng nhận. Vết dạn trên hồ khí lại nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Chỉ có điều, cú công kích vừa rồi của Gặp đã gần như là điểm phá vỡ hồ khí. Mức độ công kích này cho dù trước đây dầu trắng cũng chưa từng đạt đến. Chỉ cần đến điểm tới hạn này, tốc độ hắn khôi phục vết rách hồ khí e rằng không theo kịp. Đến lúc đó, sau khi hồ khí vỡ vụn, việc một lần nữa ngưng kết cần thời gian gián đoạn. Điều này liền phải xem Gặp có cho hắn thời gian hay không. Ha ha ha. Không nghĩ tới không trực tiếp vỡ tan, lực phòng ngự này của ngươi thật đúng là cường đại a. Bất quả đấm của ta muốn cứng rắn hơn dâu trắng trước đây đó. Vậy thì, ta bắt đầu đây. Chỉ thấy Gặp vung nắm đấm của hắn hướng về hồ khí đã khôi phục như ban đầu bắt đầu đánh kích. Trông qua bình thường không có gì đặc biệt. Lại dung hợp thể thuật Gặp, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hạ sổ cụ hạ kỳ đạt đến trạng thái cân bằng cực hạn. Làm. Nắm đấm đánh vào trên hồ khí. Lần này, Gặp không có vừa chạm vào liền rời đi, mà là cứng rắn đánh vào mặt đấm, không ngừng phát lực. Giang giác. Giang giác. Vết dạn trên hồ khí không ngừng kéo dài, tiếp đó lại không ngừng chữa trị. Cả hai đang tiến hành giằng co. Vành. 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 Sóng xung kích cực lớn hướng về xung quanh xung kích ra ngoài, lớn hơn hẳn dĩ vãng. Không ít người trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Xung quanh hai người giao phong, mặt băng dưới đáy trong phạm vi trăm mét bắt đầu không ngừng kéo dài những vết dạn sâu hơn. Hoa lạc. Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ tan thanh thúy. Hồ khí của Hồ Trung Vương trực tiếp bị phá vỡ. Hoàng bét. Trực tiếp, ánh mắt Hồ Trung Vương đảo lạ đống nhiên trở lớn. Đưa tay muốn một lần nữa ngưng kết. Ha ha ha. Để ta đánh bại ngươi. Gặp cười ha hả, hướng về Hồ Trung Vương huy động nắm đấm to như bao cát. Lúc này, Hồ Trung Vương cũng không khỏi tuyệt vọng. Hắn sở trường về thể năng cùng với năng lực, nhưng mà hạ kỳ, thể thuật đều không đạt tiêu chuẩn cao. Bây giờ với tình huống thể năng của hắn suy yếu, thêm vào sự tiêu hao hiện tại, chúng vào cú kích này của Gặp, e rằng việc đứng dậy sẽ có chút khó khăn. Xung quanh đây đều là hải tặc và hải quân, không có đồng bạn thực sự, ngã xuống ở đây liền mang ý nghĩa kết thúc. Vâng. Sóng xung kích cực lớn lần nữa quyết tán ra. Tầng mây trên bầu trời trực tiếp vỡ nát, mặt băng xung quanh trăm mét cuối cùng không chịu nổi mà sụp đổ. Nước biển từ bên dưới mặt băng dâng lên, và những mảnh băng vỡ cũng theo đó bay xuống. Quân hạm của Hizoka vì nằm trong phạm vi trăm mét cũng một lần nữa rơi xuống trên biển. Đắt. Hai bóng người rơi xuống trên những khối băng nổi lớn xung quanh. Bá tước đỏ dẹp hiểu, không nghĩ tới ngươi vậy mà ra tay rồi. Nhìn xem người trước mắt, Gặp không khỏi cảm thấy nhức đầu. Gã này muốn giải quyết cũng quá phiền phức. Hồ Trung Vương đọc lạ, kế tiếp gã này liền do ta tiếp nhận rồi. Nghe được lời dẹp hiểu nói, Hồ Trung Vương đứng cách đó không xa gật đầu. Vừa rồi có thể nói là dẹp hiểu đã cứu hắn, hắn tự nhiên sẽ không phản bác điều gì. Ai? Bây giờ già rồi. Thời đại không giống nữa. Hồ Trung Vương có chút tỉnh mịch, tiếp đó sử dụng gấp bộ bay về phía quân hạm cách đó không xa. Nhìn xem Hồ Trung Vương rời đi, Dẹt Phỉu mới đưa ánh mắt chuyển sang Gặp. "Gặp, đến đây đi, để ta lĩnh giáo một chút lực lượng ngươi." Nghe được lời Dẹt Phỉu nói, Gặp luôn cảm thấy trong lời hắn có ẩn ý. Bất quá, là hắn đã bắt được Dẹt Phỉu khi hắn còn yếu, không phục là bình thường thôi. "Ha ha ha. Dẹt Phỉu, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại. Đã như vậy, vậy thì tới đi." "Vâng." Một truyền kỳ hải tặc, một truyền kỳ hải quân bắt đầu chính thức va chạm. Đắc, đắc, đắc. Theo tiếng bước chân truyền đến, một nhóm nhân viên trang phục đặc biệt đang chạy nhanh trên mặt băng, tiến vào biên giới chiến trường, tổng cộng có 12 người. Âu phục và áo choàng chủ yếu màu trắng, mặt nạ với hình dạng khác nhau. Bọn hắn chính là cơ quan tình báo gián điệp mạnh nhất của thế giới chính phủ, chính quốc không. Xem ra tình huống quả nhiên không thể lạc quan. Vậy hiện tại kế hoạch đầu tiên là trước tiên bắt kẻ cầm đầu sự kiện này đã. Một trong hai đội trưởng cầm đầu nói, bây giờ bên cạnh hắn còn có hải tặc dừng lại. Cần chế định một chút kế hoạch, tốt nhất là để hải quân bên kia phối hợp một chút. Ở nơi này đang thương thảo đối sách. Vừa bên cạnh Hỉ Dỗ Cạ lại liếc nhìn đám gã đang lảng vảng ở biên giới chiến trường. Nanh nuốt thế giới chính phủ, cơ quan tình báo gián điệp mạnh nhất thế giới chính phủ không, chính là chính phủ không đã an toàn khiến hắn phải vào ỉm kéo đao. Thủy thủ đoàn của hắn, các cán bộ cũng đều phản bội. Lúc này, nhìn thấy bọn gã này, vừa chỉ cảm thấy khí huyết sông thẳng đỉnh đầu. Không nói hai lời, sử dụng gấp bộ liền vào tới. Tăng gấp bội 30 lần tốc. Chỉ trong một khoảnh khắc, vừa liền bay về phía bên kia. Gã này trông có vẻ rất tức giận đâu. Là có chuyện cũ bi thương gì sao? Hỉ Dỗ Cạ hơi nheo mắt nhìn xem vượt đi xa. Một bên khác, chính phủ không đang thương thảo đối sách bắt đầu cảm nhận được điều không thích hợp. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một thân ảnh, tăng gấp bội 100 lần hương. Chỉ thấy một viên đạn hướng về bọn hắn bắn tới. Tiếp đó bành trướng thành khối cực lớn như đạn tháo. Oeng! Trực tiếp nổ ra một cái hố trên mặt băng. Ngoại trừ một thành viên chính phủ không né tránh không kịp lúc bị ảnh hưởng, những người khác đều không có gì đáng ngại. Là kẻ hủy diệt thế giới hơn. Lại là hắn, cũng tốt. Chúng ta hợp lực trước tiên giải quyết hắn. Hai đội trưởng đội chính phủ không liên nhau, bắt đầu hướng về phía bất tiến hành lây đánh. Với tư cách chính phủ không, năng lực tình báo gián điệp của bọn hắn mới là chuyên nghiệp nhất. Nhưng thực lực rõ ràng cũng không thể kém, bọn hắn thấp nhất đều có tiêu chuẩn thực lực thiếu tướng hải quân lâu năm. Nếu như chuyển đổi thành tiền thưởng hải tặc tân thế giới cũng phải vượt qua 2 ước vạn ly. Phần lớn thì ở tiêu chuẩn trung tướng hải quân và trung tướng tinh nhuệ. Hai đội ngũ này, một đội có 8 người, một đội lại có 4. Trong đó, một đội vốn có 6 người nhưng vì sự kiện Thiên Long Nhân bị cướp thời gian trước đó, cho nên bọn hắn đón nhận 2 người còn sót lại trong sự kiện đó. Đội ngũ 4 người còn lại thiên về phái thực lực. Đội trưởng của bọn họ là người mạnh nhất trong lực lượng trợ giúp lần này, sẽ vượt qua thực lực trung tướng tinh nhuệ. Với nhiều người có thực lực đủ mạnh như vậy, thêm vào sự phối hợp tinh vi cùng với thông tin tình báo thiếu sót của đối phương, muốn đánh bại bất trước mắt, bọn hắn không cảm thấy sẽ quá khó khăn. Chương 75, thái độ của ngươi không đứng đắn, Tử Liêm Lưu Áo Nghĩa. Chương 75, thái độ của ngươi không đứng đắn, Tử Liêm Lưu Áo Nghĩa. Thời gian đang trôi qua. Khi Dầu Ca ngồi ở mũi thuyền, ung dung nhìn cuộc chiến trước mắt. Bây giờ, chiến tranh vô cùng thảm khốc. Toàn bộ chiến trường đều lâm vào trạng thái trầm thấp. Trên chiến trường, đại tướng hải quân Dẹt Phỉ đang vung một gã đại hán cầm cự truy, đập mạnh xuống mặt băng, trực tiếp khiến hắn nôn ra máu. Dẹt Phỉ lúc trước trên chiến trường vô cùng chói mắt, hơn 20 đại hải tặc cứ như hải nhi bị hắn cùng đánh. Cuối cùng, những người khác từ vô hạn địa ngục cảm thấy không ổn, lại tiến lên hơn 20 hải tặc hợp lực công kích Dẹt Phỉ, đồng thời phối hợp hữu hiệu để gánh vác tổn thương. Có kẻ còn sở hữu những năng lực kỳ quái, trong đó, hải tặc mạnh nhất có tiền thưởng đã đạt đến hơn 7 ước bờ ly. Thật sự là vô cùng cường đại. Dưới sự vây công của nhiều đại hải tặc như thế, Dẹt Phỉ không hề nhường nhịn. Đối đầu những gã này, hắn vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, vẫn là một trận quần đầu. Chỉ có điều, dưới sự phối hợp của bọn hắn, hắn không thể nhanh chóng miểu sát nữa, lâm vào giằng co. Điều này không khỏi khiến Dẹt Phỉ cảm thấy có chút để bại, hắn không có hạ sổ cụ hạ kỳ, cho nên không có áp chế lực mang tính thống trị, mà bất sổ cụ hạ kỳ của hắn cũng không còn mạnh như trước. Rốt cuộc là từ bao giờ bắt đầu thay đổi này? Đại khái là vào thời điểm người nhà hắn bị hải tặc giết chết chăng? Nguyên tắc của hắn cùng tình cảm của hắn xung đột kịch liệt khiến hắn không còn là đại tướng hải quân kiên định kia nữa. Bất sổ sổ cụ hạ kỳ, yếu tố ảnh hưởng là nhiều phương diện. Thể năng, sức mạnh cùng với ý chí đều ảnh hưởng bất sổ sổ cụ hạ kỳ. Mà Dẹt Phỉ, nỗi đau, sự an nhàn đang gặm nhấm hắn. Hắn, có lẽ đã không thể trở lại quá khứ. Vânh, vânh, vânh. Sengoku và Bụ Lễ lại lần nữa đối hoanh. Sóng xung kích lần nữa quyết tán, gió lốc, khối băng tùy ý bay lên. Đại tướng Sengoku, ngươi không được rồi. Sử dụng toàn lực của ngươi đi. Lúc này, Bụ Lễ cuồng loạn công kích về phía Sengoku. Mà Sengoku cũng đồng dạng phản đòn. Vânh. Cuối cùng, Vũ Lệ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ có điều, rất nhanh hắn liền giữa không trung điều chỉnh thân hình, tiếp tục xông thẳng về phía Sengoku. Sengoku có chút nhức đầu nhìn xem Vũ Lệ. Thể chất và sức mạnh Vũ Lệ vô cùng cường đại, phối hợp bất sổ sổ cụ hạ kỳ mạnh mẽ của hắn. Trong thời gian ngắn, việc hắn muốn gây trọng thương hiệu quả cho Vũ Lệ vô cùng phiền phức. Trừ phi hắn thường xuyên sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh, nhưng Sengoku cũng không dám dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, hạ sổ cụ hạ kỳ của Vũ Lệ đã đạt tới điểm tới hạn. Đối với kỹ thuật hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh này, chỉ cần bị hắn tìm hiểu được, có không ít xác suất sẽ bị hắn học được. Hắn không khỏi nhớ tới quái vật dầu mẹn sủ cụ nạc kia. Chỉ là tiếp hắn một cú hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh liền lĩnh ngộ được kỹ thuật này. Nếu như Bù Lệ trước mắt cũng học được lời nói, như vậy kết quả sẽ vô cùng phiền phức. Ai? Thật sự là phiền phức. Lúc này, Sengoku chỉ có thể nhắm mắt mà chiến đấu với Bù Lệ. Trên quân hạm, Hiroka nhìn phía xa hất bị vây đánh, trông chật vật không chịu nổi, không khỏi nở nụ cười. Nhìn xem hắn không ngừng lợi dụng tốc độ chạy trốn sau đó tiến hành phản sát, Hiroka cũng cảm thấy đặc biệt thú vị. Hắc hi hi hi, người tên này thực sự là kẻ có thú vui ác độc. Mojia nhìn về phía góc nhìn của Hiroka, lập tức phát hiện dáng vẻ chật vật không chịu nổi của đơn, không khỏi hướng về phía Hiroka chào phúng. Nếu nói như vậy, nếu không thì ngươi đi cứu hắn, có lẽ hắn sẽ cảm tạ ngươi. Hắc hi hi hi, tên đó nhìn qua cũng không giống kẻ sẽ báo ân, không chừng sẽ công kích luôn cả ta. Mojia lập tức biểu thị bản thân không có ngây thơ như thế. Hiện nay chiến tranh đạt đến một điểm cân bằng, có thể dùng ít sức, Mojia cũng không muốn hành động. Chiến tranh thực sự là tàn khốc ca. Nhìn xem trước mắt những sinh mệnh không ngừng chết đi, khuôn mặt Hiroka hơi thấp xuống, nói ra lời khiến Mojia có chút kinh ngạc. Hắc hi hi hi, thật sự là buồn cười. Điều này chẳng phải là do ngươi gây ra sao? Không nghĩ tới ngươi tên này sẽ nói ra loại lời này. Mojia không khỏi có chút giễu cợt. Hắn nghĩ Hiroka hẳn phải ca tụng sự tươi đẹp của chiến tranh mới phù hợp phong cách hắn mới đúng. Làm ra loại chuyện này vậy mà nói chiến tranh tàn khốc, thực sự là không thể hiểu được. A, con người vốn là sinh vật có tiềm năng, cứ như vậy tàn lụi, thực sự là đáng tiếc. Hẳn là từng người một từ từ mà phát triển mới đúng chứ? Hiroka không để ý sự trào phúng của Mojia, mà lẩm bẩm nói. Mojia lắc đầu, hắn không hiểu đầu óc Hiroka, cũng không muốn đi hiểu. Hắn hạ quyết tâm một lần nữa thức tỉnh, tiến vào tân thế giới, đoạt lấy đầu người cải đủ. Làm, làm, làm. Không đủ, không đủ, hoàn toàn không đủ. Trên một phần chiến trường khác, hai bóng người cao tốc đụng chạm. Tốc độ đó khiến những người khác xung quanh không thể nhìn rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ cảm thấy có âm thanh vang vẳng bên tai. Chính là Kizbuk Salino cùng với tuyệt vọng chi liêm gạ bạch sổ đang giao phong. Lúc này, gạ bạch sổ không ngừng hô to. Người rốt cuộc còn muốn sử dụng kiếm thuật bất nhập lưu kiểu này bao lâu nữa? Nghe được gạ bạch sổ vừa giao chiến với mình còn vừa chào phúng mình, Kizlian làm ra vẻ mình rất vô tội. Kiếm thuật chính là như vậy, cho dù gạ bạch sổ có gọi nó thế nào thì nó vẫn là như vậy. Kiz biểu thị bản thân hắn cũng không có biện pháp. Thực sự là đáng sợ đâu. Có thể hay không hơi nghỉ ngơi một chút? Ta mệt mỏi lắm rồi. Nghe được lời Kiz nói, gạ bạch sổ lập tức cảm giác có chút nổi trận lôi đình, hắn hô lớn. Thái độ ngươi không đứng đắn, xem ra cần phải khiến ngươi biết rõ gì là kiếm thuật chân chính. Lời gạ bạch sổ nói khiến Kiz cảm giác có chút không ổn. Hắn rất muốn nói bản thân không đi con đường kiếm hảo, thực sự không cần hiện ra cho hắn thấy. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói gì, khí chàng gạ bạch sổ trở nên cực độ ngưng tụ. Ngươi gã này, mở mang kiến thức kiếm thuật ta đi. Thật sự không cần. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi. Lúc này, Kiz trong lòng bắt đầu chửi bậy, nhưng tâm thần cũng bắt đầu đi theo ngưng tụ. Hắn có thể cảm nhận được chiêu tiếp theo không dễ dàng nữa đâu. Dưới ánh mắt ngưng trọng của Kiz, gạ bạch sổ hai tay vung liềm đao cực lớn. Toàn bộ sức mạnh, hạ kỳ của hắn ngưng kết trên lưới lao, cùng với ý chí phản phất như thiên địa vạn vật không gì không chém. Chỉ trong một khoảnh khắc, liền bay vọt về phía Kizu. Ánh đao xẹt qua. Thử liêm lưu áo nghĩa, câu đoạn liêm chạm thiên tinh. Vâng, vâng, vâng. Ánh đao cực lớn khuyết tán ra phía sau Kizu trên bầu trời. Phản phất sóng nước gợn sóng, trông cực kỳ hùng vĩ và mỹ lệ. Chương 76, chiến tranh kết thúc, chiến quốc vận hỏi chương 76, chiến tranh kết thúc, chiến quốc vận hỏi suy. Suy. Một vết rách to lớn xuất hiện trước ngực Kizu. Huyết dịch bắt đầu tuôn ra, cũng bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Frank, trung tướng Kizu chiến bại. Kiếm thuật cường đại của gạ bạch sổ đã thu hút sự chú ý của những người trên chiến trường. Vì thế, bọn hắn cũng nhìn thấy cảnh tượng Kizu ngã xuống. Hải tặc thì vô cùng phấn khích. Dù sao, tuyệt vọng chi liêm, với tư cách một trong những quái vật đỉnh cấp vô hạn địa ngục, chỉ cần hắn rảnh tay gia nhập vào chiến trường, phần thắng sẽ nghiêng về phía bọn hắn. Tên bụt Salino đó bại rồi sao? Sengoku đang giao phong với Bù Lệ không khỏi trở nên nghiêm trọng. Nếu như tên đó gia nhập vào chiến trường thì cũng có chút không ổn. Thực sự là vô vị. Nhìn xem Kizu rơi xuống mặt bằng, gạ bạch sổ lắc đầu, cũng không như mong muốn của đám đông mà gia nhập vào chiến trường. Ngược lại, hắn bay vọt trở lại bên cạnh Hiroka. Điều này khiến hải tặc một phương không khỏi thất vọng, mà hải quân cũng bắt đầu may mắn. Đột nhiên, trên toàn bộ chiến trường, mấy người thần sắc biến đổi. Đây là tất cả hải quân toàn bộ lui về quân hạm. Tình huống khẩn cấp, nhanh lên. Chỉ nghe gạp hướng về toàn bộ chiến trường lớn tiếng la lên. Giọng cực lớn của hắn trực tiếp hát cả âm thanh chém giết trên chiến trường. Toàn bộ chiến trường không khỏi đình trệ. Hải quân không khỏi sững sờ, có chút không nghĩ ra. Mà Sengoku cũng đi theo hô to. Đừng ngẩn ra đó, nhanh chóng hành động. Cự hình hải vương loại sắp tới. Nghe được lời Sengoku nói, tất cả mọi người như chợt tỉnh ngộ. Đắt, đắt, đắt. Tất cả mọi người lập tức tản ra, nhao nhao hướng về quân hạm chạy tới. Không chỉ là hải quân như thế, cho dù là những hải tặc vượt ngục cũng vậy. Cự hình hải vương loại A, có thể xứng đáng với danh xưng này thì ít nhất cũng là hải vương loại vượt qua ngàn mét trở lên. Bọn hắn đều suýt nữa quên mất. Bọn hắn bây giờ cơ hồ đang tiến hành chiến tranh ngay trên xảo huyệt hải vương loại. Bây giờ, hải vương loại có thể nhịn lâu như vậy đã là ngoài dự đoán. Theo tiếng nói xẻn gỗ củ và những người khác rơi xuống, kẻ hành động nhanh nhất chính là Kizu đang nằm đó trên mặt băng. Chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo chớp lóe. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đã đi tới trên quân hạm. Phảng phất vết thương khoa trương trên người hắn chỉ là đồ trang trí vậy. Chỉ có điều, đám người bây giờ cũng không kịp nói gì. Bây giờ, bảo toàn tính mạng là quan trọng, tốc độ chính là sinh mạng. Lúc này, nhân viên trên chiến trường bắt đầu phân tán. A Kỳ Dị vốn đang giao chiến với điểm gỡ rốt mạn cũng nhanh chóng rút lui đến quân hạm của hải quân một phương. Nhìn xem xung quanh mặt băng bắt đầu kịch liệt vỡ nát, Sengoku cũ đã đi tới trên quân hạm biến sắc mặt. Tốc độ hải quân rút lui không đủ. Kho tàng. Nghe được Sengoku cũ la lên, A Kỳ Dị cũng biết Sengoku cũ muốn nói gì. Hắn đưa tay đặt trên mặt băng. Hàng khí kinh người bắt đầu xuyên thấu qua mặt băng, kéo dài xuống phía dưới. Đóng băng dòng hải lưu sắp dâng trào và hải vương loại bên dưới ở khu vực hải quân. Bắt đầu tạo thời gian cho hải quân rút lui. Đông. Đông. Đó là tiếng hải vương loại đang va chạm vào khối băng trên đỉnh đầu chúng. Giang giác. Giang giác. Bên hải quân còn có thể trì hoãn một chút. Nhưng bên hỉ rổ cả lại không có đường sống để trì hoãn. Bất quá, những quái vật cùng một số cao thủ vô hạn địa ngục và một bộ phận kẻ may mắn cũng đã rút lui đến trên quân hạm của hỉ rổ cả. Nhưng có một vấn đề là, quân hạm liệu có thể chịu được sóng xung kích cực lớn và hải lưu do cự hình hải vương loại mang lại hay không? Khi một số người bắt đầu lo lắng, một cỗ ấm khí cực lớn trực tiếp bao bọc lấy quân hạm hỉ rổ cả. Là hồ trung vương đậu lạ bên cạnh hỉ rổ cả đã ra tay. Chờ đã. Ta còn chưa lên đó. Nhanh lên mở ra đi. Có người khi nhảy lên quân hạm hỉ rổ cả thì trực tiếp bị cản lại. Nhưng mà hắn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, mà không ngừng gõ vào mặt ngoài âm khí. Đáng tiếc, Hồ Trung Vương đều không thèm để ý một chút. Hoa, hoa, hoa. Dưới sự tuyệt vọng của hắn cùng rất nhiều hải tặc phía sau, hải vương loại đã xuất lồng, giống như những sơn phong hùng vĩ. Siêu cấp hải vương loại vượt qua 5000 mét trực tiếp phá băng mà ra. Không phải một con, mà là mấy con, còn rất nhiều hải vương loại hình thể nhỏ hơn một chút. Mặt băng dày vài trăm mét mà ảo kỳ dị ngưng tụ đối với chúng chẳng là chướng ngại khó vượt qua gì. Chiến trường bên này cùng với khối băng ngưng tụ trên đỉnh đầu khiến hải vương loại cảm thấy rất không thoải mái. Bọn chúng không thể nhịn được nữa, cuối cùng bắt đầu xông thẳng về phía bên này. Theo hải vương loại phá băng mà ra, hơn 10 chiếc quân hạm của Hỉ Dỗ Cả một phương bị hải vương loại đâm bay lên. Ngoại trừ quân hạm Hỉ Dỗ Cả được Hồ Trung Vương bảo vệ nên không có trở ngại. Những quân hạm khác trực tiếp vỡ nát không ít, tiếp đó lật qua lật lại rơi xuống biển cả. Mà ở bên hải quân một phương thì nhờ ảo kỳ di tiếp tục phát lực, một tảng lớn khối băng vài trăm mét cũng bị hải vương loại trực tiếp đẩy lên. Chỉ có điều, vì lý do góc độ ưu tiên, không ít hải quân trực tiếp rơi xuống. Ha ha ha, cảnh tượng này thật là đủ hùng vĩ. Hỉ Dỗ Cả từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc đều ngồi ở mũi thuyền, lặng lặng nhìn. Điều này khiến không ít hải tặc trên thuyền càng thêm bội phục. Đông, hải vương loại lộ đầu sau đó lại ảo một cái trốn vào dưới mặt biển. Rất nhiều con trong chúng cũng có trí tuệ, bọn chúng biết rằng ở đây có không ít quái vật con người, bọn chúng cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Chỉ có điều, nhất thiết phải cảnh cáo bọn hắn biết chừng mực. Đây là sao huyệt của bọn nó, không phải chiến trường của bọn hắn. Theo biển khơi lưu to lớn xung quanh bắt đầu dâng lên. Nơi xa, mặt băng ở hướng hải lưu cũng bắt đầu đứt thành từng khúc. Đây là kênh thông đạo biển khơi lưu to lớn. Muốn đóng băng ở đây thì cần phải đối kháng với lực xung kích hải lưu. Bây giờ, theo hải vương loại phát lực, hải lưu bắt đầu khôi phục. Băng ảo kỳ dị đóng ở hướng hải lưu cũng không thể kéo dài được bao lâu nữa. Theo hỗn loạn kết thúc, rất nhiều người sống sót sau tai nạn bắt đầu may mắn. Vừa rồi, một đợt dung chuyển cũng khiến không ít người chết. Nhất là một số người chỉ vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống chiến trường thì thật xui xẻo. Lúc này, bên Hỉ Dỗ Cả chỉ còn lại một chiếc quân hạm hoàn hảo. Còn những chiếc khác đều lộn nhào ra ngoài không biết tới chỗ nào, ngược lại Hỉ Dỗ Cả cũng không chú ý nữa. Hắn nhìn xem đối diện khối băng lớn lơ lửng trên mặt biển. Phía trên đang đóng băng quân hạm của hải quân một phương. Chỉ có điều, lần này những người của bọn hắn cũng không ít thiệt hại. Cuộc chiến này kết thúc như vậy đi. Nghe được lời Hỉ Dỗ Cả nói, đông đảo hải tặc trên quân hạm đều nở nụ cười. Nếu như có thể kết thúc, đa số người cũng không muốn tiếp tục đánh nữa. Ấm khí hồ trung vương bao bọc quân hạm cũng tiêu tan. Quân hạm bắt đầu tiến bước về hướng hải lưu. Hải quân một phương trầm mặc không nói, Sengoku cũng biết cuộc chiến này đã không thể tiếp tục đánh nữa, thiệt hại thực sự quá thảm trọng. Nhìn qua quân hạm chạy đến bên này, nhìn xem Hỉ Dỗ Cả phía trên, Sengoku lớn tiếng hỏi: "Hỉ Dỗ Cả, mục đích ngươi chủ tính cuộc chiến này rốt cuộc là gì? Rốt cuộc ngươi muốn điều gì?" Câu hỏi của hắn cũng chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Bọn hắn ở đây trả giá nhiều như vậy, đánh sống đánh chết cũng là vì nam nhân trước mắt. Dù sao cũng nên cho một lời giải thích chứ. Quân hạm chậm rãi chạy qua, rời khỏi phiến khối băng này. Ngay khi Sengoku cho rằng đối phương không trả lời, ha ha ha, tiếng cười hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy Hỉ Dỗ Cả che mặt đứng lên, sau đó đưa tay hạ xuống, lộ ra nụ cười như kẻ biến thái cùng với đôi mắt như trăng khuyết. Bởi vì thú vị a, ta muốn nhìn xem tất cả mọi người chém giết lẫn nhau, ngươi không cảm thấy thật thú vị sao? Và anh, Sengoku chỉ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, phẫn nộ không thể kiềm chế xông thẳng đỉnh đầu. Hoang đường đến thế, không thể tin được đến thế. Bên cạnh gặp cũng như thế, ánh mắt hắn âm trầm nhìn xem Hỉ Dỗ Cả, khiến người ta không khỏi lo lắng hắn lại đột nhiên xông lên. Tất cả mọi người đều ồ lên. Đối mặt dáng vẻ không dám tin của tất cả mọi người, Hỉ Dỗ Cả mỉm cười không nói thêm gì. Dưới ánh mắt hằm hằm của hải quân một phương, quân hạm dần dần lái rời hướng phương xa. Chương 77, sử thượng ác nhất đại hải tặc, công quyết định. Chương 77, sử thượng ác nhất đại hải tặc, công quyết định. Sau một ngày, một phần báo chí bắt đầu theo lưu sở cụ lan truyền khắp nơi trên thế giới. Phía trên ấn phẩm in tiêu đề khiến mọi người kinh hãi tột độ, thay đổi bố cục thế giới đỉnh cấp chiến tranh, đệ nhất thế giới ỉm kéo đao ấn đời ý họa tập dị rộng toàn thể tội phạm VSC hải quân bản bộ, một người ý nghĩ sang vậy, đại hải tặc hung ác nhất lịch sử sinh ra. Kỳ mệnh hỉ rồ cả, theo báo chí phát hành và khuyết tán, mỗi đám người trên thế giới cũng đối với trận chiến đỉnh cấp không có triệu chứng này cảm thấy khó hiểu. Đồng thời, hỉ rồ cả người này cũng bắt đầu bị tất cả nhân sinh khắc sâu vào trong lòng, bởi vì câu nói sau cùng của hắn. Với tư cách nhân vật chủ chốt nhất của toàn bộ sự kiện lớn, một tay hắn đã chủ tính sự kiện bạo động lớn nhất lịch sử khi ỉm kéo đao thất thủ, cơ hồ phóng thích toàn bộ tội phạm ỉm kéo đao, tiếp đó cùng hơn phân nửa hải quân bản bộ tiến hành quyết đấu. Nguyên nhân điên cuồng này lại vẹn vẹn là vì thú vị. Cảm giác vặn vẹo này cơ hồ lật đổ tam quan của mọi người. Kết quả cuối cùng của chiến tranh này là hải quân bản bộ tổn thương nguyên khí nặng nề, những quái vật đỉnh cấp ỉm kéo đao toàn thể vượt ngục. Đồng thời, số lượng tội phạm khác vượt ngục thành công do cảnh tượng hỗn loạn cuối cùng là vô số kể, không thể thống kê. Bởi vì đủ loại sự thật, toàn bộ cục diện thế giới đang thay đổi. Mà mọi người cũng bắt đầu sợ mất mật vì những biến hóa sắp tới. Zlaina, thánh địa Ma Di Dễ Ma Sệ. Trong một gian đại sảnh rộng rãi, sáng rõ. Trong mắt thế nhân, năm người nắm giữ quyền lực lớn nhất thế giới bắt đầu tụ tập, bọn hắn chính là Ngũ Lao Tinh, kẻ có quyền lực tối cao của thế giới chính phủ. Hiện nay, thế giới bắt đầu mất cân bằng. Ác đại hải tặc Hỉ Dỗ Cạ. Hừ. Trong đó, một Ngũ Lao Tinh có tròm râu hình chữ bát hừ lạnh nói. Theo tin tức truyền bá, toàn bộ hải tặc thế giới chỉ sợ cũng đang dục dịch. Đại hải tặc thời đại do vua hải tặc Roger khai sáng sẽ thêm một bước mất kiểm soát. Một Ngũ Lao Tinh đầu đội mũ làm thịt, tóc quăn có chút ngưng trọng nói. Không tệ, bây giờ theo sức mạnh hải quân bản bộ suy yếu cùng với những đại hải tặc do Hỉ Dỗ Cạ cầm đầu vượt ngục từ ỉm kéo đao mà ra, số lượng người muốn trở thành hải tặc ở khắp nơi trên thế giới càng ngày càng nhiều. Lực lượng hải quân bây giờ đã rõ ràng không đủ để ứng phó tình huống này. Một Ngũ Lao Tinh dâu dài cũng tiếp lời. Mặc dù chiến lược đỉnh cấp hải quân không có bao nhiêu thiệt hại, nhưng biển cả quá lớn, chiến lược đỉnh cấp có bao nhiêu người? Thường thường trấn thủ tại khắp nơi trên biển cả là chiến lược trung tầng. Mà bây giờ, những chiến lược trung tầng và tinh nhuệ dưới hải quân rõ ràng đã thiếu hụt nghiêm trọng sau trận chiến tranh này. Hơn nữa, đối với những đại hải tặc vượt ngục kia cũng cần có chỗ đề phòng, đã như thế, binh lực hải quân hiện nay hết sức căng thẳng. Một Ngũ Lao Tinh tóc vàng cũng mở miệng. Toàn bộ thế giới bắt đầu trở nên hỗn loạn. Sức mạnh hải quân suy yếu cùng với ỉm kéo đao thất thủ, lại thêm chiến tranh lần này thất bại, có thể nói hiện nay uy quyền thế giới chính phủ cũng đi theo suy yếu. Hơn nữa hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa cái người cực gác Hỉ Dỗ Cạ kia, nếu như cứ để mặc hắn tiếp tục du đãng bên ngoài, không biết còn có thể làm ra chuyện gì. Nghe được lời Ngũ Lao Tinh tóc vàng nói, một Ngũ Lao Tinh đầu trọc ôm cả tạ nạ cũng gật đầu. Thợ săn quả táo Hỉ Dỗ Cạ, nghe nói ý nghĩ hắn rất nguy hiểm, báo cáo sẻn gỗ cũ có hắn muốn làm ra sự tích có thể so với thậm chí siêu việt vua hải tặc Roger. Người vô pháp vô thiên như vậy, hơn nữa xem như kẻ cầm đầu sự kiện lần này, cần mau chóng bắt giữ hắn, tiếp đó công khai tử hình mới có thể vãn hồi uy nghiêm thế giới chính phủ, kiềm chế những đám người đang dục dịch kia. Ngũ Lao Tinh đầu chọc cũng khiến những người khác đồng ý, mà Ngũ Lao Tinh tóc vàng cũng đưa ra bổ sung. Ân, cần điều này bàn bạc kỹ hơn, hiện nay Hỉ Dỗ Cạ cùng những quái vật vượt ngục kia không biết phải chăng đã sụp đổ, chờ xác nhận thời cơ thích hợp, nhất định phải khiến hải quân nhất cử bắt giữ hắn. Theo quyết định đối với Hỉ Dỗ Cạ, kế tiếp Ngũ Lao Tinh liền bắt đầu nghiên cứu thảo luận phương sách bổ cứu cần lựa chọn để bố cục thế giới. Cuối cùng, Ngũ Lao Tinh dâu cá chế nói, hải quân nguyên soái công bây giờ, hắn muốn cùng chúng ta thương thảo cách tăng cường sức mạnh hải quân. Vậy thì chuyển hắn vào đi. Vừa vặn cần gõ hắn về trách nhiệm. Thiên Long Nhân bị cướp, Thiên Thượng Kim bị cướp, ỉm kéo đao thất thủ, chiến tranh thất bại, trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện nhiều vấn đề lớn như vậy. Quá thiếu trách nhiệm. Ngũ Lao Tinh dâu cá chế nói, những Ngũ Lao Tinh khác cũng gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, mặc kệ những sự kiện này công có khả năng chủ đạo hay không, nhưng chỉ cần phát sinh trong nhiệm kỳ hắn, đó chính là lỗi của hắn. Đây không chỉ là cớ để gõ hải quân, đồng thời cũng là điều bọn hắn cho là. Nếu như lực uy hiếp hải quân đầy đủ, thì sẽ không có người làm ra nhiều hành vi đại nghịch bất đạo như thế. Một bên khác, công tại phòng khách thánh địa lặng lặng đợi. Hắn bây giờ tới chính là vì vấn đề hải quân hiện nay. Trận chiến tranh ngày hôm qua quá mức thảm khốc, 3 vạn tinh nhuệ hải quân bản bộ được phái đi. Số người có thể sống sót trở về không đến 1 vạn. Trong đó còn rất nhiều người tàn tật. Phải biết những người này rất nhiều cũng là trụ cột vững vàng trong tương lai, cũng là nhân tài ưu tú được tuyển chọn từ mỗi chi bộ thế giới để tới hải quân bản bộ, còn có trực tiếp tốt nghiệp từ trường quân đội hải quân. Đây đều là căn cơ để hải quân bản bộ thống trị nửa đoạn trước đại hải trình. Chỉ cần tiếp tục trưởng thành, có rất nhiều người thất bại sẽ đảm nhiệm cấp cao bên trong các căn cứ chi bộ của tứ hải và đại hải trình. Bây giờ, nếu bỏ mặc tình huống này, hải quân e rằng sẽ xuất hiện một chút đứt gãy. Hơn nữa, hải quân đóng quân bên ỉm kẹo đao cũng mười không còn một. Lính canh ngục ỉm kẹo đao cũng thương vong không ít trong loạn lạc tội phạm vượt ngục. Những điều này toàn bộ đều cần bổ sung. Nhưng muốn bổ sung lại đâu dễ dàng như vậy. Nếu như dễ dàng như vậy, thì nhân viên bộ chỉ huy quân sự cũng sẽ không ít ỏi đến thế. Ngoại trừ tài nguyên, vẫn là kết quả của thời gian mệt mỏi tích lũy. Dù có tài nguyên, có thời gian, còn phải có người. Người nào? Người có lòng hướng tới chính nghĩa, người nguyện ý gia nhập vào hải quân. Hải quân là tổ chức phải chiến đấu trường kỳ với hải tặc, cũng không phải tất cả mọi người đều có quyết tâm này. Trừ điều đó ra, muốn đi vào hải quân bản bộ thì cần tư chất nhất định. Những nhân tài trưởng thành nhanh chóng hơn đám đông dưới cùng một thời gian, còn phải có công văn, thậm chí sau này còn có thể dính đến nhân mạch hậu trường và các điều kiện ẩn tính khác. Đãi ngộ hải quân cũng không phải rất cao, ít nhất tầng dưới chốt là như thế. Đủ loại điều kiện chế ước. Số người chân chính có thể tới hải quân bản bộ cũng không nhiều đến vậy. Hiện nay, công cần nghĩ biện pháp khôi phục nguyên khí hải quân. Mà dựa theo phương thức truyền thống hiển nhiên là không thể làm được, như vậy thì chỉ có thể dùng biện pháp phi thường quy. Bằng tốc độ nhanh nhất để khôi phục nguyên khí, mới có thể trấn thủ thời đại hỗn loạn hơn kế tiếp, khôi phục uy tín hải quân. Bằng không, chuỗi thất bại dài này sẽ hình thành vòng tuần hoàn ác tính, mọi người đối với mong muốn gia nhập vào hải quân sẽ càng ngày càng thấp. Nguyên Soái công, Vũ Lao Tinh đại nhân cho mời. Một nhân viên tiếp đãi đẩy cửa phòng khách đi vào. Ân. Công gật đầu, hít sâu một hơi, hy vọng mọi việc tiếp sau đó có thể thuận lợi. Chương 78, Quỳ mới nói hát, nam nhân kia hắn nói chương 78, Quỳ mới nói hát, nam nhân kia hắn nói đại hải trình, nửa đoạn trước, quần đảo xạ ba học đi, sắc củ gõ chống đòn kim ba. Lần này, thì dồ ca này thật đúng là ngoài dự liệu của ta. Lúc này, dây ối ngưng trọng nhìn xem tờ báo trong tay. Trên báo chí thế giới kinh tế, thì dồ ca được gán cho danh hiệu đại hải tặc hung ác nhất lịch sử và hải tặc cực các ngoại hạng của thế giới. Đúng vậy a. Không nghĩ tới hắn vậy mà bật ngủ, hơn nữa tính cả việc cơ hồ phóng thích toàn bộ tội phạm im kéo đao. Nếu như không phải là cùng hải quân đánh một trận chiến, bây giờ toàn bộ biển cả liền muốn lâm vào đại hỗn loạn. Sakuku cũng gật đầu. Dây ối trực tiếp đặt tờ báo xuống, hắn lắc đầu. Thế cục bây giờ cũng không dễ dàng đâu. Nhóm đại hải tặc tân thế giới thì không nói, ít nhất hải tặc ở nửa đoạn trước đại hải trình đã rục dịch rồi. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, số người ra biển làm hải tặc e rằng sẽ nhiều hơn. Xem ra đại hải tặc thời đại do Roger khai sáng sẽ càng thêm hỗn loạn. Sakuku hít một hơi thuốc lá rồi phun ra. Ân, đến lúc đó hải tặc e rằng sẽ càng ngày càng nhiều, hải quân sợ là khó có thể ứng phó. Hơn nữa, Hiroka còn ở bên ngoài. Hiroka a. Nghe được lời Sakuku nói, dây ôi cầm chén rượu lên uống một ly. Dẹp phiệu cô độc, ma quỷ hậu duệ bú lệ, tuyệt vọng chi liêm gạ bài sổ, hồ trung vương tạo là nhiều quái vật như thế bị hắn thả ra, còn có không ít lao ra hỏa. Chật chật. Thời đại tiếp theo sẽ phát triển như thế nào, thực sự khó mà nói. Có thể bọn hắn sẽ đi tới tân thế giới, đến lúc đó tân thế giới bên kia nhưng là náo nhiệt. Sakuku lắc lắc cổ áo, nói nghiêm túc. Nếu là như vậy, hải quân bên kia sợ là còn phải thở phào, ha ha ha. Dây ối cười lớn tiếng. Đại hải trình, tân thế giới. Hoa nổ quốc ốn y gạ si mạ, tân thế giới. Lại nhảy. Chiến tranh kết quả ra rồi sao? Gã tên hỉ rồ cả kia thật thú vị a. Tiếng cười phảng phất chấn động trời cao truyền khắp ổ nhị gạ xì mạ. Cải đủ nhìn xem báo chí không khỏi cười ha hả. Đáng tiếc thời gian không kịp, vì sao một chút dấu hiệu cũng không có a? Đây là chiến tranh cấp cao nhất thế giới mà. Ta vậy mà bỏ lỡ. Hu hu. Lúc này, cải đủ hướng về phía một cái chén lớn uống rượu, tiếp đó lại đột nhiên khóc lớn. Ai? Cảm xúc biến hóa thật nhanh. Không hổ là đại ca. Nhìn xem cải đủ vừa giây trước còn cười to, giây sau đã khóc lớn, nhìn ánh mắt nổi gồ lên để bày tỏ sự thán phục. Lập tức, hắn lại bắt đầu linh hoạt xoay tròn thân thể mập mạp, từ bên cạnh mò lên một cái loa nhỏ bắt đầu bật âm nhạc. Bây giờ, ta chính là bắt đầu bài hát mới của ta, chúng tiểu nhân đi theo ta hát. Là, đại nhân Quỳnh. Lúc này, Quỳnh vừa nhảy vừa hát. Nam nhân kia, mang theo đối với thế giới ác ý, với tư thái vô cùng ác, hiện ra trước thế nhân, cái gì là ác nhất, hắn nói lúc Quỳnh hát, còn có ba hải tặc cũng phối hợp hát. Hắn nói cái gì đó? Hắn nói, cái này chính là vui vẻ, cái này chính là thú vị. A, nam nhân kia, thực sự là quá ngầu rồi. Nhìn xem Quỳnh điên cuồng dãy rủa thân thể, hát bài hát mới của hắn, một bên Kim chỉ cảm thấy khỏe miệng giật giật. Mà khi Quỳnh tiếp tục hát, những hải tặc khác vốn có ý định muốn làm bạn nhảy cho hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Quỳnh vẫn ở đó khiêng loa hát, nhìn qua vô cùng hưởng thụ. Nam nhân kia là ai, hắn chính là đại hải tặc hung ác nhất lịch sử, thì rồ cả là A. Theo một tiếng thét cực lớn, Quỳnh khiêng loa của hắn bay thẳng lên trời. Và anh, chân nhà trực tiếp bị xuyên thủng, không biết bay đến nơi nào. Chỉ lưu lại một tiếng rít dư âm vần quanh. Những hải tặc khác lập tức run lẩy bẩy nhìn xem bóng người to lớn phía sau vị trí Quỳnh vừa đứng, đó là bách thú cải đủ. Ồn ào quá. Đi trên trời mà hát đi. Chỉ thấy cải đủ ném cây lang nha bổng không biết từ lúc nào đã cầm trong tay xuống đất. Tiếp đó, hắn nằm vật ra đất, bắt đầu ngủ say sưa. Những người khác tâm mới an ổn, nhất là mấy kẻ vừa rồi phối hát cho Quỳnh. May mắn lang nha bổng của lão đại cải đủ không nhằm vào người bọn họ, bằng không thì bọn hắn cũng không chắc mình có thể gánh vác nổi. Mà Kim vẫn im lặng nhìn xem cải đủ đang ngủ say sưa và nhìn lỗ rách trên trần nhà, không khỏi thở dài. Bất quá, hắn bây giờ cũng không rảnh tính toán những điều này, mà là cầm lấy một phần báo chí khác. Phía trên chính là động tĩnh mới nhất liên quan tới dã ổ mèn sủ cù nạ. Dựa theo khoảng cách đường thuyền, hắn đã sắp đến lãnh địa Bitmom, một trong những bá chủ tân thế giới. Nếu như hắn tiếp tục hướng về hồ lệ cả kẻ ai lần Bitmom tiến lên, không có tình huống thời tiết quá nhiễu, qua vài ngày thì sẽ đến. Đến lúc đó, cũng không biết muốn gây ra gợn sóng gì. Tân thế giới, vạn quốc hồ lệ cả kẻ ai lần. Trong một tòa thành bảo màu hồng phấn. Mạ. Hiroka, cái nam nhân dám đi cấp thiên thượng kim kia, thực sự là cho ta một kinh hỉ lớn. Bitmom với cơ thể khổng lồ một bên nhìn xem tờ báo trong tay một bên ăn bánh gà tổ đang nhảy múa. Tiếp đó, bà hưởng thụ một chút rồi tiếp tục nói. Bây giờ, thế lực hải quân đã đại giảm, sự kiểm soát đối với nửa đoạn trước đại hải trình nhất định sẽ suy yếu. Đến lúc đó, hải tặc sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn tự lo không xong. Mạ. Thật sự là quá tốt. Nghe được Bitmom nói ở đó, tờ rồ cũng toát một chút mồ hôi, phụ hòa nói. Mụ nói rất đúng. Bitmom lại không để ý tới lời phụ họa tờ rồ, mà đặt tầm mắt vào cả tạ cụ gì đang im lặng. Cả tạ cụ gì, ngươi có gì muốn nói sao? Nghe được Bitmom hỏi, cả tạ cụ gì ngẩng đầu. Mụ, bây giờ những đại hải tặc vượt ngục im kéo đao quá nguy hiểm. Bọn hắn có lẽ sẽ tạo thành uy hiếp đối với sự thống trị của mụ. Cả tạ cụ gì thẳng thắn lập tức khiến chán tờ rồ chảy ra mồ hôi lớn như hạt đậu. Mạ. Cả tạ cụ gì, con của ta, ngươi là cảm thấy ta sẽ sợ bọn hắn sao? Nhìn xem mụ mụ với ánh mắt hổ đầy áp bức, nhìn mình từ trên cao xuống. Cả tạ cụ gì lắc đầu. Mụ mụ ngay cả dâu trắng cũng không sợ, làm sao lại sợ những kẻ thất bại vượt mục kia? Ta chỉ nói là cần phòng ngừa uy hiếp của bọn hắn. Nghe được cả tạ cụ gì hồi đáp, Bít Mông hài lòng cười lên. Mạ mạ mạ, ngươi nói rất đúng, cả tạ cụ gì, ngươi có ý kiến gì không? Ta đề nghị trước tiên tăng cường tuần tra đối với lãnh địa, phòng ngừa những đại hải tặc kia đột nhiên xuất hiện để chúng ta trở tay không kịp. Cả tạ cụ gì tỉnh táo nói. Cứ làm theo như ngươi nói đi. Là, mụ mụ. Cả tạ cụ gì quay người bắt đầu ra ngoài an bài. Hắn sở dĩ như thế là bởi vì nam nhân nào đó đã sắp đến lãnh địa mụ mụ. Cả tạ cụ gì cần mau chóng xác nhận ngày cụ thể nam nhân kia đến. Đồng thời, mượn lý do này để hợp lý an bài một vài huynh đệ tỷ muội yếu hơn ra ngoài. Chương 79, tuyệt vọng chi liêm truy sát, ta cũng không phải cái gì ác ma. Chương 79, tuyệt vọng chi liêm truy sát, ta cũng không phải cái gì ác ma. Ngày thứ hai. Cắn bên, Amazon Lily. Trong một tòa cung điện, Jani là đang lẳng lặng ngồi trên một chiếc ghế. Lúc này, hắn nhìn xem bảng trạng thái Hiroka. Bây giờ, sự kiện cực lớn mà Hiroka tạo ra cuối cùng cũng có thành quả. Chỉ thấy tại bảng điểm danh vọng Hiroka xuất hiện một khoản số khoa trương, 263 vạn hơn điểm danh vọng. Đây là lợi nhuận lớn nhất từ một sự kiện cho đến tận nay. Dù sao, ỉm kẹo đau luôn hãm, cùng trận chiến với hải quân và những ảnh hưởng sau này quá lớn, tâm tình của mọi người đối với điều này chập chờn phi thường. Hôm qua, Thương Thành phân thân vừa vặn đổi mới. Nhờ vậy, hắn có thể dùng 100 vạn điểm để ngưng kết một đạo phân thân. Đến nỗi số điểm còn lại, tự nhiên là để tăng cao thực lực Hiroka. Thực lực hắn bây giờ cần phải tiến hành để thăng. Bằng không, nếu bị thế giới chính phủ chờ đến cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Hiện tại, danh khí hắn quá cao, số kẻ tìm hắn để gây sự không ít. Đoàn đội Hiroka sau khi chiến tranh kết thúc đã mỗi người đi một ngả. Muốn một lần nữa tụ tập lời nói, liền phải nhìn Hiroka bản thân sau này có hay không ý hướng này. Bất quá, còn có một người không đi, đó chính là tuyệt vọng chi liêm gạ bài sổ. Hắn đang xách theo liêm đao không ngừng đuổi theo chặt Hiroka. Kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của tên kia vô cùng cao siêu, đã đạt đến cấp S, hơn nữa tốc độ còn nhanh. Đủ loại thủ đoạn mê hoặc Hiroka đối với hắn mà nói không phải vạn vô nhất thất. Bây giờ, gạ bài sổ đang ngựa không dừng vó truy sát Hiroka với liêm đao, mặc dù Hiroka cũng rất hưởng thụ cảm giác này. Giang Nghị là nhìn xem một kỹ năng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trên bảng trạng thái Hiroka. Hiroka hiện nay lĩnh ngộ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, bây giờ kỹ năng này vẫn là cấp C. Giang Nghị là trực tiếp dùng 11 vạn điểm danh vọng kéo nó lên đến A, sau đó lại tốn 10 vạn điểm để kéo thể thuật hắn lên đến cấp A, chỉ có điều thuộc tính đều không có biến hóa. Bất quá cũng không có quan hệ. Hắn dùng 100 vạn điểm để nâng năng lực bờ nhỉ gun Hiroka lên cấp S, lần này thuộc tính tinh thần cuối cùng cũng có động tĩnh, từ A lên đến S lại tốn 15 vạn điểm để nâng các thuộc tính khác từ A lên đến A. Tính toán tiêu hết 136 vạn điểm danh vọng, còn lại hơn 127 vạn điểm danh vọng. Lúc này, bảng trạng thái Hiroka cũng rực rỡ hẳn lên. Phân thân, Hiroka sức mạnh, A thể chất, A nhanh nhẹn, A tinh thần, S năng lực, B nhị gun, cấp S, ma thuật sư, cấp A, khí tức chế lớp, A, săn đuổi giả, A, kỹ năng, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, cấp A, bật sổ sổ củ hạ kỳ, cấp A, thể thuật, cấp A, danh vọng, 1.273.452 chú, dê thế giới hiện tại người bình thường thuộc tính nhìn thuộc tính hắn, giả nghĩ là gật đầu, với thuộc tính bây giờ, ít nhất không cần lo lắng hắn bị tuyệt vọng chi liêm truy sát. Thậm chí nói muốn trực tiếp phản sát cũng là khả năng cao có thể làm được. Giả nghĩ là không tiếp tục để ý sau đó, lại nhìn bảng trạng thái giải ổ mẹn sủ cú nạ. Giải ổ mẹn sủ cú nạ cho đến trước mắt lại lấy đi hai vương quốc trên đường, một vương quốc gia nhập liên bang, một vương quốc không gia nhập liên bang. Nhưng bất kể như thế nào, hành vi hắn chính xác lại giúp hắn tăng một điểm danh vọng. Lại thêm danh vọng ạ kẹ nụ đạt được trước đó. Trước mắt, điểm danh vọng hắn vừa vặn vượt qua 100 vạn. Giả nghĩ là trực tiếp dùng khoản điểm danh vọng này vào chú ác hấp thực. Trực tiếp nâng nó lên cấp S theo năng lực này để thăng, thuộc tính tinh thần giải ổ mẹn sủ cụ nạ cũng đi theo từ S lên đến S. Xem ra, ngưỡng sử dụng năng lực này vô cùng cao, bất quá cũng đúng. Dù sao cũng là hấp thu vô tận năng lượng mặt trái, nếu như thuộc tính tinh thần không cao thì rất khó chống cự ảnh hưởng trái chiều. Giải quyết xong bảng trạng thái giải ổ mẹn sủ cụ nạ, hắn hướng về bên ngoài, dặn dò đám người một chút. Liên trực tiếp hướng về một hòn đảo nào đó gần nữ nhi đảo đi đến. Không tệ, là thẳng tiến đến. Một đạo niệm lực bỡ nhỉ gum sinh trưởng từ dưới chân dạng ý là khuyết tán, phản phất gợn sóng, dính vào mặt biển cùng với bộ phận vị trí dưới biển. Cứ như vậy, Giang Nghị là giống như đi trên lục địa mà đi lại trên mặt biển. Hơn nữa, tốc độ rất nhanh, phản phất có một sức mạnh có giãn nào đó đang kéo bước chân hắn, thường thường một bước xuống là cách xa hơn 100 mét. Đây chính là việc vận dụng bờ nhị gun của Hiroka đến cảnh giới vô cùng cao siêu. Chỉ trong lát, Giang Nghị là đi tới hòn đảo tràn đầy manh thú kia. Giống, giống. Nhìn xem trên đảo vẫn như cũ tràn đầy sức sống, Giang Nghị là không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ có điều, manh thú đi ngang qua vừa hay nhìn thấy nụ cười Giang Nghị là không khỏi dùng mình một cái. Tiếp đó cụ đuôi trực tiếp chạy. Thật là, nhìn thấy ta tới không chào đón cũng đành tính toán, còn chạy nhanh như vậy. Ta cũng không phải ác ma. Giang Nghị là không khỏi sờ sờ mặt mình, có chút cảm thán. Lập tức, tìm một vị trí rồi mở ra thương thành phân thân. Chỉ thấy thương thành phân thân hiển thị các năng lực mới đồng thời. Kim hẹn dìn, 30.000 trực giác, 5.000 bật sổ sổ cụ hạ kỳ, 3.000 may mắn, 10.000 luyện ngục vô song bạo nhiệt ba độc tháo, 20.000 hạ sổ cụ hạ kỳ, 10.000 trực trưởng. Nhìn thấy những năng lực này, Giang Nghị là liền biết phải dùng tên nào. Chính là hắn. Những năng lực này thế nhưng phải tốn không ít điểm số, hiện nay hắn còn có 8.7 điểm số. Tên Hỉ Dụ cả kia từ trước đến nay ngoại trừ Thiên Thượng Kim lấy được một quả trái ác quỷ liền không thu hoạch được trái ác quỷ nào khác. Mà Dụ Mện Sủ Cú Na tại một vương quốc nào đó đã lấy được một quả trái ác quỷ. Cho nên, trước mắt tổng cộng chỉ có những điểm số này. Tất cả trái ác quỷ hắn đều không giữ lại. Vô luận tốt hay xấu cũng là như thế. Bởi vì không cần thiết, những trái ác quỷ này nói trắng ra là tác dụng chính là để thăng chiến lực. Nhưng mà, để thăng chiến lực cũng không nhất định phải có trái ác quỷ. Theo sức mạnh hắn tăng lên cùng với đối với bản chất sức mạnh phân tích, liền như là trước đó hắn làm chữa trị Bảo Châu. Cái này kỳ thực đã là nguyên mẫu trang bị để thăng chiến lực. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, về sau hắn muốn trực tiếp ban cho người khác năng lực cũng có khả năng làm được. Cho nên, giúp người để thăng chiến lực cũng không cần trái ác quỷ. Giản Nghị là đi tới một chỗ vị trí, lập tức bắt đầu sáng tạo phân thân lần này. Một lượt này xuống, điểm số hắn nhưng là sẽ trực tiếp tới đấy. Hy vọng những năng lực này không để hắn thất vọng. Ân, còn có phân thân cũng là như thế. Chương 80, Kim Sinh Ra, mực ngươi bí kỹ chương 80, Kim Sinh Ra, mực ngươi bí kỹ rất nhanh. Hình tượng tạo dựng, tính cách đi vào, năng lực đi vào. Theo lưu trình nhanh chóng diễn ra, Giản Nghị là lần nữa trở lại vị trí ban đầu. Mà trước mắt hắn cũng xuất hiện một nam nhân nhìn qua vô cùng cứng hãn. Hắn giữ lại mái tóc bằng kim, mắt trái có 3 vết sẹo từ trên xuống dưới, đồng tử mắt tràn ngập cảm giác các bức. Khí chàng thập phần cường đại, vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó liền cho người ta cảm thấy có chút sợ mất mật. Hắn chính là phân thân kim mà Giản Nghị là mới sáng tạo. Lúc này, kim hai tay ôm ngực, một vẻ mặt vô địch. Thẳng đến khi hắn nhìn về phía Giản Nghị, khuôn mặt vô địch nguyên bản lập tức sụp đổ. "Lão bản, tại sao phải cho ta năng lực như vậy a? Bây giờ ta rất không có cảm giác an toàn a." Lúc này, kim đối mặt với Giản Nghị là lập tức phá công. Mỗi phân thân căn cứ vào cá tính tự thân sẽ có xưng hô khác biệt đối với Giản Nghị Lạ. Khi sáng tạo bọn hắn, một bộ phận thưởng thức cũng đã được gia nhập vào. Bằng không thì thật sự một tờ giấy trắng ngược lại sẽ rất khó làm. Lúc này, tính cách kim liền quyết định hắn không có điều gì nghị, đối đầu Giản Nghị Lạ, hắn chính là cảm giác đối đầu lao bản mà thôi. Ha ha ha. Tiến nào. Tiến nào. Hoan nên đi tới thế giới này, kim. Nghe được kim đang oán trách, Giản Nghị Lạ hướng về phía hắn cười nói. An toàn tính mạng không cần lo lắng. Ta thế nhưng là cố ý chuẩn bị cho ngươi trực giác và may mắn đó. Bảo đảm ngươi có thể phản ứng lại. Nghe được lời Giản Nghị Lạ nói, Kim không khỏi có chút im lặng. Vi vi vi, là ta đang chịu khổ bị liên lụy, lão bản cũng quá không chịu trách nhiệm. Lúc này, Kim phàn nàn là có nguyên do. Kim Enjin, năng lực bị động hắn có thể cho người ta một loại cảm giác chấn nhiếp như đế vương, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy hắn thập phần cường đại. Đương nhiên, điều này cũng không phải tinh túy năng lực này, tác dụng chân chính của nó là đem tất cả lực lượng cưỡng chế co vào đến một điểm, giống như một cái đập chứa nước. Thông thường, thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn của Kim cũng chỉ có thể giống như người bình thường. Sức mạnh còn lại sẽ toàn bộ góp nhặt vào kho chứa. Chờ đến lúc bộc phát, lực lượng hắn thậm chí các năng lực tương ứng đều sẽ lộ ra sự bộc phát tăng phúc vượt qua mức bình thường, giới hạn bộc phát hắn ở cấp độ kim hẹn dịn. Liên giống như kim hẹn dịn của kim trước mắt là a nếu như cái đập chứa nước sức mạnh đó chứa đầy, vậy thì chờ kim lúc bộc phát. Dựa theo Giản Nghị là đoán chừng sẽ đạt tới tình cảnh toàn thuộc tính S. Chính là khủng bố như vậy, dù sao nó vẫn còn nhiều chế ước. Hơn nữa, ngoại trừ thuộc tính cơ sở, năng lực hắn cũng sẽ tăng trưởng vượt qua mức bình thường, bất quá năng lực có thể hay không tăng phúc còn phải xem tương tính với kim hẹn dịn mà định ra. Tỷ như hạ sổ cụ hạ kỳ, lực lượng này trước mắt kim cấp độ là B, nhưng mà trong kim hẹn dịn, nó liền có thể bộc phát đến cấp S và sổ sổ cụ là cấp C, nhưng bộc phát sau cũng có thể đạt đến cấp S, chỉ có điều may mắn cùng trực giác loại này liền không tăng thêm được. Mà luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo bản thân đã là cấp A, hơn nữa năng lực này vẫn còn tương đối đặc thù, uy lực tương đối lớn, cho nên chỉ có thể ra chỉ một chút uy lực. Bất quá dù vậy, năng lực này đã được coi là thập phần cường đại. Bất quá, khuyết điểm năng lực này chính là rất dễ dàng bị người đánh lén giải quyết. Sự cường đại trên cũng bị hạn chế trong tình huống kim bộc phát, mà điều kiện bộc phát chính là nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khiến kim cảm thấy uy hiếp, trái tim hắn liền sẽ nhanh chóng nhảy lên, từ đó bắt đầu bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Nói cách khác, nếu như kim chưa kịp phản ứng, thì việc bị trực tiếp miểu sát cũng là có khả năng. Cho nên, năng lực trực giác liền thập phần trọng yếu. Có trực giác, kim cho dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng dự cảnh cũng đủ để cho hắn bắt đầu khởi động kim hẹn dịn. Còn có năng lực may mắn, có nó, kim liền có thể khả năng cao giảm xuống những hiểm cảnh hoặc cục diện khó xử không ứng phó được. Ngoại trừ những chế ước trên, thời gian đồng dạng cũng là một chế ước. Kim engine cần chứa đựng sức mạnh, liền như là đập chứa nước cần thêm nước mới có tác dụng. Nếu như thêm đến một nửa liền bộc phát, vậy thì hiệu quả sẽ lấy lượng chứa của đập chứa nước làm chuẩn. Mấy ngày sau, tại căn biển, trên một hòn đảo tràn đầy manh thú, âm thanh điếc tai nhức óc vang lên. Chỉ thấy một nam hải tóc đen cùng một nam nhân tóc vàng đang đánh nhau. Chuẩn xác mà nói, là nam nhân tóc vàng đang bị đánh. Bọn hắn chính là Giản Nghị Lạ và Kim. Vâng. Chỉ thấy Giản Nghị Lạ tay phải hướng về bụng Kim giáng xuống, Kim đội vàng đưa tay ra muốn đón đỡ. Nhưng Giản Nghị Lạ lại tại thời điểm hắn muốn phòng ngự đã thay đổi động tác, hướng về khuôn mặt Kim liền chụp tới. Khoảng cách thời gian vô cùng ngắn ngủi, Kim hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhìn qua thật giống như Kim cố ý buông tay không phòng ngự vậy. Giản Nghị Lạ nắm lấy khuôn mặt Kim trực tiếp đè xuống mặt đất. Oeng! Trực tiếp đập ra một cái hố trên mặt đất, Kim trực tiếp bị nện đến choáng váng. Nhưng không có kết thúc, Giản Nghị Lạ cũng không buông tay, mà là bắt đầu nhanh chóng chạy, giống như cày ruộng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng vang đinh tai nhức óc không ngừng vang lên. Cuồn phong gào thét, đại địa chấn động. Giản Nghị Lạ đỡ lấy Kim trực tiếp cày hơn 100 mét, cày ra một con đường rộng 1 mét, dài hơn 100 mét. Một cảnh tượng này khiến một chút manh thú quan chiến thấy run lẩy bẩy. Thẳng đến hơn 100 mét sau, Dani là cảm thấy người trong tay đang kịch liệt dãy rủa. Hắn mới mỉm cười, tay nắm lấy khuôn mặt kim nâng lên, tiếp đó hơi ném cao nửa mét. Lúc này, kim giữa không trung cuối cùng có thể thấy rõ toàn cảnh lão bản, chỉ là nhìn xem tư thế lão bản, nội tâm hắn chỉ cảm thấy một hồi không ổn. Chỉ thấy Dani là giống như ác ma nở nụ cười, nói ra bí kíp danh chấn giang hồ. Bí kíp của ta phiêu phiêu quyền. Tựa như mưa to gió lớn, đòn công kích thẳng đến trên mặt kim. Một hồi kêu rên vang tận mây xanh. Trong rừng rậm lạnh ngắt bay tán loạn. Chương 81, cưới rùa đen kim, ngươi muốn tự lực cánh sinh. Chương 81, cưới rùa đen kim, ngươi muốn tự lực cánh sinh. Một lát sau, Dạ Nghị là ngồi trên một khối đá lớn, tay chống cằm suy xét nhân sinh, còn kim thì nằm ở không xa trên mặt đất. Đột nhiên, kim một cú lý ngư đã đỉnh, cá chép hóa rồng, trực tiếp nhảy dựng lên. Có thể nhìn thấy trên mặt hắn bầm dập, lúc này hắn đang che lấy khuôn mặt mình. Cảm thụ cơn đau rát trên mặt, hắn biết mình đã mặt mày hốc hác. Cái gì mà phiêu phiêu quyền, căn bản chính là ma quỷ quyền pháp mới đúng. Hắn bất mãn hết sức nhìn xem Dạ Nghị lạ, ủy khuất nói: "Lão bản, ngươi có lầm hay không? Không nên đánh khuôn mặt ta." Nhìn thấy kim một vẻ ủy khuất, Dạ Nghị lạ ôn hòa cười nói: "Xin lỗi, kim. Vừa rồi hứng thú tới nên không dừng được, lần sau nhất định không đánh mặt." Đại khái, nhìn xem Dạ Nghị lạ giống như là xin lỗi, kim lại hoàn toàn không lĩnh tỉnh. "Hừ, không có lần sau. Ta về sau tuyệt đối không đánh với ngươi. Coi như ngươi áp chế sức mạnh, ta cũng hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Hoàn toàn không có cảm giác thành tựu. Người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều tôi luyện." Nhìn xem nụ cười sán lạn của Dạ Nghị lạ, Kim chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. "Bi bi bi. Nhìn từ ngoài, ngươi mới là người trẻ tuổi a. Hơn nữa, ngươi không bị đánh đương nhiên thích thú. Ta còn muốn lúc nào mới có thể ra biển a? Không muốn nhìn thấy ngươi." Nghe được Kim hỏi, Dạ Nghị lạ lập tức làm ra quyết định. "Đã như vậy, vậy thì buổi chiều liền xuất phát a." Câu trả lời Dạ Nghị lạ lập tức khiến Kim hài lòng đứng lên. "Cuối cùng có thể rời đi sao? Đợi ở chỗ này mỗi ngày đều cảm giác thật là nguy hiểm. Sau khi đi ra ngoài, ta muốn ăn điều tốt ngay tại khi Kim bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo." Đông, đông, đông. Chỉ thấy một con rùa đen mai dài 4 mét bước những bước chân nặng nề chạy tới. Mà Dạ Nghị lạ cũng đi đến bên cạnh nó, hướng về phía Kim giới thiệu nói: "Đến đây đi, đây là tọa kỵ ngươi, nó sẽ mang theo ngươi đi đến cuộc sống mới." Nhìn xem trước mắt con rùa đen khổng lồ toàn thân cho thanh này, Kim không khỏi ghét bỏ. "Ai, rùa đen, coi như lớn như thế, nó vẫn là rùa đen a. Có thể hay không đổi một con khác, xấu quá. Ta muốn một cái có thể bay." "Cũng đừng nói như vậy, bằng không thì tiểu ô sẽ đau lòng đó, ngươi nhìn mắt nó xem." Nghe được lời Dạ Nghị lạ nói, Kim nhìn về phía ánh mắt con rùa đen này. Chỉ thấy nó đang làm bộ đáng thương nhìn xem hắn, con mắt màu xanh nhìn qua có chút sóng nước, phản phất muốn rơi lệ vậy. "Ngạch, tốt a." Nhìn thấy nó dạng này, Kim chỉ cảm thấy có chút không đành lòng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đáp ứng. "Vậy thì định như vậy, buổi chiều liền ra biển a. Không cần chờ ta, mang theo Kim đồng hồ rồi đi mạo hiểm a, Kim." Nhìn thấy Dạ Nghị lạ muốn đi, Kim lập tức ngăn hắn lại. "Chờ đã, cứ đi như thế sao? Bằng không thì đâu?" Dạ Nghị lạ hỏi ngược lại. Nhìn xem phản ứng Dạ Nghị lạ, Kim hít sâu một hơi. "Ta cái gì cũng không có, cầm một cái kim đồng hồ vĩnh cửu, ngay cả đồ ăn cũng không có, ngươi có ý tốt sao? Còn nữa, ngươi không phải nói phụ cận đây là cằn mến sao? Ta cứ như vậy cưới một con rùa đen liền đi qua, đây không phải dâng đồ ăn cho hải vương loại sao?" Nhìn xem Kim càng nói trên mặt càng bị phẫn. Dạ Nghị lạ ung dung nói: "Kim, phải học được tự lực cánh sinh. Đến nỗi vấn đề an toàn không cần để ý, tiểu ô không phải rùa đen thông thường, nó có huyết mạch hải vương loại, nhóm hải vương loại sẽ không quá mức khó xử nó, hơn nữa thực lực nó cũng không tệ lắm, có thể giúp ngươi đổi một chút kẻ yếu. Quan trọng nhất là, ngươi là nam nhân được may mắn chiếu cố, sẽ không dễ dàng cầu mang, chết thảm." Dạ Nghị là nói ra đoạn văn cuối cùng rồi vô vô vai Kim, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chỉ để lại một kinh lời khó nói hết. Hắn nhìn xem bên cạnh con rùa lớn, cùng nó hai mặt nhìn nhau. Một bên khác, Dạ Nghị là vừa đi vừa tính toán. Phân thân, Kim sức mạnh, C thể chất, A nhanh nhẹn, C tinh thần, A năng lực, Kim ảnh dịn, cấp A, luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động tháo, cấp A, may mắn, cấp B, trực giác, cấp C, kỹ năng, hạ sổ củ hạ kỳ, cấp B, bật sổ sổ củ hạ kỳ, cấp C, thể thuật, cấp D, danh vọng, không chú, D. Thế giới hiện tại người bình thường thuộc tính ban đầu của Kim cũng không tệ lắm, tinh thần hắn đạt đến A này chủ yếu là do Kim ảnh dịn mang lại. Thể chất cũng cao tới A, đây là giới hạn thấp nhất mà luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo mang đến. Nói là thể chất không bằng nói là thể năng. Thể chất đã bao hàm thể năng, lực phòng ngự, sức khôi phục và mấy chỉ tiêu khác. Những người khác nhau có thể có cấp độ thể chất như nhau, nhưng trong đó, tỷ lệ mỗi chỉ tiêu lại không giống nhau. Bất quá, lúc bình thường, thể năng chính xác thập phần trọng yếu, muốn phát động năng lực hoặc chiến đấu liền cần số lượng cao thể năng. Hơn nữa, mấy chỉ tiêu ở giữa cũng có chỗ liên hệ, lúc bình thường cũng không thể kém quá lớn. Bây giờ, thể năng Kim rất không tệ, mấy ngày nay hắn đều không động thủ. Đến hôm nay, Kim mới tại khi Dạ Nghị lạ ra tay qua khảo nghiệm một phát. Vẹn vẹn mấy ngày tích lũy, các hạng thuộc tính cơ sở hắn dưới Kim ẹn dìn trực tiếp tăng vọt tới A, hơn nữa đi tới vị trí tương đối cao trong khu gian A, hạ sổ củ cùng bật sổ sổ củ cũng đi theo đạt đến tiêu chuẩn A, phối hợp trực giác cùng với may mắn, phần thực lực này đã có thể được xem là đủ cường đại. Cái này còn chưa phối hợp luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo cái đồ chơi này. Luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo có thể nói là năng lực nhất kích tất sát, tiêu hao lớn, uy lực cao, nhất kích tiến công, thanh thế hạo đãng. Với thể năng kim lúc đó được gia trì sau đạt đến A, nếu thật sự sử dụng được, tòa hòn đảo này sợ là sẽ xuất hiện một đường hầm to lớn. Cho nên, Giang Nghị là hoàn toàn không để kim ở đây sử dụng. Hiện nay mà nói, với thể chất kim trước mắt, để góp nhặt ra thuộc tính A cần 2 ngày, thuộc tính S cần 10 ngày, thuộc tính S cần 20 ngày. Hy vọng lữ trình kế tiếp của hắn có thể thuận lợi. Giang Nghị là ung dung suy nghĩ, hướng về nữ nhi đảo nhàn nhã đi đến. Gợn sóng dần dần nổi lên, phong vân dũng động. Chương 82, Hải quân thế giới lớn chứng minh, nam nhân kia đến chương 82, Hải quân thế giới lớn chứng minh. Nam nhân kia đến 2 ngày sau. Một tin tức đột nhiên từ tòa báo kinh tế thế giới bắt đầu truyền bá khắp thế giới. Đại chấn động. Hải quân sẽ khởi động cuộc đại trưng binh toàn cầu trên báo chí hiển thị. Theo xem xét liên hợp của chính phủ thế giới và hải quân sắp mở ra cuộc đại trưng binh quy mô toàn cầu. Vô luận là ai, chỉ cần trong quá khứ không có việc xấu quá lớn, vậy thì có thể tham gia cuộc đại trưng binh này. Chỉ những kẻ có thực lực xuất chúng, biểu hiện vượt trội mới có thể đạt tới chức trung tướng hải quân bản bộ. Đây cũng là tước vị cao nhất có thể thu hoạch. Theo tin tức này bắt đầu truyền bá, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chấn động. Mọi người bắt đầu nhao nhao thảo luận. Đối với cuộc đại trưng binh toàn cầu của hải quân, người bình thường tất nhiên là tương đối vui mừng. Sức mạnh hải quân tăng cường, có thể để bọn hắn nhìn thấy hy vọng trong thế giới ngày càng hỗn loạn. Mà đối với hải tặc thì đây là một sự chấn nhiếp, những hải tặc vốn dĩ bắt đầu bạo động vì các sự kiện lớn cũng tỉnh táo lại. Bọn hắn chuẩn bị yên lặng theo dõi tình hình biến chuyển, xem kết quả cuộc đại động viên lần này của hải quân rồi mới tiến hành hành động. Thái độ của các quốc gia gia nhập liên bang ở các nơi trên thế giới lại tương đối phức tạp. Một mặt, thông qua cuộc đại trưng binh, thực lực hải quân chính xác có thể được khôi phục và tăng cường, chỉ số an toàn đối với mỗi quốc gia thành viên có thể tăng cao. Nhưng mặt khác, mô thức đại trưng binh này chắc chắn sẽ khiến nhân sự hải quân tân tiến cao thấp không đều. Không phải cao thấp không đều về thực lực, mà là về tính cách. Không hề nghi ngờ, loại hình đại trưng binh này sẽ có rất nhiều người bị quyền cao chức trọng một bước tại chỗ hấp dẫn để gia nhập hải quân. Rõ ràng, không giống với cách bồi dưỡng hải quân di vãng, người như vậy muốn trông cậy vào tinh thần trọng nghĩa hắn mạnh cỡ nào sẽ rất khó nói. Nửa đoạn trước đại hải trình là khu vực hải quân bản bộ phóng ra sức mạnh nồng hậu nhất. Không giống với mô thức nuôi thả ở tứ hải. Ở đây, vì trực tiếp bị hải quân bản bộ tiết chế, những hành vi mục nát, bao che so với tứ hải đã giảm đi rất nhiều. Nhưng một khi khai thác mô thức trưng binh này, thì về sau sẽ không nói trước được. Loại ảnh hưởng này cũng sẽ không hạn chế ở nửa đoạn trước đại hải trình, mà sẽ thông qua phản ứng dây chuyền lan tỏa đến các hải vực khác. Cho nên, thái độ của toàn bộ các quốc gia gia nhập liên bang liền có vẻ hơi phức tạp. Cuối cùng mới là thái độ của chính nội bộ hải quân. Việc trực tiếp áp dụng mô thức này đối với hải quân nội bộ cũng có những thay đổi phức tạp, nhất là một chút hải quân tầng dưới chót. Bọn hắn thông qua việc liều mạng chém giết lẫn nhau với hải tặc mới thu hoạch công văn để thăng chức vị. Mà bây giờ, người khác chỉ cần chạy tới xem một chút liền vượt lên trên đầu mình. Sự so sánh này sẽ sinh ra xung đột kịch liệt, lúc nghiêm trọng thậm chí sẽ bắt đầu chất vấn chính nghĩa hải quân. Chính nghĩa là căn cơ hải quân, nếu như chính nghĩa bị nghi ngờ thì căn cơ cũng sẽ dao động. Ngoài ra, còn có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống công văn đã được thiết lập trong thời gian dài, mong muốn kiến công lập nghiệp của hải quân có thể sẽ bị áp chế, dễ dàng bị gián điệp cài cắm vào các loại. Chính là có những tác dụng phụ mạnh mẽ như vậy. Hải quân dĩ vãng mới không vận dụng phương pháp như vậy. Truyền thống chính là có những chế ước như thế này mới có thể một mực kéo dài tiếp. Lần này, công cũng biết rõ những tác dụng phụ này. Nhưng bây giờ, hải quân không dùng một liều thuốc mạnh thì không được, không thay đổi chính là cái chết mãn tính. Tuy nhiên, để hòa hoãn mâu thuẫn, công cũng đã khai thác phương sách. Một là mở thông con đường tương tự cho nội bộ hải quân, hai là tiêu chuẩn nghiêm ngặt, ba là hạn chế chức vị thu hoạch cao nhất, bốn là quy mô và thời gian đại động viên. Trong thời gian trưng binh, nếu như tất cả chi bộ hải quân hoặc nội bộ hải quân bản bộ có người tự giác tài năng xuất chúng, cũng có thể tiến hành cuộc khảo hạch này. Hơn nữa, so sánh với người tham gia khảo hạch bên ngoài từ cuộc động viên toàn cầu, nội bộ hải quân sẽ dựa trên công văn và tư lịch vốn có để đưa ra ưu tiên nhất định. Nói trắng ra là, tiêu chuẩn khảo hạch cho nhân viên nội bộ là tương đối dễ dàng. Cuộc đại trưng binh toàn cầu lần này sẽ có tiêu chuẩn khảo hạch tương đối nghiêm ngặt. Theo lý thuyết, người tham gia đại động viên cần thực lực vượt xa mức trung bình của chức vị hải quân tương ứng thì mới có thể đạt được chức vị này. Điều này có nghĩa là người vốn có thực lực trung tướng hải quân bản bộ khi tham gia cuộc đại trưng binh này, khả năng cao sẽ thu được chức vị thiếu tướng hải quân chứ không phải trực tiếp trung tướng hải quân. Phương pháp thu hoạch chức vị tương đương với thực lực này ít nhất có thể hòa dịu sự chất vấn của hải quân. Chỉ cần có thể nhậm chức, cùng chức vị phía dưới rất mạnh. Tại thế giới tôn sùng thực lực này, có thể dễ dàng hòa dịu một chút mâu thuẫn. Ngoài ra, chức vị thu hoạch cao nhất là trung tướng. Điều này chủ yếu là do lần này chiến lược đỉnh cấp không có thiếu hụt quá lớn. Hơn nữa, ba quái vật trung tướng Kỳ Dị đã được định sẵn chức vị đại tướng. Chỉ đợi bọn hắn tiếp tục trưởng thành. Bây giờ, mặc dù bọn hắn vẫn là trung tướng, nhưng trong nội bộ hải quân đã được mỗi phe phái ủng hộ. Nếu như đột nhiên xuất hiện một người trực tiếp vượt lên trên đầu bọn hắn làm đại tướng, vậy thì đồng dạng sẽ dẫn tới mâu thuẫn rất lớn. Ngoài ra, sự hạn chế này cũng coi như để lại một chút mặt mũi cho những hải quân khác. Cho dù là trưng binh, ít nhất chức vị chiến lược mạnh nhất như đại tướng không được trực tiếp đưa ra, xem như giữ lại mặt mũi cuối cùng. Cho nên, công đã khai thác phương pháp trung hòa này. Nếu như nói có thể lấy chức vị trung tướng mà tuyển được một chút quái vật, thậm chí là chiến lược cấp đại tướng, vậy thì cũng là tương đối có lợi. Lần này đại trưng binh kỳ hạn dài nhất sẽ kéo dài 3 tháng, sau 3 tháng sẽ không phê chuẩn báo danh. Công chỉ tính toán trở về một đợt huyết rồi kết thúc mô thức này. Sau đó, dùng thời gian để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Trong phạm vi toàn bộ thế giới, theo tin tức đại động viên hải quân từ tòa báo kinh tế thế giới lan tràn đến khắp nơi trên thế giới. Các nơi trên thế giới bắt đầu có không ít người nảy sinh ý định. Mà một chút hải quân tài năng xuất chúng trong nội bộ hải quân cũng đã mòn đau hắc hắc. Toàn bộ nội bộ hải quân cũng bắt đầu sôi trào. Đồng thời, một chút thế lực thế giới ngầm, một số băng hải tặc, thậm chí một chút vương quốc cũng bắt đầu dự định tham gia vào đó. Hai đối tượng trước là dự định cải cắm gián điệp, nhưng là muốn nắm giữ một hải quân chức cao có thể nghe lệnh của vương quốc trong hải quân. Hải quân này có thể chỉ huy nhiều đội quân hải quân đóng quân xung quanh hơn. Đối với hệ số an toàn vương quốc có thể đại đại bảo đảm. Dù gì nếu như hải quân gần vương quốc không chịu nổi, cũng có người của chính mình kiềm chế, không đến mức nói mặc người chém giết. Tại toàn bộ thế giới gió nổi mây phun. Tân thế giới, lãnh địa Bitmon, một trong các bá chủ hải tặc. Một nam nhân nào đó đã đột phá trùng trùng cản trở, bắt đầu bước vào hồ lệ cạ kê island. Chương 83, ảo ẩn nga xuống, ủy thân một dạng hạ kỳ bá vương. Chương 83, ảo ẩn nga xuống, ủy thân một dạng hạ kỳ bá vương đại hải trình. Tân thế giới, hồ lệ cạ kê island. Đây là đại bản doanh của Bitmon, một trong các bá chủ tân thế giới. Lúc này, nơi đây lại loạn cả một đoàn. Toàn bộ nhân viên hòn đảo bắt đầu động viên. Kẻ nên tị nạn thì tị nạn, kẻ nên xuất binh thì xuất binh. Bởi vì nam nhân kia đã tới. Giải ô mẹn sủ cu nạ, kẻ có công tích công hãm, bắt cóc thiên long nhân, cùng đại tướng Sẻn gỗ cụ giao phòng, rồi ung dung rời đi trước mặt đại tướng Sẻn gỗ cụ và hải quân anh hùng. Tiền truy nã hắn đã cao tới 2 tỷ 930 triệu bận ly. Lúc này, nam nhân kinh khủng này đã bước vào hồ lệ cạ kê island. Không hề nghi ngờ, hắn là đến để khai chiến với Bitmon, kẻ thống trị hòn đảo này. Cho dù hắn chỉ có một mình, nhưng lại không ai dám xem thường hắn. Bởi vì hồ lệ cạ kê island bản thân chính là dưới sự thống trị của vũ lực một người. Đó chính là thuyền trưởng băng hải tặc Bitmon, nữ vương tổ Tolen, vạn quốc chặt lọt kẻ lìn. Đắc, đắc. Lúc này, một bóng người ung dung đi lại trên hồ lệ cạ kê island, chính là Dã Ô Mèn Sủ Cù Nạ. Đối với sự hỗn loạn trên đảo, hắn hoàn toàn làm như không thấy. Ngược lại, hắn rất có hứng thú nhìn xem mọi thứ xung quanh. Xung quanh có rất nhiều bánh gà tổ cùng món điểm tâm ngọt bằng bơ các loại. Loại hòn đảo đặc thù này đối với Dã Ô Mèn Sủ Cù Nạ mà nói cũng cảm thấy thú vị. Đi tới đi tới, hắn thậm chí tiện tay bắt một khối bánh gà tôn nếm thử hương vị. Hương vị tơ lụa thơm ngọt, cảm giác ngoài ý muốn vẫn rất tốt. Giải ố mẹn sủ cụ nạ một đường tiến lên, nhìn thấy món điểm tâm ngọt nào tương đối thú vị liền chảo một điểm nếm thử. Đắc, đắc, đắc. Tại khi giải ố mẹn sủ cụ nạ nhàn nhã gấp rút lên đường. Ở hố lệ cả cái ai lần này, hải tặc dưới trướng Bitmon cùng với binh sĩ hồ Mỹ bắt đầu đại quy mô chạy đến. Chỉ có điều, tại vị trí nhất định gần giải ố mẹn sủ cụ nạ, bọn chúng không dám tiến lên. Không dám trực tiếp xuống lên. Mà là đang chờ quân cứu viện. Vô luận thế nào, giải ố mẹn sủ cụ nạ xem như đại hải tặc danh tiếng vang xa. Lực uy hiếp hắn thập phần cao, chỉ dựa vào bọn hắn căn bản không dám tự tiện hành động. Đối với Dã Ố Mèn Sủ Cù Nạ mà nói, những kẻ ở đây còn cách hắn một chút khoảng cách, hơn nữa cũng liên tục không ngừng. Hắn cũng sẽ không đi để ý tới thêm, vẫn như cũ hướng về hạch tâm hòn đảo đi đến, cái dáng vẻ nhàn nhã đó giống như là tới du lịch. Nhưng tất cả mọi người đều không dám kinh thường. Tại khi Dã Ố Mèn Sủ Cù Nạ tới hố lệ cả cái island, hắn liền trực tiếp đánh chìm mấy chiếc tuần tra hạm thuyền. Đây là một đại hải tặc thập phần hung tàn, cũng không giống như bây giờ nhìn lên có vẻ người vật vô hại. Cứ như vậy, trong không khí này, theo số người càng ngày càng đông, rốt cuộc đã tới một nhân vật có phân lượng hơn. Là Ổ Vân đại nhân. Chỉ thấy một nam nhân vóc người khôi ngô, vạm vỡ, giữ lại mái tóc màu cam trải chia ba đoạn hình quạt xuất hiện. Hắn chính là tứ tử chặt lọt kẻ gia tộc, cũng là đại thần nướng vạn quốc chặt lọt kẻ Ổ Vân. Lúc này, hắn nhìn ra Ổ Mèn Sủ Cù Nạ ở cách đó không xa phảng phất tới nghỉ phép, bất mãn hết sức nói: "Các ngươi đều lên đi, sướng sở ở đây làm gì? Không thấy địch nhân đã xuất hiện sao?" Cái này nghe được lời Ổ Vân, hải tặc bắt đầu do dự. Thế nhưng những binh sĩ hổ mỹ lại không do dự. Nhận được mệnh lệnh Ổ Vân sau, bọn chúng bắt đầu đại quy mô hướng về Ổ Mèn Sủ Cù Nạ xông đi. Nhìn thấy binh sĩ hồ mị xông đi, hải tặc nhìn ánh mắt bất mãn Ổ Vẩn cũng chỉ có thể đi theo xông lên. Nếu như biểu hiện không tốt bị Ổ Vẩn báo cáo Bitmon, nếu như bị rút ra tuổi thọ liền thảm rồi. Theo tất cả nhân viên xông tới, xem như mục tiêu công kích, giải Ổ Mèn Sủ Cù Nạ lại sắc mặt đạm nhiên, giống như là những kẻ xung quanh xông tới đều là phù vân. Chỉ bất quá ánh mắt hắn phảng phất nghiêm túc. Tất cả nhân viên bọn tới trong phạm vi 3 mét xung quanh hắn đều sẽ trực tiếp ngã xuống. Ngã xuống trước đều cảm giác nội tâm sợ hãi vô cùng. Loại run rẩy chấn nhiếp cảm giác đó, chính là hạ sổ cụ Hạ Kỳ. Giải Ổ Mèn Sủ Cù Nạ lúc này chậm rãi đi tới. Ổ Vân nhìn xem trước mắt Giải Ổ Mèn Sủ Cù Nạ đang chậm rãi tới gần hắn. Lòng bàn chân hắn như mọc rễ, muốn hành động lại không cách nào hành động, ý chí đang rẽ rủa trong đầu hắn. Thẳng đến khi Giải Ổ Mèn Sủ Cù Nạ đi ngang qua bên cạnh hắn, hắn cuối cùng không kiên trì nổi, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Hạ Sổ Cù Hạ Kỳ là khí phách của bậc vương giả, sức mạnh của ý chí kiên định và hùng vĩ được quyết tán ra, có thể áp bức tâm linh và ý chí của kẻ địch, khiến chúng khuất phục. Hạ Sổ Cù Hạ Kỳ Giải Ổ Mèn Sủ Cù Nạ so sánh với trước đó đã càng cường đại hơn. Điểm này nhận lấy ảnh hưởng nhất định từ thuộc tính tinh thần. Thuộc tính tinh thần cũng giống như thể chất, nó đồng dạng có mấy chỉ tiêu. Tinh thần lực nhiều ít, ý chí kiên định cùng với khí phách hùng vĩ các loại. Trong đó, ý chí kiên định và khí phách hùng vĩ liền ảnh hưởng sự phát huy cao thấp của Hạ Sổ Cù Hạ Kỳ, tinh thần lực nhiều ít thì ở mức độ nhất định chống đỡ sự tiêu hao Hạ Sổ Cù Hạ Kỳ. Bây giờ, thuộc tính tinh thần Giải Ổ Mèn Sủ Cù Nạ đạt đến S. Phần tinh thần để thăng này là dựa vào chú ác hấp thực mà có được. Quyền trọng tăng lên của nó chính là ở hai phương diện này. Không có ý chí kiên định liền không cách nào bảo trì bản thân. Không có khí phách hùng vĩ liền không cách nào đặt vào nhiều năng lượng tiêu cực hơn. Không thể. Ổ Vân đại nhân cứ như vậy ngã xuống. Theo Ổ Vân ngã xuống, Những hải tặc còn sót lại khác cũng sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng là ở tân thế giới mà sống sót. Tự nhiên biết đó là hạ sổ cụ hạ kỳ giải ổ mẹn sủ cụ nạ. Nhưng mà, cho dù là hạ sổ cụ hạ kỳ bít mong cũng chỉ khiến ổ vẫn mất đi ý chí phản kháng chứ không trực tiếp té xỉu. Khí phách nam nhân này chẳng lẽ vượt qua nữ vương sao? Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem nam nhân kia, sau đó trực tiếp rút lui, chuẩn bị đưa tình báo ra ngoài. Chỉ có điều, vâng, khí chàng cường đại hướng về xung quanh lan tràn. Mọi thứ xung quanh đều chấn động, kể cả mặt đất cũng hơi nứt ra. Những binh sĩ hổ mị không ngừng xông tới giải ổ mẹn sủ cụ nạ cùng với hải tặc xung quanh toàn bộ ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, nguyên bản tụ tập đến bên này hơn 3000 binh lực liền trong nháy mắt toàn diệt. Cái này thanh tịnh một chút, cảm thụ âm thanh hỗn tạp xung quanh thu nhỏ. Giải ổ mẹn sủ cụ nạ cười rồi hướng về tòa thành bánh ngọt to lớn kia chạy tới. Mà ở một bên khác, một nam nhân thân hình cao lớn, tóc ngắn màu đỏ, cơ bắp cường kiện, hai chân thon dài đang hướng về một phương hướng đuổi. Hắn chính là Cạ Tạ Cụ Dị, nhị tử chặt lọt kẻ gia tộc. Hắn sau khi sơ tán nhân viên liền ngựa không dừng vó chạy tới phương hướng giải ổ mẹn sủ cụ nạ. Đột nhiên, hắn dừng lại một chút, nhìn xem vị trí giải ổ mẹn sủ cụ nạ đang kịch liệt dao động. Đó là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Cạ Tạ Cụ Dị ngưng trọng nhìn xem vị trí kia, quá cường đại. Cố Hạ Kỳ này, cho dù ở xa cảm nhận được cũng có thể cảm thấy cố khí phách cường đại như quỷ thần kia. Cạ Tạ Cụ Dị đang kiếp sợ, dừng lại một lúc sau lại bắt đầu đi tới. Hắn là kiệt tác cao nhất của chặt lọt kẻ gia tộc, cũng là huynh trưởng trong gia tộc, hắn không có khả năng lùi bước. Đợt, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt thêm một chút phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ một chút lớn. Chương 84, miểu sát. Quái lực bánh mật chạm cắt chương 84, miểu sát. Quái lực bánh mật chạm cắt theo Cạ Tạ Cụ Dị đi tới. Trên đường, hắn hội hợp với tam tử chặt lọt kẻ gia tộc đại phụ cụ cùng các huynh đệ khác và trưởng nữ còn hoạt mấy người. Còn có đầu bếp trưởng Sở Chờ Sen. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới khu dân cư. Chỉ thấy một nam nhân tóc hồng vừa đi. Tiếp đó, thiện tay hủy đi phòng ốc xung quanh để thử hương vị. Hắn chính là giải ổ mẹn sủ cụ nạ sao? Nam nhân có tiền truy nã cao tới 2 tỷ 930 triệu bạc ly. Lúc này, đại phụ cụ nhìn nam nhân xa xa kia nói. Phải là, chỉ bất quá hành vi hắn lúc này, còn có nhìn xem giải ổ mẹn sủ cụ nạ vừa đi vừa cầm một khối cửa sổ gác ở chậm rãi nhấm nháp, luôn cảm giác có chút quái dị. Trước tiên mặc kệ những thứ này, mụ mụ bên kia bây giờ rất tức giận, đã hướng về bên này chạy tới. Tại khi mụ mụ đến, liền từ chúng ta đi dò xét một chút thực lực người này đi. Một chiến sĩ trung niên vóc người cao lớn, xúc râu dài nói, hắn chính là thập tử chặt lọt kẻ gia tộc Cờ Giặc Cờ. Chỉ có điều, hắn bây giờ còn không phải chân thân. Chân thân hắn giấu trong chiến sĩ trung niên này. Bình thường nhất là có người ngoài, hắn sẽ lấy năng lực Bits Nomi chế tạo chiến sĩ bánh bích quy ẩn nút trong đó. Nhìn thấy Cờ Giặc Cờ một bộ dáng muốn xung phong nhận việc tiến lên thử dò xét, Cạ Tạ Cụ Dị đưa tay ngăn cản hắn. Nhìn xem Cờ Giặc Cờ dáng vẻ không hiểu, Cạ Tạ Cụ Dị nói, giải ổ mèn sủ cụ nạ không phải địch nhân đơn giản, vẫn là để ta tiến lên đi. Đầu bếp trưởng phụ trợ ta, có thể chứ? Hắn đem tầm mắt nhìn về phía Sở Chờ Sen. Địch nhân nguy hiểm như vậy, Cạ Tạ Cụ Dị thực sự không muốn để người nhà đi chiến đấu. Nhưng đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản, chỉ dựa vào một mình hắn lại có phần không đủ sức. Lần này cũng không phải trò chơi, nếu như hắn ngã xuống, người nhà hắn liền muốn chống đỡ. Cho nên, hắn cần tăng thêm phần thắng. Ít nhất tại khi mụ mụ đến thì chống đỡ được. Sở Chờ Sen nghe được lời mời Cạ Tạ Cụ Dị cũng ngưng trọng gật đầu. Xem như nguyên lão đầu tiên đi theo Bitmon, hắn vẫn có thực lực không tầm thường. Dù là bây giờ niên linh đã vượt qua 70, nhưng thực lực hay là có như vậy một chút. Ít nhất so một chút tiểu bối chưa trưởng thành thì tốt hơn một chút. Như vậy bắt đầu đi. Theo tiếng Cạ Tạ Cụ Dị vừa dứt, hai người giao nhau hướng về giải ổ mẹn sủ cụ nạ xa xa vào tới. Tính tình của đối phương cùng với hành động đến đây rõ ràng chính là chạy đến để khai chiến. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có trực tiếp hỏi nhiều. Hơn nữa, mụ mụ cũng sẽ không như thế tha thứ đối phương. Mô Chi Gian tuột sở sỉ chỉ thấy Cạ Tạ Cụ Dị tại khi ở gần giải ổ mẹn sủ cụ nạ sau đó. Hắn vận dụng năng lực trái ác quỷ nhu nhu biến cánh tay thành nhu đoàn đồng thời bao quanh vũ khí tam xoa kích, lại lệnh cánh tay không ngừng xoay tròn đồng thời hướng về giải ổ mẹn sủ cụ nạ đâm ra. Món điểm tâm ngọt khoái đao mà Sở Chờ Sen cũng mang theo loan đao hắn chạy về sau lưng giải ổ mẹn sủ cụ nạ buộc phát công kích. Giải ổ mẹn sủ cụ nạ nhìn xem đột nhiên chạy tới hai tên gia hỏa, bọn hắn một trước một sau công kích đối với hắn cũng không có ngoài ý muốn gì. Chỉ có điều ánh mắt Cạ Tạ Cụ Dị để cho giải ổ mẹn sủ cụ nạ dâng lên hứng thú, hơi hơi hướng bên cạnh vừa né tránh công kích Cạ Tạ Cụ Dị. Tiếp đó, tốc độ đột nhiên bạo tăng hướng về sau lưng kẻ thấp bé đầu người chính là một quyền. Vâng! Tiếng oanh minh vang dội. Chỉ thấy một bóng người bay đi. Chính là Sở Chờ Sen. Có thể nhìn thấy hai con mắt hắn trực tiếp trợn trắng mắt. Vâng! 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 Theo Sở Chờ Sen trên mặt đất trực tiếp lăn xuống mấy lần. Đại phu cụ, còn có mấy người thành viên chặt lọt kẻ gia tộc cũng tới đến cách đó không xa. Nhìn xem ngã trên mặt đất không có động tĩnh chút nào Sở Chờ Sen. Toàn bộ cảnh tượng trực tiếp yên tĩnh lại. Giây, miểu sát. Đại phủ cụ nhìn xem té xuống đất Sở Chờ Sen, mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên trán xông ra. Không thể nào, tên kia đã vậy còn quá mạnh, nhất kích liền đem thực lực không tầm thường của đầu bếp trưởng miểu sát. Cái này nguy hiểm. Hắn nhìn xem trên sân Cạ Tạ Cụ Dị lập tức lâm vào lo nghĩ, mà những người khác cũng là như thế. Trên sân, Cạ Tạ Cụ Dị nhìn xem kẻ tránh thoát nhất kích của mình. Hơn nữa, nhất kích đánh bại đầu bếp chính giải ô mèn sủ cụ nạ đang chế nhạo nhìn mình, không khỏi hít sâu một hơi. Lần này phán đoán hắn không sai, thực lực của đối phương quá mức cường đại, để hắn nhớ tới dáng vẻ nghiêm túc của mụ mụ. Lúc này, Cả Tạ Cụ Dị chỉ có thể cưỡng chế tỉnh táo, bởi vì mẹ rất nhanh liền có thể chạy đến, bằng không thì hắn cũng sẽ không muốn đi trước thăm dò. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đầu bếp trưởng vậy mà trực tiếp bị miểu sát chỉ bằng nhất kích. Chính hắn chỉ sợ cũng không có tốt hơn chỗ nào a. Bây giờ chỉ có thể chậm rãi kéo dài thời gian, không cùng hắn đối kháng chính diện. Di động nhu đoàn xung quanh toàn bộ mặt đất đồng hóa thành nhu đoàn, đây là năng lực trái ác quỷ thức tỉnh của Cả Tạ Cụ Dị. Những nhu đoàn phun trào hướng về Giả Ố Mện Sủ Cụ Nạ trực tiếp vây quanh, muốn trực tiếp đem Giả Ố Mện Sủ Cụ Nạ quấn quanh vây khốn. Đối mặt những nhu đoàn xung quanh, Giả Ố Mện Sủ Cụ Nạ ngón tay vung lên, hưu hưu, toàn bộ nhu đoàn bắt đầu cắt thành mấy khối. Nhưng ở dưới thao túng Cả Tạ Cụ Dị, cho dù nhu đoàn cắt thành mấy khối vẫn như cũ hướng về Giả Ố Mện Sủ Cụ Nạ vây quanh. Vâng, nhìn xem cái thân ảnh kia bị nhu đoàn che lại, Cả Tạ Cụ Dị không có chậm trễ, ngược lại kéo dài sử dụng nhu đoàn hướng về vị trí kia che giấu đi. Cuối cùng, một cái nhu đoàn thập phần cực lớn bắt đầu ngưng động. Phu cận huynh đệ tỷ muội Cả Tạ Cụ Dị cũng khẩn trương nhìn xem. Thành công không? Nhìn xem nhu đoàn không có động tĩnh, tâm tình khẩn trương bắt đầu chuyển hóa thành vui sướng. Giang giác, giang giác, giang giác. Bèng. Theo tiếng bạo liệt cực lớn, toàn bộ nhu đoàn trực tiếp nổ thành chia 5 xẻ 7 bay ra ngoài. Tại ánh mắt ngưng trọng của Cả Tạ Cụ Dị, Giải Ố Mện Sủ Cụ Na nhàn nhã đi ra. Năng lực ngươi không tệ, rất xứng với hòn đảo này. Người trước mắt nói như thế. Tên gia hỏa này, nghe được lời Giải Ố Mện Sủ Cụ Na, bản thân Cả Tạ Cụ Dị không nói, ít nhất huynh đệ tỷ muội hắn cách đó không xa ngược lại là thay hắn phẫn nộ trước tiên. Đây không phải đang nói năng lực Cả Tạ Cụ Dị chỉ có thể làm bánh ngọt sao? Nhưng kiệt tác cao nhất của Chặt Lọt Kệ gia tộc, làm sao có thể không chịu nổi? Trên sân, Cả Tạ Cụ Dị ngược lại không có cảm xúc biến hóa. Hắn không nói nhảm, trực tiếp tiếp tục sử dụng đại chiêu. Điệu số đổ nụt từ trên mặt đất bước lên bánh mật đồng thời cấu thành hình dạng một đốt. Lúc này, bánh mật bao trùm trực tiếp tay Cả Tạ Cụ Dị bản thân cùng với vũ khí của hắn, Thổ Long. Mà bộ phận đụt nụt cũng toát ra hai cái cánh tay cầm trong tay một thanh tam xoa kích khổng lồ, đều bị hạ kỳ cường đại bao trọn lấy. Quái lực bánh mật chạm cắt Cả Tạ Cụ Dị vung Thổ Long, mà cánh tay mô phỏng hóa từ đụt nụt cùng tam xoa kích cũng đồng bộ động tác hắn. Thanh tam xoa kích cực lớn hướng về Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ trực tiếp chém xuống. Cảnh tượng nhìn qua có chút hùng vĩ. Các thành viên gia tộc khác xung quanh nhìn thấy Cả Tạ Cụ Dị sử dụng chiêu thức cường đại như vậy cũng dâng lên hy vọng. DS, sách mới lên đường, khẩn cầu các vị đại đại cất giữ một đợt thêm một chút phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ một chút lớn. Chương 85, thêm chút sức a. Eo Bạp Chi Thương Uy Quốc chương 85, thêm chút sức a. Eo Bạp Chi Thương Uy Quốc quá chậm. Nhìn xem trước mắt Cả Tạ Cụ Dị lằng nhà lằng nhằng, Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ có chút nhàm chán. Thân ảnh hắn được sức gió gia trì, lấy tốc độ bất khả tư nghị xông thẳng đến trước mắt Cả Tạ Cụ Dị. Tại khi con ngươi Cả Tạ Cụ Dị hơi co lại, Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ trong tay tản ra cảm giác chấn nhiếp mãnh liệt, Cả Tạ Cụ Dị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền nhìn thấy nắm đấm không ngừng phóng đại trong mắt hắn. Bành! Cả Tạ Cụ Dị thẳng tắp bay ra giữa không trung, máu tươi từ mũi miệng hắn văng ra, chiêu thức còn chưa kịp chém ra cũng trực tiếp tán loạn. Cả Tạ Cụ Dị, Cả Tạ Cụ Dị ca ca, Cả Tạ Cụ Dị đệ đệ. Theo Cả Tạ Cụ Dị bay thẳng ra ngoài rồi ngã trên mặt đất, những người khác cũng cực kỳ hoảng sợ. Không thể nào, Cả Tạ Cụ Dị thế nhưng được xưng là nam nhân phần lưng chưa từng chạm đất, nhưng bây giờ hắn lại ngã xuống như thế, vẹn vẹn chỉ bằng một cú đánh. Sau khi khiếp sợ, bọn hắn nhao nhao chạy tới. Khục, khục, khục. Đang lúc mọi người lo nghĩ, Cả Tạ Cụ Dị ho mấy ngụm máu rồi mở mắt. Nhìn thương thế hắn, đại phụ cụ trực tiếp đứng lên, căm tức nhìn Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ. Người cái tên này hắn trực tiếp sờ lên cơ thể mình, một đoàn xương mủ cực lớn từ thân thể hắn xông ra. Cuối cùng, nó hóa thành một cái ma nhân đèn lồng cực lớn, cầm trong tay một cái đại đao cán dài. Ma nhân mảnh đánh gãy đại phụ cụ trực tiếp chỉ huy ma nhân mang theo đại đao liền hướng về Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ chém tới. Hiu. Chỉ thấy ma nhân hai cái cánh tay trực tiếp đứt gãy, hai cái cánh tay nắm đại đao cũng theo đại đao bay ra. Ma nhân, đại phụ cụ khiếp sợ nhìn xem ma nhân. Nhìn xem ma nhân trước mắt, Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ lộ ra nụ cười. Năng lực thú vị lập tức, ngón tay hắn tùy ý vung lên. Toàn bộ ma nhân trực tiếp bị chém thành chia 5 xẻ 7. Sau đó, nó trực tiếp biến thành xương mù về lại trong cơ thể đại phụ cụ. Còn gì nữa không? Cái gọi là băng hải tặc bít mong chỉ có những trò vật này sao? Thêm chút sức đi. Nghe được lời chào phúng trần trụi của Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ, những người ở chỗ này chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng phun trào, đồng thời cũng có một cảm giác bất lực. Địch nhân trước mắt cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Eo Bạp Chi Thương Uy Quốc lúc cảm thấy bất lực, một đạo sóng xung kích cường đại từ đỉnh đầu bọn hắn bay thẳng qua hướng về Giải Ố Mện Sủ Cụ Nạ trực tiếp trùng kích ra ngoài. Veng, veng, veng. Sóng xung kích thẳng tắp tiến lên, sau đó thông hướng biển cả. Cuồn phong gào thét. Dọc theo đường đi, bánh gà tổ, kiến trúc, nham thạch, cây cối các loại hết thảy bị phá hủy. Cuối cùng, mặt đất trực tiếp bị cày ra một đạo thông đạo cực lớn dài mấy mét. Cách đó không xa, các thành viên Chặt Lọt Kệ gia tộc cũng bị biến cố đột nhiên này kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có điều, bọn hắn lập tức dùng hai tay ngăn cản cuồng phong do sóng xung kích tạo ra. Theo thời gian trôi qua, cuồng phong ngừng, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó rõ ràng. Con đường hầm to lớn thẳng tắp cũng đập vào tầm mắt. Là mụ mụ. Là mụ mụ đến. Đại phủ cụ nhìn xem đạo đường hầm to lớn kia, nuốt nước miếng một cái, lập tức mới kinh hỉ nói. Theo hắn vừa nói xong, một thân ảnh to lớn cũng theo đó từ giữa không trung hạ xuống. Phanh. Khối lượng khổng lồ khiến cho mặt đất nứt ra, xung quanh mặt đất cũng theo đó rung động. Chính là Bitmon Chặt Lọt Kệ liền đến. Bên cạnh nàng là một đám lửa, một đám mây bao quanh Bitmon. mà trong tay Bitmom thì cầm thanh đại đao. Nó nhìn qua có mắt có miệng, phản phất một sinh mệnh hóa bát, cực kỳ đặc thù. Đây đều là hổ mì đặc thù do Bitmom dùng chính linh hồn nàng chế tạo. Mạ 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 mạ. Vậy mà để ngươi né tránh sao? Tiểu quỷ. Bitmom nhìn xem một thân ảnh ở ngoài phạm vi sóng xung kích, chính là Zeo Mẹn Sụ Cú Nạ. Nàng quay đầu nhìn một chút cả tạ cụ gì đang ngã xuống đất cùng với sở trở sen cách đó không xa. Lại lần nữa nở nụ cười. Chỉ có điều, con mắt nàng giống như mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm Zeo Mẹn Sụ Cú Nạ. Xem ra con ta cùng bộ hạ nhận được ngươi không ít chiếu cố a. Zeo Mẹn Sụ Cú Nạ. Đã ngươi dám đến. Vậy thì lưu lại nơi này đi. Mụ mụ. Nghe được lời Bitmom, người phía sau nàng ngược lại bắt đầu lo lắng. Mụ mụ đây là muốn thật sự nghiêm túc rồi, đến lúc đó hổ lệ cả kẻ ai lần có thể sẽ bị liên lụy. Ta nói, ngươi ở nơi đó lẩm bẩm cái gì? Lao thái bà. Giải ố mẹn sủ cũ nạ mở miệng lập tức liền khiến các thành viên chặt lọt kẻ gia tộc khiếp sợ. Nam nhân này không muốn sống nữa. Dám nói mụ mụ như vậy. Không có gì bất ngờ, nghe được lời giải ố mẹn sủ cũ nạ, sắc mặt Bitmom cũng âm trầm xuống. Nàng bây giờ thật sự mà nói vẫn chưa tới 50 tuổi, bây giờ bị một tiểu quỷ gọi lao thái bà, nàng còn cần mặt mũi sao? Mạ 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 mạ. Rất tốt, hy vọng chờ lát nữa miệng ngươi còn có thể cứng như vậy. Nghe được lời Bitmom, người chặt lọt kẻ gia tộc mau chóng mang cả tạ cụ gì trọng thương cùng với đầu bếp trưởng chạy ra. Mụ mụ muốn tức giận, nếu ở quá gần tuyệt đối sẽ bị bà lây. Vậy ngươi cần phải thêm chút sức, thân thể ngươi không biết khi bị ta hút sẽ như thế nào. Giải ố mèn sủ cụ na nhìn xem Bitmom trước mắt, nhớ tới một người nào đó. Lúc đó, hắn thế nhưng là bị đánh đập không nhẹ. Lao thái bà trước mắt này giống như nắm giữ thiên phú giống hắn. Đánh nhau hẳn là thật thoải mái. Mang ý nghĩ như vậy. Trên người hắn, khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, chú ác hấp thực khởi động. Xem như kẻ cầm đầu lần này xung kích hổ lệ cả kẻ Island, hắn đã gây ra sự khủng hoảng cho toàn bộ cư dân hổ lệ cả kẻ Island. Năng lượng mặt trái bắt đầu tràn vào cơ thể Giải ố mèn sủ cụ na. Ngoại trừ thuộc tính tinh thần, các thuộc tính cơ sở liên tục tăng lên. Rất nhanh, chúng liền nhảy vọt tới cảnh giới S, cuối cùng thể chất lên tới S. Tinh thần bản thân đã là S. Những thứ khác dừng bước ở S chỉ có điều, đến trình độ này liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Không phải nói không có cách nào thăng, mà là mô hình đo lường không đủ. Số người ở nơi đây có thể so với quần đảo xạ ba áo đi thiếu, mặc dù chú ác hấp thực cũng đã thăng cấp. Có thể lợi dụng hiệu suất cao hơn, có thể thu nạp phạm vi rộng hơn. Nhưng đây là thế giới biển cả. Khoảng cách giữa đảo và đảo không nhỏ, hiệu quả truyền lại từ khoảng cách xa cũng không tốt. Mạ 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 mạ. Đây chính là dựa dẫm sao? Đúng vậy. Để ta nhìn một chút Bitmom rốt cuộc mạnh đến cỡ nào đi. Nói đoạn, Giải ố mèn sủ cụ nạ hướng về Bitmom trực tiếp xông qua. Mà Bitmom cũng tay cầm đao nạ bổ lệ ổng trực tiếp vung chém tới. Vâng. Âm thanh điếc hai nhức góc vang vọng phía chân trời. Đại địa, bầu trời bắt đầu run rẩy, thần mây đứt gãy. Đợt, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hòa tươi ủng hộ. Chương 86, tin tức lớn Bitmom chiến bại, nam nhân kia lưu lại. Chương 86, tin tức lớn Bitmom chiến bại, nam nhân kia lưu lại. Hai ngày sau. Lúc mọi người còn đang chấn kinh vì tin tức chấn động thế giới, một tờ báo mới trực tiếp từ thế giới kinh tế báo liệu sở cũ bắt đầu truyền bá đi khắp thế giới. Đại chấn động, khủng cụ chi vương Giải ố mèn sủ cụ nạ thống trị tân thế giới đại rung động. Lấy sức một mình chiến thắng băng hải tặc bá chủ Bitmom, khủng cụ chi vương Giải ố mèn sủ cụ nạ quân lâm tân thế giới. Rất nhiều người bắt đầu đưa mắt về phía tin tức lớn mới xuất hiện. Mọi người không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn lại xuất hiện sự kiện lớn, hơn nữa còn là tin tức băng hải tặc bá chủ Bitmom tân thế giới chiến bại. Bọn hắn bắt đầu nhao nhao nhìn kỹ tin tức trên báo chí. Trong đó, hải tặc xem là cẩn thận nhất. Băng hải tặc Bitmom chiếm cứ một vùng biển tân thế giới, là một trong các hải tặc bá chủ đáng mặt của cả tân thế giới. Nhân vật trọng yếu Bitmom đã mở vạn quốc tổ tổ len. Tại tân thế giới, họ được xem là một băng hải tặc tương đối đặc thù. Hơn nữa, uy danh Bitmom cũng rất rộng, xem như quái vật từ nhỏ. Cho tới bây giờ, trên thân cũng không có một tia vết thương, nắm giữ lực phòng ngự đáng sợ không gì sánh nổi cùng quái lực. Có tiếng khen về sắt thép khí cầu. Đồng thời, năng lực Bitmom khiến người ta khiếp sợ. Có thể rút ra tuổi thọ người khác, sáng tạo ra số lượng đông đảo sinh mệnh được hóa, điều khiển lôi đỉnh cùng khí trời mưa như thác đổ. Đông đảo năng lực thần kỳ lại mạnh mẽ khiến cho Bitmom bị rất nhiều quốc gia, dân chúng cùng với hải tặc tân thế giới e ngại. Nữ nhân kia giống như ác thần. Mà bây giờ, băng hải tặc Bitmom vậy mà bại trận, Bitmom, người phụ nữ đáng sợ kia cũng chiến bại. Hao tốn một ngày một đêm, lấy sức một mình chiến thắng toàn bộ băng hải tặc Bitmom. Nam nhân kia, sợ chi vương Giải ố mèn sủ cụ nạ. Mọi người bắt đầu chấn kinh trước sức mạnh cường đại của nam nhân kia. Mà uy danh hắn cũng bắt đầu hấp dẫn đông đảo người trẻ tuổi ra biển làm hải tặc. Thời đại lại nổi lên một phần sóng gió. Hải quân bản bộ Mạ Dĩ Nệ Phò. Phòng họp. Không nghĩ tới chút không chú ý, khủng cụ chi vương Giải ố mèn sủ cụ nạ vậy mà chiến thắng băng hải tặc Bitmom. Thực sự là thời đại hỗn loạn. Lúc này, chỉ có chút nhức đầu nói. Không tệ, lần này hải quân chúng ta thiệt hại quá lớn, căn bản không dành bận tâm điều khác. Sengoku đưa tay giao nhau tiếp tục nói. Chỉ có điều không nghĩ tới xạ cả rủ kỳ sau khi tu dưỡng lại không phấn khởi tiến lên, đáng tiếc bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Ha ha ha. Xạ cả rủ kỳ tiểu quỷ kia có phải hay không bị đả kích? Tự nhiên bị đánh bại sau đó không đuổi theo, buộc Sarlino, ngươi biết hắn đang làm gì sao? Tạch 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 gạt ngồi ở ghế, cầm trong tay một bao sẻ bệ ấy vừa ăn vừa hỏi. Thấy sẻn gỗ cụ trên trán bốc lên vô số chữ tình hắn giận dữ hét. Gặp, hiện tại là đang họp. Ngươi lại ở nơi này ăn sẻ bệ ấy. Đừng quá để ý. Sẻn gỗ cụ, ta cũng cho ngươi một bao. Hỗn đản, mơ tưởng hối lộ ta. Sau đó, Mọi người ở đây dưới ánh mắt khác thường liền nhìn gặp ném qua sẻ bệ ấy rồi thu vào trong ngực. Thấy công lắc đầu. Xạ cả rủ kỳ hắn nhưng là đang cố gắng tu luyện. Hắn cố gắng như vậy, chỉ sợ chút không chú ý liền muốn vượt qua ta cùng cụ giàn đó. Lúc này, Is mới hậu chi hậu giác hồi đáp. Trên người hắn, nửa thân trên còn cột một vòng băng vải, đó là vết thương tuyệt vọng chi liêm để lại cho hắn. Đáng tiếc mục tiêu hắn là khủng cụ chi vương, tên kia đã trưởng thành đến cảnh giới đánh bại Big Mom, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Is nói trong lòng cũng cảm giác có chút hoảng hốt. Hắn đã từng giao thủ với Zao Mẹn Sủ Cú Na, nhưng bây giờ mới qua bao lâu? Tên kia vậy mà đánh bại Big Mom, thực sự là tốc độ tiến bộ như gặp ủy. Xem ra hắn cũng muốn thật sự nghiêm túc rồi. Bằng không thì lạc hậu sẽ không tốt. Ha ha ha. Đến lúc đó bị vượt qua sợ là chỉ có ngươi, cụ giàn bây giờ thế nhưng là bắt đầu cố gắng rồi đó. Ngươi nếu vẫn lười nhác như thế, đến lúc đó sợ là kẻ đứng hạng chót. Nghe được lời gạt, thì cảm giác cả người cũng không tốt. Tốt. Đều lén lút cố gắng đúng không? Xem ra hắn thật sự phải cố gắng đứng lên mới được. Chính là quá mệt mỏi. Mỗi ngày phơi nắng thái dương, xem báo chí, hóng gió một chút, ngẫu nhiên trêu chọc hải tặc không tốt sao? Cố gắng tu luyện thực sự là quá mệt mỏi. Không đề cập tới những thứ này, gặp, bây giờ phải chú ý ngược lại là dã tâm khủng cụ chi vương và ô mẹn sủ cú nạ. Sego củ trừng gặp đã đi chệch chủ đề. Sau đó, tiếp tục nói. Căn cứ tình báo, khủng cụ chi vương và ô mẹn sủ cú nạ sau khi chiến thắng băng hải tặc Bitmom, cũng không có giết chết bọn hắn, ngược lại là lưu lại một câu nói rồi mang theo bảo khố băng hải tặc Bitmom liền rời đi. Nghe được Sego củ nói đến đây, những người khác cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Toàn bộ tân thế giới đều là lãnh địa ta, về sau ở đây liền từ các ngươi thay ta quản lý, mặc kệ các ngươi nguyện ý hay không, muốn phản kháng thì cứ tới tìm ta. Nam nhân kia hắn nói như vậy, vẹn vẹn lưu lại một câu nói như vậy, liền đối với băng hải tặc Bitmom bỏ mặc, khí phách kinh người biết bao. Lời Sengoku khiến cho những người tại chỗ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, chờ khi tiếng thảo luận của các tướng lĩnh giảm bớt, Sengoku mới nói lần nữa. Cách làm này nhìn như ngu xuẩn nhưng lại chứng minh hắn đối với thực lực mình biết bao tự tin, thậm chí đến cảnh giới tự phụ, hắn là muốn chỉ dựa vào một người liền chiếm lấy toàn bộ tân thế giới. Hắn siết chặt tờ báo trong tay. Cuồng vọng như thế, chấn động như thế, hắn căn bản chính là muốn một người đối đầu với toàn bộ tân thế giới. Ha ha ha, gia hỏa này thật đúng là hợp khẩu vị ta, bây giờ thật muốn cùng hắn đánh một trận. Gặp nhìn xem sắc mặt ngưng trọng của Sẻn gỗ cũ cùng với vẻ mặt nghiêm túc của các tướng lĩnh xung quanh không khỏi nở nụ cười. Không hổ là gặp trung tướng, địch nhân đang sợ như vậy vẫn như cũ không xem ra gì. Nhìn xem dáng vẻ không có tim không có phổi của gặp, các tướng lĩnh khác cũng không khỏi ngưỡng mộ. Gia hỏa này chính là kẻ thiếu chút suy nghĩ mà thôi. Lúc này, Sẻn gỗ cũ nhìn xem ánh mắt bội phục của các tướng lĩnh xung quanh đối với gặp mà có ý muốn phun trào. Hắn lắc đầu sau đó đưa ánh mắt về phía Nguyên Soái công. Ta cho rằng khủng cụ chi vương giải ổ mẹn sủ cụ nạ thập phần nguy hiểm, đề nghị điều động cụ giản cùng với bộ xã Lino đi tới lãnh địa dâu trắng, chờ đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương rồi tiến hành bắt giữ. Sengoku đại tướng, ta cảm thấy loại sự việc này hẳn là trước tiên hỏi một chút người trong cuộc, bây giờ ta thế nhưng là thương binh đó. Không đợi công hồi đáp, Ít liền bước đầu tiên mở miệng. Nghe được lời kỳ dự, Sengoku nhìn vòng băng vải quấn quanh trước ngực hắn. Nhưng nghĩ đến cảnh kỳ dự chạy trốn trên chiến trường, hắn cũng có chút không kèm được. Chương 87, ạ kỳ dị truy kích, đọ phở lạm mì ngô bài chương 87, ạ kỳ dị truy kích, đọ phở lạm mì ngô bài tốt. Cái này, đề tài thảo luận trước hết như vậy đi. Nhìn xem Sẻn gỗ cụ nhìn về phía Kizu với ánh mắt vi diệu, công hơi khục một tiếng. Khủng cụ chi vương tại tân thế giới hành động quá mức không kiêng nể gì, hắn sẽ bị quần công cũng là có khả năng. Chỉ chờ hắn tự mình nếm lấy quả đắng. Hơn nữa, dâu trắng, nam nhân kia cũng không dễ dàng chiến bại như vậy. Nghe được lời công, những người khác cũng có chút nhận đồng gật đầu. Dâu trắng, bây giờ được xưng là nam nhân mạnh nhất thế giới. Thực lực chính vào thời đỉnh cao, muốn chiến bại hắn là điều không thể. Dù là nam nhân kia lấy sức một mình chiến bại băng hải tặc Bitmom nhưng thật sự muốn so sánh, bọn hắn vẫn như cũ đối với dâu trắng tương đối có lòng tin. Đó là uy danh dâu trắng đã tích lũy quanh năm suốt tháng. Trước mắt, trọng tâm chúng ta cần đặt ở Hỉ Rồ Cạ cùng đại hải tặc được thả ra, đồng thời còn có thế giới lớn chứng minh. Bây giờ, không thể phân tán chiến lược ngoại phái. Công lấy ra một phần tình báo để phó quan phát xuống. Rất nhanh, trong hội nghị, tất cả mọi người đều nhìn thấy tình báo kỹ càng phía trên. Căn cứ tình báo, trước mắt, tập đoàn vượt ngục lấy Hỉ Rồ Cạ làm hạch tâm đã sụp đổ, đồng thời dò xét được tuyệt vọng chi liêm gã Bạch Sổ đang đuổi giết Hỉ Rồ Cạ, cho nên ta đã điều động cụ dạng truy kích. Lời công khiến cho một chút tướng lĩnh bình tĩnh, mà Sengoku lại có chút tiến bước. Bây giờ, trên tình báo phân bố không ít động tĩnh hải tặc vượt ngục. Một chút hải tặc vô hạn địa ngục cùng với hải tặc cực hàn địa ngục. Bọn hắn còn chưa đi tới tân thế giới. Những gia hỏa này phân tán tại nửa đoạn trước đại hải trình nghiêm trọng uy hiếp đến an toàn các chi bộ hải quân khác, nhất là một chút quái vật đỉnh cấp. Cho nên, hải quân bản bộ nhất định phải có chiến lực phong phú để phòng ngừa bọn hắn đột nhiên làm loạn. Đồng thời, cần điều động chiến lực đi bắt lại một chút đại hải tặc thực lực yếu kém rồi một lần nữa đưa vào yểm đảo đao. Lại thêm, cần an bài sự tình đại chứng minh. Thật sự mà nói, bây giờ binh lực hải quân thật sự rất căng thẳng, cũng không có tinh lực dư thừa để quản nhiều như vậy. Đại hải trình, tân thế giới. Tân thế giới, Hoa Nô quốc, Onigashima. Bầu trời âm trầm, sấm sét vang minh, mây đen đè nặng mặt đất, làm cho người có chút thở không nổi. Tiếng gầy đinh thai nhức góc vang tận mây xanh, kèm theo tiếng vang minh của lôi đỉnh. Ơ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Linh tự nhiên bị đánh bại sao? Thật đúng là quá mất mặt. Lúc này, Cải Đu từng bắt uống rượu. Mặc dù đang cười nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Mặc dù hắn đang cợt trách người phụ nữ kia, nhưng đối với nàng, hắn cảm nhận cũng rất phức tạp. Chỉ có điều, người phụ nữ kia cũng còn chưa chết đâu. Ờ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Nam nhân kia, khủng cụ chi vương giấu mẹn sủ cu na sao? Thực sự là cường đại. Nam nhân kia sẽ đến chỗ ta sao? Nghe lời cải đủ. Ánh mắt quỷ giống như nổi lên suy nghĩ. Ai? Thật đáng sợ. Nam nhân kia nếu đến đây thì làm sao? Ngay cả bít mom kinh khủng kia cũng chiến bại. Hắn dây rủa thân thể có chút sốc nổi nói. Mặc dù sốc nổi nhưng lo âu trong lòng cũng là thật sự. Bây giờ, cải đủ còn chưa có biệt hiệu sinh vật mạnh nhất. Hắn bất luận là thực lực hay uy danh, trước mắt mà nói, so với bít mom hay là một kém. Bởi vậy, vì lo nghĩ cũng là có lý. Ờ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là bách thú cải đủ, nghĩ đến là có thể đến sao? Vừa vặn ta đi thử một chút kẻ có thể đánh lìn thành ra kẻ như vậy rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Cải đủ đem một tấm báo chí tùy ý bỏ lại. Phía trên in một cái hình ảnh, chính là thảm trạng bít mom chiến bại. Nghe được lời cải đủ, Quỳnh cười lớn một tiếng sau đó nói. Không hổ là đại ca, chính là hào khí, đến lúc đó ta ngay ở bên cạnh cổ vũ ngươi. Cải đủ nghe xong, trực tiếp trừng Quỳnh một mắt. Ngươi có phải hay không nhớ ra? A, đại ca, ta nhưng là phi thường nghiêm túc, mới không phải bởi vì lần trước bị ngươi đánh bay mà sinh khí. Quỳnh vừa nói vừa đi đến cửa ra. Chỉ cần cải đủ cầm lên lang nha đồng, hắn liền lập tức chạy trốn. Kim nhìn xem hai người ở nơi đó đấu võ mồm nhưng lại lắc đầu yên lặng nhìn xem tờ báo trong tay. Bây giờ, hải tặc được thả ra từ ỉm kéo đao không thiếu hải tặc lợi hại, mà bít mom lại chiến bại, thêm vào hải quân tiến hành đại chứng minh. Bố cục thế giới bắt đầu có biến động. Trong thế giới như vậy, nhóm đến rốt cuộc muốn làm sao mới có thể dễ dàng lớn mạnh chính mình hơn. Còn có nam nhân kia giờ ổ mẹn sủ cù nạ. Trong lòng hắn lung dung tờ dài. Tân thế giới, hải vực lĩnh địa dâu trắng. Một chiếc thuyền lớn giống bạch kình chẳng có mục đích chạy. Cô rồi la 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 la, không nghĩ tới nữ nhân kia vậy mà chiến bại. Dại ổ mẹn sủ cù nạ. Nhân tài mới nổi không tầm thường. Lúc này, dâu trắng dứt khoát ngồi tại chỗ trên đế, trong tay nhìn xem báo chí bít mom chiến bại. Sau đó, hắn bỏ xuống, cầm lấy tô rượu trực tiếp uống. Còn bên cạnh dâu trắng, đám đội trưởng đoàn hải tặc hắn lại có vẻ có chút lo nghĩ. Mắt cô nhìn xem thảm trạng bít mom trên báo chí, khó có thể tưởng tượng, bít mom danh xưng sắt thép khí cầu vậy mà cũng biết bị thương. Hắn có chút lo lắng nhìn xem dâu trắng. Bây giờ, hải quân căn cứ vào chiến tích lần này của dâu mèn sủ Kuna, đem tiền truy nã hắn trực tiếp nâng cao đến 3.980.000.000 bạc ly. Khoản tiền thưởng này rất đáng sợ, mặc dù vẫn không cao bằng lão cha. Nhưng mà, người kia mới ra biển bao lâu chứ? Vẹn vẹn chừng 2 tháng, liền từ một người không có chút danh tiếng nào nhảy vọt trở thành đại hải tặc danh chấn thiên hạ. Về tốc độ nổi danh, ngoại trừ hỉ rồ cả kinh khủng tương tự ra thì không có ai có thể so sánh với hắn. Thời đại thực sự đã thay đổi. Trong thời gian ngắn vậy mà hiện ra nhiều sự kiện lớn như vậy, cảm giác thời đại giống như đang bạo động. Mà xem như băng hải tặc mạnh nhất tân thế giới, đoàn hải tặc dâu trắng, sự xung kích đối với bọn hắn là đầu tiên phải chịu. Dâu trắng cảm thấy mát cô lo nghĩ. Cô rồi la 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 la, không cần phải lo lắng, ta thế nhưng là dâu trắng. Khi các ngươi còn chưa đủ lông cánh, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Nghe được lời dâu trắng, tất cả mọi người đều cảm động nhìn xem dâu trắng. Mà mát cô thì nghe được ý vị không giống bình thường. Lao cha, đây là để bọn hắn trưởng thành sao? Bác Hải, một tòa đảo, trong một cứ điểm. Phu 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 phu. Lần này ngay cả quái vật bít mông đều chiến bại. Thời đại đang bạo động. Một nam nhân trẻ tuổi đau đầu màu vàng mang theo một bộ kính mát nhìn xem báo chí, tiếp đó cười ha hả. Hắn chính là Đỏ Phơ Lạng Mị Ngộ, kẻ khai sáng gia tộc Don Quỷ Xuất. Một nam nhân có chút nổi danh trong thế giới ngầm Bắc Hải. Như vậy xem ra, thật sự cần làm chút thay đổi. Virgo. Theo tiếng Đỏ Phơ Lạng Mị Ngộ la lên, bên cạnh hắn, trong mấy cái thân ảnh, một nam nhân đầu dưa hấu đeo kính đen nhìn về phía hắn. Sự tình gì? Đỏ Phơ Lạng Mị Ngộ. Virgo, bây giờ hải quân vừa lúc đang tiến hành đại chứng minh, ngươi bình thường ít bại lộ, vừa vặn cho ngươi đi tham gia lần này đại chứng minh, tiềm phục tại trong hải quân. Bây giờ, thời đại đang bạo động, ta cũng không thể chậm rãi được nữa, cần thêm chút bài a. Nghe được lời Đỏ Phơ Lạng Mị Ngộ, Virgo cũng không có nghi hoặc, trực tiếp gật đầu. Là Đỏ Phơ Lạng Mị Ngộ, DS, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hòa tươi ủng hộ. Chương 88, hoan nên đi tới gò bó chi sâm chương 88, hoan nên đi tới gò bó chi sâm 2 ngày sau. Đại hải trình, nửa đoạn trước, một hòn đảo rừng rậm nào đó. Ha ha ha. Hizoka, cuối cùng để ta bắt được ngươi. Lần này ta sẽ không khinh thường. Một nam nhân gầy gò, tóc vàng chạm vai được buộc tùy ý bằng những đường cong bằng kẹo cao su, lớn tiếng cười nói. Hắn chính là quái vật vượt ngục ỉm kẹo đao, tuyệt vọng chi liêm gạ bại sổ. Trước đây, tại khi toàn bộ tập đoàn vượt ngục sụp đổ, hắn liền bắt đầu ra tay với Hizoka. Chỉ có điều, cuộc chiến tranh kia có không ít sự tiêu hao, lại thêm năng lực Hizoka vô cùng có tính chất mê hoặc, cuối cùng vẫn để Hizoka chạy thoát. Sau đó, hắn một bên khôi phục thể năng, một bên truy tìm dấu vết Hizoka. Rất nhanh, hắn liền chặn được Hizoka trên một hòn đảo khác. Lần này, hắn không có vấn đề gì, trực tiếp đè Hizoka ra đánh, khiến hắn chật vật trốn tránh, chỉ có điều cuối cùng vẫn để Hizoka chạy mất. Nguyên nhân chính là hắn không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một con cự ưng. Nó chở Hizoka liền bay đi. Điều này khiến gã bại sổ vô cùng phát điên, còn nói gì là hoan nghênh hắn. Kết quả, nhìn thấy hắn liền chạy. Đây chính là lời hoan nghênh người sao? Lần này, hắn đã cướp tuyển, dựa vào dấu vết Hizoka điên cuồng đuổi theo hơn một tuần mới rốt cục chặn được Hizoka ở đây. Hắn nói gì cũng không thể để hắn chạy thoát. Con phi cầm kia nếu còn dám xuất hiện, hắn cam đoan một đao chém chết nó. Ai nha nha. quả nhiên lại đuổi theo kẻ chạy. Điều này thật sự làm cho người ta rất an ủi. Lúc này, trên một cành cây đại thụ, Hiroka tùy ý ngồi ở phía trên, dựa vào thân cây, ánh mắt ung dung nhìn gã bạch sổ cầm đại liêm đao cách đó không xa. Nhìn xem hắn một bộ dáng không thể kiềm chế, Hiroka không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu như tất cả những quả, mục tiêu đều tích cực như gã bạch sổ thì có thể cười tỉnh giấc. Lúc Hiroka lộ ra nụ cười, cách đó không xa, gã bạch sổ lại cảm giác không được bình thường. Loại khí tức này, cảm giác cùng phía trước không đồng dạng. Kẻ bùn sổ cụ của gã bạch sổ vô cùng cao minh. Bởi vì năng lực mê hoặc ngụy trang của Hiroka quá mạnh, hơn nữa bản thân khí tức hắn vô cùng khó hiểu. Cho nên, gã bạch sổ nhất thiết phải hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, dồn đại bộ phận tinh lực vào người Hiroka. Bằng không thì chút mất tập trung, Hiroka cũng rất dễ dàng chạy đi ngay dưới mắt hắn. Đúng là như thế, gã bạch sổ đối với khí tức Hiroka dị thường mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được khí tức Hiroka trước mắt có chút biến hóa vi diệu. Loại cảm giác này tựa như là trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên, những ngày nay Hiroka trốn tránh là để tu luyện sao? Gã bạch sổ không nghĩ quá nhiều, khoe miệng hắn toét ra nụ cười tùy ý bất kể như thế nào. Trở nên mạnh mẽ thì tốt, bằng không thì quá yếu, chém cũng không có ý nghĩa. Chỉ có điều, hơn một tuần chưa đến hai tuần thời gian, rốt cuộc lại có thể trở nên mạnh mẽ bao nhiêu? Gã bạch sổ không tiếp tục nói nhảm. Hắn cầm liêm đao hướng về Hiroka cách đó không xa chính là một đạo tấn công đơn giản. Vâng. Đại thụ Hiroka đang đứng cùng với khoảng 10 cây đại thụ phía sau trực tiếp bị chém đứt. Trên nửa bên cạnh cây cối nhờ xung kích chạm kích trực tiếp bay tứ tung giữa không trung. Mà Hiroka cũng tránh thoát chạm kích, ngồi xổm trên cây đang bay tứ tung. Thực sự là đủ nóng nảy. Gã bạch sổ, ngươi làm như vậy ta nhưng là sẽ thương tâm. Nghe lời Hiroka giữa không trung, gã bạch sổ nắm lấy cái liêm đao cực lớn hơi hơi ngồi xổm xuống. Trực tiếp tùy ý cười nói, ai quản ngươi? Chết đi. Cả người hắn cũng hướng về Hiroka bắn tới. Giữa không trung, hai tay hắn nhanh chóng vung vẩy liêm đao trong tay, chỉ trong nháy mắt liền hội tụ đầy đủ lực lượng. Từ liêm ba pha phảng phất ba đoạn lanh qua vậy, chạm kích hiện lên hình tam giác hướng về Hiroka phong tỏa. Chỉ thấy Hiroka sững sờ đứng ngốc giữa không trung, phảng phất phản ứng không kịp. Ba đoạn chạm kích trong nháy mắt liền chém đứt Hiroka này thành mấy khối. Gã bạch sổ không bận tâm đến Hiroka trước mắt. Hắn đã cảm thấy khí tức Hiroka bắn mạnh đến một bên khác. Cái tên trước mắt chắc chắn là Huyễn Ảnh. Hiu. Lúc gã bạch sổ đạp lên gọn bộ sắp truy kích Hiroka, nhất là quá trình giao thủ quá nhanh, những cây cối vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống phía dưới lại đột nhiên ngừng rơi xuống, ngược lại hướng về vị trí gã bạch sổ bắn mạnh mà ra. Đây là gã bạch sổ đối mặt những cây cối bắn mạnh tới trực tiếp hơi hơi lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát những cây cối này. Cái Huyễn Ảnh đứt gãy kia cũng đi theo đến đây. Gã bạch sổ có chút nghi hoặc, chỉ bất quá hắn không để ý nhiều như vậy. Kẻ bùn sổ cụ vẫn luôn khóa chặt bản thể Hiroka, là ở nơi này. Mặc kệ ngươi trốn như thế nào, dưới kẻ bùn sổ cụ của ta, ngươi sẽ không có chỗ che thân. Quả nhỏ, để ta cho ngươi biết đạo lý đầu tiên, bất cứ lúc nào cũng không thể sơ suất. Lúc gã bạch sổ sắp hướng về bản thể Hiroka truy kích, Huyễn Ảnh bị hắn hơi tránh thoát lại tụ lại, sau đó đột nhiên ôm lấy hắn hơn nữa mở miệng nói. Lúc này, gã bạch sổ không khỏi kinh hãi. Huyễn Ảnh có thể nói chuyện hắn là biết, chỉ có điều Huyễn Ảnh trước mắt lại có thực thể. Điều này khiến hắn cảm thấy không lành, trực tiếp đánh hắn một cú vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù là gã bạch sổ nắm giữ dự báo tương lai cũng có chút khó khăn để làm được. Dự báo tương lai, bản chất của nó là thông qua việc bắt giữ và suy diễn âm thanh do sinh vật phát ra. Chỉ có người có thiên phú cực cao về thuộc tính tinh thần mới có thể đạt đến. Nhưng Hiroka mà gã bạch sổ đang đối mặt có khí tức vô cùng khó hiểu. Kẻ bùn sổ cụ hắn chỉ cần bắt giữ khí tức Hiroka cũng đã rất hao tổn tinh lực. Muốn tiếp tục dự báo tương lai cũng có chút khó khăn. Trừ phi là một loại nguy cơ sinh tử mang tính chất tức thời nào đó mới có thể kích phát bản năng siêu tần phát động. Nhưng rõ ràng, lần này vẫn chưa có nguy cơ sinh tử trực tiếp. Lúc này, Huyễn Ảnh đang trói buộc chặt gã bạch sổ, phải nói là phân thân Hiroka đã bắt đầu hòa tan. Tiếp đó, nó phân tán tại hai chân, hai tay, cổ tay cùng với cổ gã bạch sổ, tạo thành từng đạo vòng tròn. Gã bạch sổ chỉ cảm thấy những vòng tròn này bắt đầu truyền đến lực lượng khổng lồ, như thể đang tách rời tay chân và cổ hắn. Hắn trực tiếp bị cưỡng chế biến thành hình chữ đại lơ lửng giữa không trung. Đây là biến cố đột ngột này khiến gã bạch sổ không còn chăm chú vào bản thể Hiroka nữa. Hắn toàn diện vận dụng kẽ bùn sổ cụ Haki, cuối cùng nhìn thấy từng cái thanh năng lượng nhìn qua có chút sền sệt kết nối trên những vòng tròn trên người hắn. Dày đặc. Những năng lượng kia đầu một chỗ khác kết nối với những cây cối xung quanh. Hoan nên đi tới gò bó chi sâm. Gã bạch sổ. Chương 89, gã bạch sổ bộ đồ mới, cho ỉm kẹo đao nhập hàng. Chương 89, gã bạch sổ bộ đồ mới, cho ỉm kẹo đao nhập hàng. Lúc này, một thân ảnh đi đến phía dưới gã bạch sổ. Chính là Hiroka. Nhìn thấy Hiroka đến, hai cánh tay gã bạch sổ dùng sức giãy giụa, muốn dùng man lực trực tiếp tránh thoát. Nhìn xem gã bạch sổ giống như con mồi trên mạng nhện giãy giụa, Hiroka liếm môi một cái, cười híp mắt nói: "Gã bạch sổ, muốn tránh thoát cũng không dễ dàng, xung quanh đây trong phạm vi 500m, cây cối đều bị kết nối, trừ phi ngươi có thể bằng man lực đưa chúng nó cùng một chỗ nổ tận gốc, bằng không thì ngươi chỉ có thể giống côn trùng trong mạng nhện." Nghe được lời Hiroka, gã bạch sổ cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn dùng sức, tất cả cây cối cũng bắt đầu run rẩy. Hiroka cũng ở bên cạnh nhìn hắn biểu diễn. Thực sự là lợi hại. Lại thêm phía dưới dầu, chỉ thiếu chút nữa. Nghe được lời cổ vũ mang tính chất trào phúng của Hiroka, gã bạch sổ chỉ cảm thấy não nổ tung. Toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng một mảng, khí lực bú sữa mẹ đều được hắn sử dụng. Hắn thể phải cho Hiroka một trận ra trò. Vâng! Dưới sự cố gắng hắn, vùng rừng rậm này giống như đang chấn động, lá cây đang bay lượn, rất nhiều thân cây đại thụ phảng phất đang ưu tiên. Ba, ba, ba. Cảnh tượng này khiến Hỉ Dỗ Cả ở bên cạnh liên tục vỗ tay. Nhìn thấy Hỉ Dỗ Cả đang vỗ tay, Gạ Bệ Sổ cảm giác nộ khí mình thịnh vượng chưa từng có trước đó. Hắn căm tức nhìn Hỉ Dỗ Cả, ngươi là khi nào bố trí nhiều thứ gò bó như vậy? Tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, ngươi là khi nào sinh ra ý niệm ta hoàn toàn không có chuẩn bị? Hỉ Dỗ Cả phất tay, hai đạo thanh năng lượng trực tiếp đính vào trên đùi Gạ Bệ Sổ và tan vào vòng tròn phía trên. Tiếp đó, nó hất lên một chỗ khác trực tiếp liền trên mặt đất. Theo hai đạo thanh năng lượng này tự chủ co vào cùng với các thanh năng lượng khác hơi cởi bỏ một chút, Gạ Bệ Sổ cũng từ giữa không trung bị kéo xuống không trung thấp, dừng lại trước mặt Hỉ Dỗ Cả. Hỉ Dỗ Cả nhìn xem tay phải Gạ Bệ Sổ vẫn như cũ nắm thật chặt cự liêm. Hắn đưa tay sờ một chút lưỡi đao tán thán nói, thanh liêm đao này thật đúng là sắc bén. Đáng tiếc chủ nhân nó bây giờ đã là cá trong chậu. Hỉ Dỗ Cả, ngươi hôn đàn này, đánh nhau với ngươi thực sự là ghê tởm, tới giết ta đi. Lúc này, Gạ Bệ Sổ chỉ cảm thấy đặc biệt nổi nóng. Một thân bản lĩnh hắn đều không có phát huy ra, cư nhiên bị phương thức như vậy ám. Căn bản không kịp phản ứng chỉ bất quá, hắn ngược lại là không yêu cầu làm lại. Giết chóc lẫn nhau thế nhưng là không từ thủ đoạn, thất bại chính là thất bại. Hỉ Dỗ Cả nhìn ánh mắt hắn rồi lắc đầu. Ngươi bây giờ vẫn còn non, cần trưởng thành hơn nữa mới được. Xem như việc ngươi trước đây đã làm ta chật vật, ta ban thưởng ngươi một chiếc quần áo mới. Hắn nói, một chiếc quần áo mới phảng phất biến đổi hoa văn từ trong tay Hỉ Dỗ Cả trực tiếp xuất hiện. Trắng đen xen kẽ, kiểu dáng nó hoàn toàn là khuôn mẫu quần áo phạm nhân ỉm đéo đao. Nhìn xem chiếc y phục trong tay Hỉ Dỗ Cả, Gạ Bệ Sổ giận dữ. Loại quần áo này, quỷ mới muốn. Cái kiểu dáng này, đây là đang ám chỉ hắn là tù nhân sao? Chỉ có điều, Gạ Bệ Sổ ngay sau đó cảm giác có chút run rẩy. Hắn cũng không quên giá hỏa này tại ỉm đéo đao đã cho phó thị trưởng Mã Ẹo Lạn mặc một bộ quần áo, liền trực tiếp đem đối phương nổ đến bất tỉnh nhân sự. Gia hỏa này quả nhiên là muốn nổ chết hắn. Dưới ánh mắt trừng hằm hằm của Gạ Bệ Sổ, Hỉ Dỗ Cả cười híp mắt cầm quần áo đặt lên thân Gạ Bệ Sổ. Tiếp đó, chiếc quần áo ngay tại dưới ánh mắt Gạ Bệ Sổ hơi co lại, trực tiếp tự động bao bọc trên người hắn. Lúc này, bộ y phục này hoàn toàn được mặc bên trong quần áo Gạ Bệ Sổ, trực tiếp kề sát với da hắn. Nhìn xem biểu lộ hắn phảng phất thấy chết không sợ, Hỉ Dỗ Cả có chút chế nhạo. Yên tâm, Gạ Bệ Sổ, bộ y phục này còn chưa biết nổ. Nghe được lời Hỉ Dỗ Cả, Gạ Bệ Sổ hoàn toàn không yên lòng, còn chưa biết nổ tức là về sau sẽ nổ. Hỉ Dỗ Cả là muốn uy hiếp hắn sao? Hơn nữa, chiếc quần áo này rốt cuộc có thể trực tiếp cởi ra không? Nếu thật sự đơn giản như vậy, kẻ trước mắt cũng sẽ không cố ý cho hắn bộ y phục này. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định của Gạ Bệ Sổ, khoe miệng Hỉ Dỗ Cả khẽ nhếch, ung dung nhìn xem Gạ Bệ Sổ. Điều đó khiến Gạ Bệ Sổ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tuyên bố trước một chút, nếu như ngươi muốn dùng bạo lực gỡ xuống chiếc quần áo này, nó nhưng là sẽ nổ tung. Uy lực nó với bật sổ sổ cũ của ngươi hiện tại sợ là không gánh nổi, sẽ chết đó. Lời Hỉ Dỗ Cả khiến Gạ Bệ Sổ càng thêm xác định, gia hỏa này chính là muốn uy hiếp hắn, là muốn để hắn quy phục sao? Loại phương thức này để đánh bại hắn, hắn cũng sẽ không tán đồng. Nhưng mà dưới ánh mắt bức bách của Gạ Bệ Sổ, Hỉ Dỗ Cả chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể trong vòng 2 năm đưa bật sổ sổ cũ tiến thêm một bước liền có thể gánh vác sức nổ mà không chết. Nghe có vẻ vui vẻ phải không? Sở dĩ là 2 năm là vì bộ y phục này chỉ có thể tồn tại 2 năm, đây là giới hạn mà Hỉ Dỗ Cả hiện tại có thể làm được. Gạ Bệ Sổ nhìn biểu lộ Hỉ Dỗ Cả, chỉ cảm thấy gia hỏa này có phải là đang đùa hắn không? Lại tốt bụng như vậy nói cho hắn biết biện pháp giải quyết. Bất quá, lời hắn nói từ lý luận mà nói thì chính xác không có tâm bệnh. Gạ Bệ Sổ, cố gắng lên. 2 năm sau bộ y phục này liền sẽ tự động nổ tung, đến lúc đó ngươi sẽ bị nổ chết. Hỉ Dỗ Cả vỗ bả vai Gạ Bệ Sổ, phản phất thương tâm nói. Vậy thì rất tiếc nuối. Nhìn biểu lộ hắn, Gạ Bệ Sổ chỉ cảm thấy muốn chém người. Như vậy thì như vậy đi. Hy vọng lần tiếp theo ngươi có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ. Còn nữa, ngươi có thể thử xem có thể cởi xuống bộ quần áo trên người kia không, ngay cả nước biển hải lâu thạch cũng sẽ không có tác dụng, ngươi có thể thử, chỉ có điều chết thì ta không chịu trách nhiệm. Hỉ Dỗ Cả đưa lưng về phía Gạ Bệ Sổ rồi khoát tay áo. Cuối cùng, tuyệt đối đừng đuổi theo nữa, bằng không thì ta sợ là không nhịn được. Theo Hỉ Dỗ Cả rơi xuống câu nói cuối cùng, bầu trời truyền đến một tiếng chim hót to rõ. Chỉ thấy một con cự ưng từ trên trời giáng xuống, mà Hỉ Dỗ Cả cũng nhảy lên, sau đó không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Gia hỏa này, Gạ Bệ Sổ nhìn con phi cầm càng ngày càng xa, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Gia hỏa này, vậy mà liền đi như vậy. Dù muốn đi, ít nhất cũng phải giải khai những gò bó hắn chứ. Dáng vẻ hắn bây giờ thì làm sao? Những trói buộc này sẽ tồn tại bao lâu? Đừng đến lúc đó đột nhiên có chút hải tặc hoặc hải quân đến rồi chém chết hắn một cách bất ức. Thật sự mà nói, hắn sợ là chết không nhắm mắt. Chỉ có điều, sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó. Một lát sau, tại khi Gạ Bệ Sổ đang lo nghĩ, đắc, 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 tiếng bước chân dày đặc bắt đầu truyền đến. Chỉ thấy một đám hải quân chạy tới. Từ phía sau bọn họ chậm rãi đi ra hải quân quái vật trung tướng nổi tiếng Hạo Kỳ Dị Cụ Dạn. Hắn nhìn xem Gạ Bệ Sổ trước mắt đang lơ lửng ở không trung thấp với hình dáng chữ đại cũng có chút chấn kinh. Đây là Hỉ Dỗ Cả đã đánh bại Tuyệt Vọng Chi Liêm Gạ Bệ Sổ sao? Mà lại còn quá nhanh, không hề cảm giác động tĩnh gì đã kết thúc. Xong rồi. Lúc này, Gạ Bệ Sổ chỉ cảm thấy một cơn tuyệt vọng, đây là muốn một lần nữa trở về ỉm đéo đao. Làm sao có thể bất ức trở về như thế? Mà bên hải quân này đều vô cùng hưng phấn, cho dù là Hạo Kỳ Dị cũng có tâm tình tốt hơn một chút. Mặc dù không bắt được Hỉ Dỗ Cả hắn có chút không cam tâm, nhưng mà có thể nhẹ nhõm bắt được quái vật gạ bẻ sổ cũng không tệ. Lúc này chỉ thấy hải quân bắt đầu chuẩn bị, còn tay, còn chân cùng với còn cổ đều đã sẵn sàng, chỉ đợi để nhập hàng cho ỉm kẹo đao. Tại khi mấy hải quân tiến lên, gạ bẻ sổ đang lúc tuyệt vọng. Phanh! Một tiếng âm thanh nhỏ không thể nghe thấy lặng yên vang lên. Những gò bó gạ bẻ sổ cũng hoàn toàn căng đứt và biến mất. Tiếp đó hắn rơi xuống mặt đất. Lúc này hắn cùng hải quân đã đi tới trước mặt hắn, hai mặt nhìn nhau. Lập tức dưới sự dùng mình của hải quân, khuôn mặt kinh ngạc ban đầu của gạ bẻ sổ lộ ra nụ cười khát máu. Đợt, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ. Chương 90, Kim Đăng Tràng, không hổ là hắn. Chương 90, Kim Đăng Tràng, không hổ là hắn. Một tuần sau, Đại Hải Trình, Hải quân bản bộ, Mạ Di Nệ Phò. Hai chiếc quân hạm tiến vào bến cảng Mạ Di Nệ Phò. Từ trên quân hạm, đắt, đắt, đắt. Một số hải quân bước ra khỏi quân hạm. Sau đó, một số người không mặc quân phục hải quân cũng bắt đầu nối tiếp nhau bước ra. Những người này có nam có nữ, chỉ có điều nữ nhân rất ít, hơn nữa họ đều sở hữu thân hình cực kỳ cường tráng. Cuối cùng, một nam nhân bước ra dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Phía sau hắn còn có một con đại ô quy đi theo. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân của rùa đen thu hút sự chú ý của một số hải quân đang tuần tra và đóng giữ tại bến cảng. Họ nhìn về phía những người kia, trên mặt lộ ra biểu cảm phức tạp, bởi vì những người đó chính là những nhân tuyển tham gia đợt đại trưng binh. Theo đợt đại trưng binh tiến hành, rất nhiều người bắt đầu xung phong tiến đến báo danh. Những nhân tuyển này sẽ trải qua khảo hạch đầu tiên tại mỗi hải vực, mỗi chi bộ hoặc các điểm đóng quân. Những người hoàn toàn không có danh tiếng sẽ trước tiên trải qua một loạt khảo hạch cơ bản về sức mạnh, bùng nổ, nhanh nhẹn, tốc độ, v.v. Việc thống kê điểm số sẽ được tiến hành bằng phương thức trọng quyền. Chỉ khi tổng điểm đạt tiêu chuẩn tối thiểu mới chính thức được gia nhập vào đợt đại trưng binh này. Đương nhiên, nếu là người tương đối nổi danh hoặc có chiến tích hỗ trợ thì có thể trực tiếp thông qua. Sau khi khảo hạch cơ sở, sau đó sẽ bắt đầu thi viết. Nội dung thi viết bao gồm lý niệm chính nghĩa, chỉ huy chiến đấu, tri thức hàng hải, sắp đặt tổng thể, nữ lượng, bố cục thế giới, v.v. Mặc dù thi viết có quyền trọng tương đối thấp trong đợt đại trưng binh lần này, nhưng Nguyên Soái Công, người khởi xướng đợt đại trưng binh, lại cho rằng nó là cần thiết. Nó có thể khai quật một số nhân tài đặc biệt, đồng thời cũng có thể phần nào hiểu rõ suy nghĩ của những người tham gia. Mặc dù có chút điều có thể bị lừa gạt, nhưng kết hợp với hành vi thông thường thì có thể nhìn ra một số manh mối. Sau thi viết, sẽ tiến hành khảo hạch nâng cao, sẽ có giám khảo hải quân tiến hành khảo hạch. Chỉ những nhân tuyển nắm giữ thực lực từ cấp ý trở lên mới có thể được đưa đến hải quân bản bộ. Bằng không thì cũng chỉ có thể ở mỗi chi bộ hoặc thậm chí điểm đóng quân đợi để trở thành trung sĩ, hạ sĩ, v.v. Bây giờ, những người tại bến cảng chính là đến hải quân bản bộ để tiến hành khảo hạch. Đối với một số hải quân mà nói, họ đối với những nhân tuyển tham gia đợt đại trưng binh có cảm nhận rất phức tạp. Một mặt, đây là hải quân bản bộ, mà cuộc chiến tranh lần trước đã gây tổn thất cho các chiến sĩ hải quân bản bộ. Nếu như hải quân bản bộ không được bổ sung quân lực thì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ bình thường tăng cao gần như là điều tất yếu. Việc mong đợi một tỷ lệ sinh tồn cao hơn đối với hải quân cũng là một vấn đề tương đối thực tế. Mặt khác, đối với những người ngoại lai này trực tiếp gia nhập vào hải quân và liền nắm giữ cấp bậc nhân viên cao hơn, họ cảm giác được sự đồng tình thực sự không cao. Đây là vấn đề cần rèn luyện. Nam nhân kia là ai? Ta cảm giác cơ thể đều đang run sợ. Hắn là quái vật sao? Cảm giác ngột ngạt thật là mạnh, loại khí chẳng này, cho dù là đại tướng, họ bình thường cũng sẽ không có cảm giác này. Theo một số hải quân nhìn về phía những khảo hạch viên mới đến tại bến cảng, họ ngay lập tức bị nam nhân tóc vàng cuối cùng xuất hiện hấp dẫn. Mái tóc vàng dày dặn và vết sẹo cao ngất, cùng với ánh mắt và khuôn mặt trang nghiêm, quan trọng nhất là khí chàng tràn ngập uy áp. Ánh mắt hải quân bên này không tự giác bị hắn hấp dẫn, phản phất phát giác được bên này có người nhìn hắn. Nam nhân kia đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Lộc cộc, lộc cộc. Một số hải quân không tự chủ nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân đang lạnh run. Một lát sau, nam nhân kia mới thu ánh mắt về. Đông, đông, đông. Tiếp đó, hắn mang theo con rùa đen rất lớn phía sau hướng về vị trí được chỉ huy viên chỉ dẫn mà rời đi. Lúc này, các hải quân đóng quân và tuần tra bên này kính cẩn nhìn xem thân ảnh kia. Thẳng đến cuối cùng nam nhân kia biến mất khỏi tầm mắt, họ mới thở phào nhẹ nhõm, hai mặt nhìn nhau. Nam nhân kia thật mạnh. Không tệ, ta vừa rồi chân run rất mạnh. Thực sự là khí chàng cường đại. Ta cảm giác hắn thật mạnh, có cảm giác đại tướng cũng không đánh lại hắn, thực sự là kinh khủng. Lần này đợt đại trưng binh vậy mà có thể tuyển được quái vật như vậy sao? Đột nhiên cảm giác đáng giá. Hải quân bản bộ so với hải quân ở tứ hải hoặc thậm chí các chi bộ dê ở đại hải chính khác. Họ hiểu rõ hơn một chút về sức chiến đấu cao nhất của hải quân. Đó là những quái vật có thể một người làm nên quân đội. Nhất là sau cuộc chiến tranh lần này, rất nhiều hải quân hiểu rõ hơn một chút về những quái vật kia. Đó căn bản chính là thiên thai hình người. Trong những quái vật vượt mục kia, Hồ Trung Vương cường đại, một người liền trực tiếp tạo ra mấy đợt biển động cao vài trăm mét trực tiếp xung kích hạm đội hải quân, muốn trực tiếp chôn vùi hải quân. Nếu như không có trung tướng Ảo Kỳ gì ra tay, họ có thể đã tổn thất nặng nề ngay cả khi chưa đánh. Chính vì thế, họ vô cùng ngưỡng mộ những chiến lược đỉnh cấp kia. Chỉ cần có họ, quân tâm hải quân sẽ được đề cao rất nhiều. Lúc này, đợt đại trưng binh vậy mà hấp dẫn nhân vật như vậy đến gia nhập. Đối với những hải quân tương đối ở tầng dưới chốt tại hải quân bản bộ mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Một bên khác, nam nhân cường đại trong miệng một số hải quân đang chậm rãi tiến bước. Tư thái, bước chân, khí chàng kia, lại phối hợp với con đại ô quy phía sau hỗ trợ, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm giác người này không thể khinh thường. Mà nam nhân này chính là Kim, người đã ra biển nhiều ngày. Lúc này, mặc dù biểu lộ hắn vô cùng lãnh khốc và trang nghiêm, nhưng nội tâm lại mở mịt và luống cuống, bởi vì hắn bị người lôi kéo đến một cách mơ mơ màng màng. Hắn chia tay với Giang Nghi Lạ vào chiều hôm đó và lên tiểu ô xuất phát, chỉ mang theo một chút thịt nướng còn dư lại từ trên đảo trước đó. Tiếp đó, hắn dọc theo la bàn vĩnh cửu Giang Nghi Lạ đã cho mà xuất phát. Trên đường rất bình tĩnh, tiếp đó bắt đầu xui xẻo, bị một loại hải vương cỡ nhỏ ở cẩn bèn điên cuồng đuổi theo. Tiểu ô thật sự bơi rất nhanh, chỉ có điều con đường đã lệch khỏi địa điểm muốn đến ban đầu. Sau đó, hắn không hiểu sao lại bị cuốn vào trận chiến giữa các hải tặc, không hiểu sao những kẻ đó đều đã chết. Tiếp đó, hắn bị người ta thổi phồng, dương danh, bị một người hải quân mập mạp chạy tới mời hắn tham gia cái gì đó gọi là đợt đại chứng minh. Tiếp đó, hắn không nghe những điều khác, chỉ nghe đại khái có thể được bao ăn ở nên liền mơ mơ màng màng gia nhập. Ngoại trừ thì biết, hắn không cần làm gì khác mà vẫn không hiểu sao vượt qua. Đến nỗi thì biết, hắn cũng tùy thể biết. Mà bây giờ đến nơi này, liền trực tiếp được chi bộ báo cáo đủ tư cách để tham gia khảo hạch cuối cùng. Cho nên, hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Ai? Tiếng thở dài đột ngột của Kim khiến cho một số người bên cạnh giật mình. Nam nhân này đang thở dài. Chẳng lẽ là không hài lòng với độ khó khảo hạch quá thấp sao? Quả nhiên, không hổ là. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ. DS, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ. Chương 91, nhân vật không tầm thường, lớn chương binh khảo hạch cuối cùng. Chương 91, nhân vật không tầm thường, lớn chương binh khảo hạch cuối cùng. Tại thời điểm những nhân viên tham gia đại chương binh này đi tới địa điểm khảo hạch, một bên khác của hải quân bản bộ, gặp đang ngồi trong văn phòng Sengoku. Sengoku, ta nghe nói lần này nhân tuyển tham gia đại chương binh hình như xuất hiện một người rất giỏi, gọi là gì nhỉ? Cạch cạch cạch. Gặp cầm trong tay một bao xẻ bệ ấy vừa nói vừa ăn. Sengoku lại cảm thấy chán mình như có chữ tỉnh đang bay. Gọi Kim, còn có ngươi không được chạy tới phòng làm việc ta ăn xẻ bệ ấy. Hôn đàn gạc. Suy nghĩ ta đều bị nhiễu loạn. Ha ha ha. Sengoku, ngươi có phải cũng muốn ăn không? Muốn ăn thì nói, nhưng ta chính là không cho. Nhìn xem dáng vẻ gặp dương dương đắc ý Sengoku đang tức giận, sau đó đột nhiên lại cảm giác một hồi kẻ nhạt vô vị. Ngươi bây giờ tới nơi này là có chuyện gì không? Nhìn thấy Sengoku nghiêm chỉnh lại, gặp cũng không đùa bỡn hắn nữa. Ha ha ha. Không có gì. Chính là nghe nói Kim, người thú vị này, muốn thử một chút. Lần này đại khảo hạch ngươi chính là quan khảo hạch cuối cùng. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Sengoku. Mà Sengoku cũng nhướng đầu lông mày một chút. Gia hỏa này sẽ không lại muốn làm gì xấu xa chứ? Ta à? Muốn nhìn một chút người này có phải thật mạnh như vậy không? Nếu như cũng không tệ, ngươi để ta đi lên đùa giỡn một chút. Chỉ thấy gặp rất tùy ý nói. Nghe Sengoku sắc mặt đều âm trầm xuống. Gặp, gia hỏa ngươi có phải là muốn tìm được không? Luôn cả những thứ gì không đâu. Lần này đại trưng binh thế nhưng là rất quan trọng. Không dung ngươi hồ nháo. Nhìn xem dáng vẻ Sengoku nghiêm túc, gặp từ trên người móc ra một bao lá trà. Sengoku, ngươi nhìn, lần này ta cho mang theo trà mới. Ngươi có phải là coi ta khờ không? Như vậy thì sẽ bị ngươi hối lộ sao? Sengoku một mặt nghiêm túc, hét lớn. Sau đó, một cái tay hắn trực tiếp vồ lấy, trực tiếp cướp lá trà trong tay gạt. Sau đó mở ngăn kéo trước bàn hắn bỏ vào rồi khép lại. Đây không phải là nhận hối lộ, mà là gặp ở đây quấy rầy hắn thì phải bồi thường. Ha ha ha. Sengoku, không cần nghiêm túc như vậy. Ta chính là đi lên chơi đùa. Không đúng, đi lên thăm dò thực lực những tân binh này, như vậy các ngươi cũng có thể hiểu rõ hơn về những tân binh đại trương binh này không phải sao? Nghe được lời gạt, Sengoku cũng suy tư một chút về khả thi. Thấy vậy, gặp rèn sắc khi còn nóng. Nếu như ngươi có thể để ta đi lên, ta đem 10 bao xẻ bệ trong phòng đều đưa cho ngươi. Nghe được lời gạt, Sengoku một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn. Gặp, ngươi vẫn là tiểu hải tử sao? Ngươi ngây thơ thì ngây thơ, thật coi ta với ngươi một dạng sao? Một lát sau, cửa văn phòng Sengoku bị kéo ra. Gặp nên ngang bước ra, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Hắn liền ưa thích làm kiểu giáo dục người sống đơn giản thô bạo này. Lên trên đài đánh một chút tân binh, giáo dục họ thật tốt. Sau khi đánh xong họ còn sùng bái nhìn mình. Trước đây tại trường quân đội hải quân cũng là như vậy, lúc này gặp có chút nghiệt rồi. 3 ngày sau, hải quân bản bộ bắt đầu tiến hành lần khảo hạch cuối cùng đầu tiên. Khảo hạch cuối cùng cũng được gọi là đại khảo hạch. Nó được chuẩn bị cho những nhân viên có thực lực đạt đến cấp thiếu tướng bản bộ trở lên. Muốn tham gia khảo hạch cuối cùng, thực lực nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn này. Từ khi đại trưng binh bắt đầu cho tới bây giờ đã gần nửa tháng, trong khoảng thời gian này, nhân viên tham gia đại trưng binh lục tục kéo đến hải quân bản bộ. Số lượng người không tính quá nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang trên đường. Những người này khi tới hải quân bản bộ sẽ có chuyên gia an bài khảo hạch. Bây giờ đang đợi sau một khoảng thời gian, Sengoku mở ra lần khảo hạch cuối cùng đầu tiên của đại trưng binh. Mô thức khảo hạch là hình thức đối chiến. Thông qua đối chiến để lý giải thực lực chiến đấu và tố chất chiến đấu. Biểu hiện càng tốt sẽ càng dễ thu được quân hàm cao hơn. Đồng thời, nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề có thể điều động và phụ trách khu vực khác biệt, quy mô đội ngũ hải quân thống lĩnh, v.v. Dù sao, ngoại trừ tính cách, hải quân càng vui vẻ trở thành thuộc hạ của những tướng lĩnh cường đại hơn. Lần khảo hạch cuối cùng này sẽ có mấy nghìn tên hải quân tới theo dõi. Họ chính là những người có tướng lĩnh ban đầu tự trận, lại không có tướng lĩnh có thể dự bị, chính là những người sẽ được phân cấp sau khi tới đại chương binh. Có thể nói, kết quả lần khảo hạch này sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của một số hải quân đó. Mà hải quân cao tầng cũng sẽ tham khảo ý nguyện của họ ở một mức độ nhất định. Đây cũng chính là cái gọi là tuyển đội. Theo khảo hạch cuối cùng bắt đầu, Tại hải quân bản bộ, trong hội trường quân giáo, các hải quân rậm rạp bắt đầu tập trung tại đây. Họ đưa ánh mắt về phía một cái lôi đài cực lớn trong hội trường. Cái lôi đài này là lôi đài lớn được xây dựng gần đây. Chiều dài và chiều rộng đều là 30 mét, hình vuông. Lúc này, hải quân tập trung tại ba bên cạnh lôi đài, trong dây đỏ cách 3 mét, trước mặt họ là các thiếu tướng hải quân trấn giữ. Bởi vì thực lực của những người tham gia khảo hạch đều cực kỳ không tầm thường, dư chấn chiến đấu của họ có thể lan đến người xem hải quân bên ngoài lôi đài. Cho nên cần các thiếu tướng hải quân trấn giữ để tránh tai nạn ngoài ý muốn. Lúc này, trong võ đài, một bên là một cấu trúc tạm thời. Bên trong cũng là hải quân cao tầng. Những nhân viên đến tham gia khảo hạch đều là những người nắm giữ thực lực từ cấp thiếu tướng trở lên. Đối với những nhân viên này, các cấp cao hải quân cũng đều tương đối coi trọng. Cho nên, đại khảo hạch sẽ có không ít cao tầng có mặt, cũng là hải quân trung tướng trở lên hoặc chức vụ cùng cấp nghề nghiệp. Thời gian lặng yên trôi qua, mà theo nhân viên lần lượt vào vị trí, thời gian cũng tới thời khắc định sẵn. Đại trưng binh thế giới lần thứ nhất đại khảo hạch chính thức bắt đầu. Tất cả nhân viên tham gia khảo hạch bắt đầu chuẩn bị. Lúc này, một hải quân mang theo một cái dương ngầm đi đến chỗ 13 người tham gia khảo hạch với hình dạng khác nhau. Họ sẽ tiến hành bốc thăm để quyết định thứ tự ra trận. Mà Kim lúc này cũng nằm trong số những người tham gia khảo hạch đó. Hơn nữa hắn nổi bật như hạt giữa bầy gà vô cùng dễ thấy. Không ít hải quân cao tầng đều ném tới ánh mắt ngưng trọng về phía hắn. Đắc, đắc, đắc. Nhìn xem người hải quân có chút nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt mình. Kim với ánh mắt hơi co lại, chăm chú đưa tay vào dương ngầm và tùy ý cầm lấy một viên cầu. 13 hảo. Luân không, DS, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ chương 92. Kim sợ đến muốn chết, đám tuyển thủ não bổ chương 92. Kim sợ đến muốn chết, đám tuyển thủ não bổ theo người hải quân có chút run rẩy dẫn Kim đến khu vực rút bóng. Hắn nhìn số thứ tự rồi lớn tiếng hô. Hơn nữa, hắn còn giơ số thứ tự trong tay cho các tuyển thủ xung quanh xem. Những người tham gia khảo hạch ở gần Kim khi nhìn thấy dãy số trên viên cầu đều không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Lần khảo hạch này là để thể hiện chiến lược cùng tố chất chiến đấu, chứ không phải là một cuộc liều mạng tranh đấu. Cho nên, mỗi cuộc chiến đấu đều có thời hạn, chỉ vỏn vẹn 10 phút. 10 phút chiến đấu đã đủ để các quan giám khảo với nhãn lực cao siêu nhìn ra rất nhiều điều. Nếu trong 10 phút không phân thắng bại, quan giám khảo sẽ tiến hành phán quyết. Mà quan giám khảo chính trong lần đại khảo hạch này lại là đại tướng Sen Goku, người có sức chiến đấu cao nhất hải quân bản bộ. Nhãn lực hắn không ai sẽ nghi ngờ. Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, nếu có thể được luân không, trong tình huống thể năng hoàn hảo mà đối đầu với những tuyển thủ đã thắng qua các vòng trước, điều này tất nhiên sẽ mang lại lợi thế chiến đấu lớn hơn và biểu hiện cũng có thể nhờ đó mà nổi bật lên. Dù sao, người biểu hiện phía trước có đẹp đẽ đến mấy, nếu sau đó bởi vì giả dối mà bị người khác đè xuống đất ma sát trước mắt bao người thì chắc chắn cũng không đẹp mắt. Cho nên, nếu là những người khác giúp được luân không, những tuyển thủ này chắc chắn sẽ hơi không phục, thậm chí bất mãn. Nhưng Kim lại là một ngoại lệ. Hắn có thể rút được luân không, những người khác không chỉ sẽ không bất mãn, ngược lại còn tương đối may mắn. Họ chỉ cách hắn không xa mà đã cảm giác áp lực mạnh mẽ. Khó có thể tưởng tượng nam nhân này khi thực sự ra tay sẽ mạnh đến cỡ nào. Nếu phải đánh với hắn, một số người này không có ai có thể tự tin thắng được hắn. Hoặc có lẽ thời gian có thể chống đỡ được bao lâu vẫn là một tần số. Rất nhanh, tất cả người thi tay đã rút xong tất cả dãy số. Ngoại trừ số 1 và số 2, các tuyển thủ còn lại đều hướng về khu vực nghỉ ngơi tạm thời bên cạnh đài khảo hạch để nhập tọa. Theo người hải quân đưa tin công bố kết quả rút bóng, các hải quân dưới lôi đài nhao nhao nghị luận. Kim vậy mà luân không, thật là đáng tiếc. Không tệ, nghe nói hắn phi thường cường đại, chỉ dựa vào khí thế liền khiến cho báo trảo hệ thản trên đài khuất phục. Báo trảo hệ thản lúc trước khảo hạch biểu hiện đều vô cùng xuất chúng, trong 13 tuyển thủ lần đại khảo hạch này, thực lực hắn xếp hạng gần với tứ kiệt. Lần khảo hạch cuối cùng này tổng cộng có 13 người, thực lực của họ thông qua ước định cũng không thua kém tiêu chuẩn thiếu tướng bản bộ hải quân phổ thông. Mà căn cứ vào biểu hiện của họ, một số hải quân hóng chuyện đã tự ý làm một bảng xếp hạng được các hải quân chuyển động. Trong đó có 4 người tham gia khảo hạch trong số những tuyển thủ cường đại này đã trổ hết tài năng. 4 tuyển thủ được lan truyền này được hải quân gọi là tứ kiệt đại khảo hạch lần thứ nhất, gọi tắt là nhất đại tứ kiệt. Trong đó, 2 người đến từ nửa đoạn trước đại hải trình, 2 người đến từ nửa đoạn sau đại hải trình tân thế giới. Thực sự là đáng sợ. Chỉ là nhìn từ xa nam nhân kia cũng đã cảm giác được hắn kinh khủng. Đáng tiếc vòng đầu tiên không có cách nào nhìn thấy hắn ra tay. Vương bài lúc nào cũng cuối cùng ra trận, ta càng ngày càng mong đợi. Dưới ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ của mọi người dưới đài, Kim một mặt trang nghiêm đi về phía khu vực nghỉ ngơi tạm thời của tuyển thủ. Thẳng đến khi hoàn toàn ngồi xuống, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật nhiều người chừng chừng theo dõi hắn, áp lực quá lớn. May mà luôn không, như vậy thì không cần đi đánh nhau với người khác. Hắn cũng không muốn bị đánh. Mặc dù Kim Enjin nói rằng khi nguy hiểm nó có thể khởi động, nhưng vấn đề là nó có một phần ràng buộc. Sau khi khởi động, nếu trong vòng 10 phút không ở vào trạng thái chiến đấu, thì Kim Enjin cũng sẽ tự động đóng lại. Sau khi đóng lại còn sẽ có thời gian hồi chiều, cần một ngày sau mới có thể lần nữa khởi động. Phần ràng buộc này hiện tại hắn vẫn chưa thể loại bỏ, nhưng ông chủ hắn thì có thể, điều này khiến hắn cũng rất tức. Chính vì vậy, bây giờ Kim sợ đến muốn chết, đánh xong người phía sau chẳng phải sẽ bị người khác cuồng đầu sao? Thậm chí không cẩn thận đối phương ra tay không có nặng nhẹ còn có thể mất mạng, nếu bị chết quá oan uổng thì quay đầu không thể bị lão bản cười chết. Hơn nữa còn xấu hổ chết người. Khi Kim đang suy nghĩ chủ quan, hắn rất nhanh liền cảm giác không khí có chút không đúng, những gia hỏa bên cạnh này vì cớ gì luôn nhìn hắn? Bị nhìn như vậy, hắn áp lực rất lớn đó. Mà khi Kim áp lực rất lớn, tuyển thủ bên cạnh hắn cảm giác khí chàng nam nhân này đang biến đổi. Khi mạnh, khi lại mạnh hơn nữa. đây là gì vậy? Chẳng lẽ nói, nam nhân này đối với việc luân không cảm giác bất mãn sao? Quả nhiên, dưới vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm khắc của nam nhân này ẩn chứa là tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ sao? Thực sự là nam nhân đáng sợ. Nhìn xem Kim toát ra khí chàng người lạ trở lại gần, lúc này các tuyển thủ bên cạnh bắt đầu suy diễn. Trên lôi đài, tuyển thủ số 1 và tuyển thủ số 2 dưới chỉ thị của người đưa tin bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Nam nhân tên là Hệ Thản bắt đầu tiến vào hình thái bán thú. Hắn là người có năng lực trái ác quỷ Nekonomi, hình thái mèo rừng. Trước khi ăn trái ác quỷ, bản thân tố chất cơ thể hắn đã vô cùng cường đại. Sau khi trở thành người có năng lực, hắn càng là một lần thành danh, trở thành một thợ săn tiền thưởng cường đại, biệt danh huyết trảo có uy danh lớn ở nửa đoạn trước đại hải trình. Mặc dù không thu được phương pháp tu luyện hệ thống Haki, nhưng hắn lại bằng thiên phú mà đánh bậy đánh bạ học được kẻ bùn sổ cụ Haki. Sau khi không ngừng tinh tiến kẻ bùn sổ cụ Haki, uy danh hắn càng lớn. Tốc độ cực nhanh đó, phối hợp với bộ móng vuốt vô cùng sắc bén của hắn, lại được mệnh danh là báo chảo hắn trở thành người đứng đầu. Hắn từng một lần bắt được siêu tân tinh hải tặc có tiền truy nã 170 triệu bờ lì ở nửa đoạn trước đại hải trình. Bây giờ, mọi người phổ biến gọi hắn là báo chảo Hệ Thản. Đại khảo hạch. Gặp nhìn xem trên đài trận chiến kịch liệt lại có chút buồn ngủ. Hắn đưa ánh mắt về phía Sengoku. Sengoku, nam nhân kia kinh ta đã nhìn thấy, nhìn qua quả nhiên danh bất hư truyền. So với ảnh chụp, cảm giác áp lực mạnh hơn không ít. Chờ lát nữa ngươi nhớ để ta đi lên. Ta trước tiên chợp mắt một lát. Nói rồi gặp không cần sẻn gỗ cụ phản ứng liền trực tiếp ngủ gật, một cái bong bóng khí từ mũi hắn bốc lên. Các trung tướng bên cạnh cũng bị thao tác gặp làm cho hơi im lặng, lúc này trong lòng cũng không khỏi thầm rủa. Thật nhanh, không hổ là trung tướng gặp, chỉ chớp mắt liền ngủ mất. Sẻn gỗ cụ lúc này chỉ cảm thấy chán mình cũng có chữ tỉnh, hiện ra. Chỉ là nhìn xem xung quanh đều đã thành thói quen, hắn vẫn bình tĩnh lại. Bây giờ vẫn còn trong khảo hạch, hắn thực sự không muốn lãng phí tinh lực vào người gặp. Đối với lời gặp, hắn sẽ tổng hợp biểu hiện của nam nhân kia sau đó mới quyết định. Mà tại khi sẻn gỗ cụ đưa ra quyết định, rất nhanh, lôi đài đã phân định thắng bại. Báo chảo Hệ Thản thắng lợi. Chỉ thấy một tuyển thủ khác đứng dưới lôi đài có chút không cam lòng, vừa rồi hắn trực tiếp trúng một cú xung kích kịch liệt của Hệ Thản và bay ra ngoài lôi đài. Bằng không thì hắn đã không dễ dàng thất bại như vậy. Mặc dù tuyển thủ này không cam lòng, nhưng các hải quân dưới đài cũng sẽ không bận tâm nhiều. Không ít người nhao nhao đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Hệ Thản, còn nhiều hơn nữa là nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi ngoài lôi đài. Bởi vì Hệ Thản càng cường đại, lại càng làm nổi bật nam nhân nghe đồn chỉ bằng khí thế liền khiến báo chảo Hệ Thản khuất phục. DS, sách mới lên đường, cầu like. Cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ. Chương 93, đây là thiên ý. Chứng kiến hắn đỉnh phong chương 93, đây là thiên ý. Chứng kiến hắn đỉnh phong thời gian chậm chậm trôi qua. Đám tuyển thủ lần lượt bước lên so tài. Chẳng mấy chốc, 6 người thắng đã được định đoạt. Trong đó, trừ Kim, Tam Kiệt còn lại may mắn không chạm trán nhau, toàn bộ đều thành công thăng cấp. Sau khi 6 người thắng được xác định, sân đấu bắt đầu nghỉ ngơi 10 phút. Đây là để người thắng cuối cùng có một khoảng thời gian thư giãn. Đương nhiên, trong lúc này, những người khác cũng đang hồi phục. Có thể nói, việc này tương đối công bằng. 10 phút trôi qua thật nhanh. Dưới ánh mắt hừng hực chăm chú của hải quân bên dưới, khâu rút bóng của đại khảo hạch lại tiếp diễn. Kim cùng với những người thắng khác tiếp tục rút bóng. Hai hảo. Chỉ thấy người đưa tin chia tay, quả cầu kim vừa rút chúng được trưng ra. Những người khác đều biến sắc. Không chỉ những người khác, mà cả Kim cũng có chút sợ hãi. Trong lòng hắn khẽ run rẩy. Xong rồi, lát nữa phải lên sàn, những gia hỏa này nhìn qua rất hung dữ. Hắn bây giờ chỉ là một người bình thường với cánh tay nhỏ và bắp chân. Nếu họ xông thẳng tới, đến lúc đó hắn không kịp phản ứng khi Kim hẹn dịn chưa kích hoạt thì sao? Liệu có bị miểu sát ngay lập tức không? Cảm thấy một mảng lớn ánh mắt nóng bỏng đang đổ dồn vào mình. Trong đầu hắn thoáng qua cảnh mình bị ném bẹp dí trên mặt đất, tất cả mọi người đều la ó, chê bai. Nếu thật sự như vậy, Kim đã có thể hình dung ra cảnh tượng xã hội tính tử vong của mình, chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết. Trong khi Kim có chút trầm mặc, tuyển thủ bên cạnh lại bắt đầu suy diễn. Nam nhân này đang hưng phấn sao? Có phải hắn đang vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể ra tay không? Quả nhiên là một người nhiệt huyết, hẳn là phải đáp lại sự chờ mong hắn, phải thể hiện thực lực chân chính, như vậy dù bại cũng dứt khoát. Kèm theo ý nghĩ đó, khâu rút bóng nhanh chóng kết thúc. Lần này Luân Không là một nữ nhân cao hơn 2 mét với thân hình tương đối mập. Nàng là một trong tứ kiệt của lần này, tên là Dilika, xếp hạng thứ 4. Nếu không phải trước đây nàng không có danh tiếng gì, nói không chừng còn có thể tiến gần hơn một chút. Khi rút bóng kết thúc, ngoại trừ số 1 và số 2, các tuyển thủ còn lại lần nữa rời sàn đấu. Thứ tự đối chiến cũng được công bố. Lúc này, hải quân dưới đài sôi trào khắp trốn. Quá tốt rồi, trận này nam nhân kia sắp ra tay rồi. Không tệ, may mắn lần này hắn không Luân Không. Ta nhất định phải nhìn rõ nam nhân này mạnh đến cỡ nào, mà lại có cảm giác áp lực lớn đến thế. Mà trên đài khảo hạch, Sengoku cùng đông đảo trung tướng, thậm chí Nguyên Soái Công đang đứng xem, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Kim trên lôi đài. Danh tiếng Kim rất lớn, đây là thành quả từ thông tin tình báo của chi bộ vận chuyển Kim cùng người đồng hành đã tuyên truyền về đánh giá Kim. Vì bản bộ đã thông qua tư cách cho Kim trực tiếp vào khảo hạch cuối cùng. Do đó, cho đến trước mắt, trong bản bộ vẫn chưa ai từng chứng kiến nam nhân này ra tay. Mặc dù nhìn khí chàng hắn rất cường đại, thậm chí kinh khủng, nhưng chưa từng thấy hắn xuất thủ thì cuối cùng vẫn có chút thiếu sót. Bây giờ, họ cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt chứng kiến một góc thực lực hắn. Trên lôi đài, Kim và tuyển thủ lên đài đối mặt từ xa. Hắn cảm thấy như tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người hắn, chỉ cảm thấy áp lực như núi đè. "Lão đại, lần này vậy mà vẫn giúp chúng ta, đây chính là thiên ý." Kim nhìn nam nhân khôi ngô trước mắt đáp lời, bề ngoài lại trầm mặc không nói. nam nhân này hình như tên là Hệ Thản. Kim có nói chuyện vài câu với người này. Không biết chuyện gì xảy ra mà người này liền nhận hắn làm lão đại, có chút lẩm bẩm cảm giác. Bất quá điều này cũng không quan trọng, hiện tại hắn đang muốn quyết đấu với người kia. Vậy thì, nếu hắn bảo người này chịu thua, liệu có khả năng đó không? Lúc này, Kim thầm nghĩ về khả thi của phương pháp này. Trong lòng do dự mãi. Cuối cùng, hắn vẫn hạ quyết tâm. Bây giờ mở miệng dù sao cũng tốt hơn là sau đó bị người khác đánh mạnh. Khi Kim còn đang do dự, Hệ Thản lại bắt đầu tự mình suy diễn. Hắn không nghĩ tới vòng đầu tiên rút chúng hai hảo, vòng thứ hai lại rút chúng một hảo. Vậy mà đều là ở trận đầu. Chỉ có điều lần này đối mặt lại là lão đại hắn. Tại chi bộ hải quân, chính là Kim đã khích lệ hắn. Lúc đó hắn nhất định nhận hắn làm lão đại. Lần này, lão đại chắc hẳn rất khát vọng có người cùng hắn chiến đấu. Hắn nhất thiết phải đáp lại mong đợi lão đại. Lão đại, ta tới. Lần này ta muốn đáp lại kỳ vọng ngài. Mong đợi? Kỳ vọng gì? Lúc này, lời Hệ Thản cắt đứt tư duy Kim. Hắn chỉ cảm thấy một hồi mê hoặc. Muốn nói hắn bây giờ có kỳ vọng gì mà nói, chính là để cho người này chịu thua. Nhìn xem người trước mắt lẩm bẩm, Kim nội tâm không khỏi có chút chửi bậy. Hay là ta trực tiếp chịu thua có được không? Đầu óc Kim đột nhiên lóe lên ý nghĩ. Hắn hình như không cần thiết nhất định phải đánh tiếp. Chỉ bất quá, hắn trực tiếp chịu thua liệu có bị mọi người căm ghét không? Dù sao, hắn tựa như là một người đi lên bằng đặc quyền. Lúc này mà trực tiếp chịu thua, đến lúc đó bị người vây đánh thì thảm rồi. Lúc hắn suy tính, Hệ Thản đã tiến vào hình thái bán thú, hướng về Kim nhanh chóng lao tới, tốc độ cực nhanh. Với cảm nhận Kim hiện tại, hắn không kịp phản ứng, hắn chỉ cảm giác có gió thổi tới. Ánh mắt chuyển động qua, đây là Hệ Thản nhìn thấy ánh mắt Kim, không khỏi nhớ lại lời Kim đã khích lệ hắn tại chi bộ. Ngươi gọi Hệ Thản đúng không? Chuyện xưa ngươi ta không hiểu, nhưng mà nam nhân chân chính sẽ không dễ dàng rơi lệ. Cố lên nhé. Theo ký ức tôn trào, Hệ Thản dừng lại, thân hình cũng hiện ra do nét trong tầm mắt Kim, và nước mắt Hệ Thản vẫn không khỏi bắt đầu tràn ra ngoài. Hắn có chút nghẹn ngào mở miệng nói, xin lỗi, ta thực sự không cách nào đối với ngài ra tay, ta đã mất đi quyền hạn đối với ngài xuất thủ rồi. Ta có phải là quá thất bại, hoàn toàn cô phụ kỳ vọng ngài, dạng này ta có phải là rất rác rưởi không? Hệ Thản nói xong không khỏi bật khóc. Chỉ có điều, nhìn xem người trước mắt khóc ròng ròng, mấy trăm cân Hệ Thản khóc như một hải tử. Kim chỉ cảm thấy không nói nên lời. Kẻ trước mắt trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, cách gần như vậy, chỉ cần vây tay một cái là có thể chạm tới hắn, nhưng trực giác vậy mà không hề có dự cảnh. Năng lực này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là hỏng rồi sao? Điều này e rằng sắp có chuyện không hay. Tại khi Kim cảm giác có chút khó chịu, hắn phát giác được nam nhân trước mắt vừa khóc vừa trừng trừng nhìn mình. Gia hỏa này trong lòng sẽ không đang nảy sinh ý nghĩ xấu gì chứ? Kim chỉ cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn cố nén biểu lộ, vỗ bả vai hắn một cái và nói theo lời đối phương, "Ngươi đã làm được rất khá." Nhìn xem Kim không nói cười tùy tiện vậy mà đối với hắn lần nữa khích lệ, Hệ Thản chỉ cảm giác nội tâm một lần nữa trỗi dậy sức mạnh. Hắn lau lau nước mắt, bắt đầu tỉnh lại và đứng thẳng. Quả nhiên, lão đại Kim dù nắm giữ lực lượng cường đại như vậy lại vẫn ôn nhu như thế. Hắn nhất định phải trở thành tướng tài đắc lực của hắn. Lúc này, Hệ Thản hạ quyết tâm sau đại trưng binh phải thật tốt phụ tá nam nhân này, chứng kiến đỉnh phong hắn. Ta chịu thua. Theo tiếng Hệ Thản lớn tiếng hô, trận thi này kết thúc với chiến thắng thuộc về Kim. Dưới sân một mảng xôn xao. Chương 94, xem không hiểu nhưng cảm giác rất sốc. Chương 94, xem không hiểu nhưng cảm giác rất sốc. Đây là chuyện gì? Sao lại đột ngột chịu thua vậy? Ta thấy báo chảo Hệ Thản ở đó khóc thảm thiết, không phải là bị dọa đến phát khóc đó chứ? Nghe nói rất nhiều tin đồn liên quan đến Kim đều do Hệ Thản lan truyền, có lẽ hắn hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Kim, cho nên mới trực tiếp nhận thua. Lúc này, các hải quân dưới lôi đài bắt đầu nghị luận ầm ĩ, báo chảo Hệ Thản đột nhiên khóc lớn trên lôi đài, cuối cùng lại trực tiếp chịu thua. Mặc dù rất nhiều hải quân đều không thể hiểu nổi, nhưng lại cảm thấy vô cùng chấn động. Có cảm giác không uổng công đến xem. Đây là mị lực nhân cách của nam nhân kia sao? Một số hải quân đứng tương đối gần, hơn nữa có thính giác bén nhạy, thì đang suy ngẫm. Báo chảo Hệ Thản vậy mà cam tâm tình nguyện nhận nam nhân kia làm lão đại, thậm chí không muốn đối đầu với hắn thêm một lần nào nữa. Đây là mị lực nhân cách đến đường nào? Người nắm giữ mị lực nhân cách như vậy đối với họ có sức hấp dẫn rất lớn. Trên đài khảo hạch, Sengoku nhìn Hệ Thản chịu thua không khỏi có chút tiếc nuối. Lần này Kim không ra tay. Bất quá, tính toán, vòng tiếp theo sẽ không còn luân không, hắn dù sao cũng nên xuất thủ. Sengoku ung dung thầm nghĩ. Ngay lập tức, quá trình bắt đầu dục dịch. Mà Kim cũng trong tiếng hoan hô dưới lôi đài có chút mơ hồ trở về khu vực nghỉ ngơi. Tên kia rốt cuộc lại chịu thua, điều này ngược lại có chút nằm ngoài dự kiến của Kim. Tại chi bộ trước đây, trong khảo hạch tiến giai, hắn từng đối đầu với Hệ Thản. Lúc đó hắn thực sự rất nguy hiểm, khi xuất thủ, trái tim hắn trực tiếp đập nhanh dữ dội. Nếu không phải Hệ Thản đột nhiên chịu thua, lúc đó Kim Hẹn Dìn hắn đã khởi động. Không ngờ đến nơi này lần nữa quyết đấu, hắn vẫn chịu thua. Thậm chí ngay cả Kim Hẹn Dìn cũng không động đậy. Đây chẳng lẽ chính là may mắn sao? Kim không khỏi nhớ tới câu nói mà lão bản đã nói. Ngươi là nam nhân được may mắn chiếu cố. Liệu đối thủ của trận tiếp theo có lại nhận thua không? Kim lúc này không khỏi có chút lạc quan suy nghĩ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong loạt trận tỷ thí này, hai thành viên của Tứ Kiệt bất hạnh chạm trán nhau. Bất quá, trận chiến không có gì bất ngờ khi mẹ Y Cạ, Tứ Kiệt xếp hạng thứ hai, giành chiến thắng. Nam nhân này có thực lực mạnh mẽ, ngay cả một trung tướng lão làng cũng thừa nhận không có nắm chắc thắng tuyệt đối. Rất nhanh, lại đến câu rút bóng. Lần này Kim rút được ba hảo. Tại khi Kim trở về ghế ngồi trong khu vực nghỉ ngơi để chờ đợi trận chiến đầu tiên kết thúc, một nữ nhân to mập tiến đến cách hắn không xa. tiếp đó có chút nhìn chằm chằm hắn. Trên thân hình cao hơn 2 mét, tóc hơi vàng, trên mặt có chút đốm, cánh tay cảm giác có thể phi ngựa. Nàng chính là thành viên cuối cùng trong nhất đại tứ kiệt lần này, kỳ danh Dilika. Bởi vì kẻ bại đã toàn bộ rời khỏi khu vực nghỉ ngơi. Lại thêm 2 tuyển thủ còn lại vẫn đang tỉ thí trên lôi đài. Vì vậy, toàn bộ khu vực nghỉ ngơi chỉ còn lại Kim và Dilika. Và Kim lúc này cũng cảm thấy không lành. Nữ nhân này chính là đối thủ hắn sắp chạm trán. Nhìn nàng như muốn ăn tươi ánh mắt mình, Kim cảm giác xác suất nàng chịu thua e rằng rất thấp. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó có cần kích hoạt Kim ẹn gì không? Đánh qua một trận rồi chờ đến chung kết mới chịu thua. Hoặc đến lúc đó dứt khoát yêu cầu mình không cần nghỉ ngơi, đánh luôn cả trận chung kết cùng một lượt. Dạng này hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ có điều, trực giác rốt cuộc có vấn đề gì không? Đừng như lần tỉ thí trước, không phát huy hiệu quả thì gây bo. Bất quá nữ nhân trước mắt này nhìn qua không giống đối thủ thiên về tốc độ. Hắn hẳn là có thể phản ứng lại cú công kích nàng. Hơn nữa, cái cánh tay kia nhìn qua đều có thể phi ngựa. Xem xét cũng rất nguy hiểm, loại này nói thế nào cũng đạt đến điều kiện khởi động Kim Engine rồi. Kim lúc này đầy trong đầu đang suy nghĩ đối sách. Đối với năng lực Kim Engine này, bản thân hắn cũng không hiểu rõ lắm, độ khống chế không cao. Rất nhiều tình huống, hắn đều không biết làm sao để chắc chắn. Đến mức hắn bây giờ cảm giác vô cùng hư. Mặc dù hắn sau khi kích hoạt Kim Engine có vẻ rất mạnh, nhưng khi chưa kích hoạt thì chỉ là một kẻ yếu đuối. Sau khi thể nghiệm qua cố lực lượng kia, Kim bây giờ mang thân thể yếu ớt như vậy, thực sự cảm giác nơi nào cũng không an toàn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Vòng thứ 3, trận thứ 2 sắp bắt đầu. Kim cũng dưới ánh mắt chú mục của đám người chậm chậm đi về phía lôi đài. Mà đối thủ hắn lần này, Dilika, cũng theo sát phía sau đi về phía đối diện hắn. Cuối cùng cũng chờ được Kim đăng tràng. Không tệ, đối thủ hắn lần này không hề đơn giản. Nữ nhân kia sức mạnh và lực phòng ngự cao đến đáng sợ. Truyền thuyết nàng là người có năng lực trái ác quỷ hệ bạ rẻ mẹ si ạ phụ trọng. Mặc kệ nữ nhân này có mạnh cỡ nào, Kim nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết nàng. Dilika, một trong nhất đại tứ kiệt lần này, niên linh 29 tuổi. Là thôn dân của một hòn đảo nhỏ ở nửa đoạn trước đại hải trình. Trước đây cũng chưa từng có danh tiếng lớn gì, sớm nhất hẳn là nàng đã cưỡng chế di rời một số hải tặc vì thôn của nàng. Trước khi nàng ra tay, ngay cả người trong thôn cũng không biết nàng lợi hại đến mức nào. Chỉ biết là nàng ăn rất nhiều, đến mức dã thú trong rừng rậm trên đảo đều sắp bị nàng ăn tuyệt chủng. Bởi vì nàng có sức ăn rất lớn, một số người trong thôn thậm chí đề nghị đuổi nàng đi. Chỉ có điều bây giờ đúng lúc gặp đại trưng bình, những người đó liền dứt khoát giúp Dilika báo danh. Cũng coi như là tiễn tôn đại vị vương này đi, thậm chí nàng trở thành hải quân sau này cũng có thể chiếu cố thôn một chút. Bây giờ, khi nàng đến hải quân bản bộ, thực lực nàng cũng nhận được sự chú ý của hải quân cao tầng. Đây là một hạt giống tốt. Vẹn vẹn dựa vào việc lớn lên một cách hoang dã cộng thêm năng lực đặc thù nàng, thực lực nàng đã đạt đến tiêu chuẩn trung tướng phổ thông. Sức mạnh, phòng ngự, tốc độ đều rất không tệ, đến nỗi trung tướng lao làng làm khảo hạch cho nàng cũng có chút chống đỡ không nổi. Khuyết điểm nữ nhân này chỉ là kinh nghiệm và hạ kỳ. Chỉ cần nàng học được hạ kỳ và tinh tiến hạ kỳ, tương lai ít nhất cũng là trung tướng lao làng, thậm chí có thể thu được danh hiệu đại tướng dự khuyết cũng không nói trước được. Đến nỗi đại tướng thì khó nói, mỗi một đại tướng đều giống như quái vật, là một nhóm người phi thường phi lý. Không phải nói người trưởng thành nhanh ở giai đoạn đầu thì sau này có thể trở thành chiến lược cấp đại tướng. Đây là chuyện rất khó nói chắc. Biển cả này không thiếu những nhân vật kinh diễm ở giai đoạn đầu nhưng sau đó lại dừng bước tại đây. Vậy thì, đại khảo hạch vòng thứ 3, trận thứ 2, bây giờ bắt đầu. Chương 95, ta muốn làm thê tử ngươi. Chương 95, ta muốn làm thê tử ngươi. Theo lệnh của người đưa tin, hắn lập tức lùi khỏi lôi đài, nhường lại không gian cho các tuyển thủ. Lúc này, Kim nhìn nữ nhân đối diện. Hắn thực sự sợ đối phương đột nhiên xông tới đập chết hắn. Bất quá, cho đến tình trạng này, hắn cũng không quá luống cuống. Chỉ cần trực giác không sai, Kim Engine vừa kích hoạt, hẳn là có thể giải quyết mọi vấn đề. Cứ theo mạch suy nghĩ trước đây mà làm là được. Nhìn xem Kim với vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình, Dilika hướng về phía Kim tự giới thiệu, "Kim, ta gọi Dilika. Năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình." Nghe nữ nhân trước mắt bắt đầu tự giới thiệu, Kim gật đầu một cái. Lễ phép cơ bản hắn vẫn phải có, chỉ có điều nàng vì cớ gì đột nhiên giới thiệu mình. Kim cảm giác có chút nghi hoặc. "Ta muốn làm thê tử ngươi sau này, có được không?" Câu nói tiếp theo của Dilika trực tiếp khiến Kim có chút mù mịt. Biểu tình lanh khốc của hắn suýt chút nữa phá vỡ phòng ngự. Cái quỷ gì? Hắn lập tức nảy sinh nghi vấn, mình là ai? Mình đang ở đâu? Không đúng. Nữ nhân này không phải muốn mê hoặc mình rồi thừa cơ ra tay đó chứ? Chỉ trong nháy mắt, tâm thần Kim lại lần nữa ổn định lại. Thanh âm hắn có chút trang nghiêm lạnh lùng, "Nguyên nhân?" Nghe Kim hỏi lại, ánh mắt Dilika sáng lên, bắt đầu dịu rít kể lể. Nào là sức ăn của hắn có thể sánh với nàng, nào là hắn đối mặt ánh mắt nàng chưa từng chớp, nào là khí phách hắn bằng khí thế trực tiếp đánh tan hai băng hải tặc khiến nàng khuất phục, nào là thực lực cường đại hắn một chiêu tiêu diệt hải vương loại khổng lồ khiến nàng ngưỡng mộ, nào là hắn lấy sự đói khát tôi luyện ý chí tinh thần khiến nàng khâm phục. Bỡ lạ bỡ lạ bỡ là nói một tràng. Nghe Kim có chút mập mị. Hai điều phía trước còn dễ hiểu, nhưng những thứ sau đó là cái quỷ gì vậy? Những chuyện đó hắn thật sự đã làm qua. Nhìn xem Dilika một bộ dạng thể thốt chắc địch, hắn suýt chút nữa cho rằng mình đã làm những chuyện đó. Không lẽ có người đang hãm hại hắn? Dùng đủ loại chuyện bất khả tư nghị, điên cuồng dẫn dụ người khác vì danh tiếng mà khiêu chiến hắn. Thực sự là ác độc. Lúc này, Kim trong não không khỏi nghĩ đến. Thế là hắn hỏi Dilika, "Dilika, những chuyện ngươi vừa nói là nghe từ đâu vậy?" Nghe Kim tra hỏi, Dilika không khỏi nâng cánh tay có thể đánh nát cự thạch của nàng lên, che mặt một bộ dạng thẹn thùng. Kim vậy mà trực tiếp xưng hô tên nàng, thật xấu hổ. đây là hắn đồng ý lời cầu hôn nàng sao? Nhìn xem Đi Lì Cạ trước mắt, trên mặt phảng phất muốn nổi bọt. Kim không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân này là nghiêm túc sao? Hắn nhìn cánh tay có thể phi ngựa nàng, họ thật sự không phải một lựa cấp. Lần này hắn muốn rút lại lời nói ban đầu, điểm này chẳng có chút may mắn nào. Đi Lì Cạ sau khi ngượng ngùng một lúc, liền trả lời câu hỏi Kim. Rất nhiều chuyện về ngươi đều đã được truyền đi, nhưng báo trả hệ thản chính miệng nói, ngươi cũng không cần ẩn giấu. Cho dù ngươi ẩn giấu, ngươi nhìn qua vẫn chói sáng như thế. Là tên kia, kẻ gọi hắn lão đại đó sao? Chỉ có điều Kim lúc này đã không dành bận tâm. Những lời ngứa ngáy của người trước mắt khiến hắn không tự giác nổi da gà. Nếu có thể, hắn bây giờ chỉ muốn kết thúc cuộc quyết đấu này. Tới chiến đấu đi. Lúc này, Kim lấy ngữ khí lãnh đạm nói thẳng. Nghe Kim nói, Đi Lì Cạ cũng bắt đầu lấy lại tinh thần. Ta chịu thua. Nàng lớn tiếng hô. Theo nàng chịu thua, nàng cũng bắt đầu đi xuống dưới lôi đài. Trước khi đi còn một bộ biểu lộ thẹn thùng. Nhìn xem nàng vẫn còn dáng vẻ thẹn thùng, Kim khống chế hơi thở của mình. Không được rồi. Kim cảm giác có chút không khống chế nổi hồng hoang chi lực của mình. Quả nhiên, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ đi làm việc cho lão bản. Đại khảo hạch, vòng thứ 3, trận thứ 2 tỷ thí, Kim chiến thắng. Theo người đưa tin lớn tiếng hô, các hải quân phía dưới lại lần nữa xôn xao, tiếp đó bắt đầu suy diễn. Quả nhiên, nam nhân kia mạnh mẽ quá đáng, đến mức tất cả mọi người đều không dám giao thủ với hắn mà trực tiếp chịu thua sao? Trên đại khảo hạch, Sengoku lúc này có chút im lặng nhìn nam nhân kia trên đài. Chuyện gì đã xảy ra? Muốn nhìn hắn thể hiện một chút thực lực mà sao lại khó đến vậy? Không phải luân không thì cũng là chịu thua. Trận tiếp theo có phải hay không lại phải chịu thua? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ Y Cả đứng ở không xa ngoài khu vực nghỉ ngơi. Nhìn xem đôi mắt tràn đầy chiến ý hắn, Sengoku không khỏi gật đầu một cái. Mẹ Y Cả, biệt danh kỵ sĩ thép một chiến sĩ được tiến cử từ Liên minh Tân Thế Giới. Bình thường toàn thân khoác áo giáp thép, vũ khí là một cây thương kỵ sĩ. Hắn tinh thông song sắt hạ kỳ, và sổ sổ cụ là khía cạnh am hiểu nhất. Thực lực hắn hoàn toàn có thể sánh ngang trung tướng lão làng hải quân. Lại nhìn đôi mắt tràn đầy chiến ý hắn bây giờ, một người như vậy cho dù thế nào cũng sẽ không đầu hàng Nhật vua. Sengoku lúc này thả lỏng trong lòng, lần này Kim dù sao cũng nên ra tay rồi. Chỉ có điều, vạn nhất vẫn như những trận trước, vậy chỉ có thể để gặp ra tay. Sengoku có chút ung dung suy nghĩ. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi liền kết thúc. Trận chung kết cuối cùng của đại khảo hạch lần này cũng sắp bắt đầu. Hai bên đối chiến trong trận chung kết cuối cùng. Một bên là mẹ ỷ cả với danh xưng kỵ sĩ thép, một bên lại là Kim, người mang biệt danh Kim mạnh nhất lịch sử được truyền bá từ miệng hệ thản. Mặc dù cái gọi là mạnh nhất lịch sử nghe có vẻ hơi phô trương. Dù sao một người không có thành tích gì, đột nhiên xuất hiện được người xưng là mạnh nhất lịch sử. Chắc chắn sẽ có sự chất vấn, hoặc có lẽ là rất nhiều sự chất vấn. Chỉ có điều, sau khi Kim xuất hiện, không một ai dám công khai chất vấn hắn. Bây giờ, trong trận chung kết cuối cùng này, nhìn xem kỵ sĩ thép mẹ ỷ cả với vẻ mặt tràn đầy chiến ý, tất cả hải quân dưới lôi đài đều trở nên hưng phấn. Lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Kim ra tay rồi. Mấy lần trước muốn xem thì không luân không thì cũng đầu hàng. Mặc dù điều này chứng minh nam nhân kia cường đại đến mức không ai dám giao phong với hắn, nhưng toàn bộ đại khảo hạch vẫn chưa từng thấy hắn ra tay. Có chút quá tiếc nuối. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, mà có một số người lại cho rằng thực lực của Kim có phải là đã bị thổi phồng quá mức. Chỉ bất quá, họ cũng không có bằng chứng để chứng minh thực lực Kim đã bị khuyết đại quá mức. Nhìn xem đại bộ phận hải quân mù quáng tin phục, một số tướng lĩnh phái chủ chiến lại cảm thấy bất mãn. Không nhìn thấy, không hiểu rõ thực lực cuối cùng không thể khiến tất cả mọi người tin phục. Cuộc quyết đấu lần này, hãy để họ nhìn thấy thực lực chân chính của Kim. Đại khảo hạch, trận chung kết cuối cùng, bây giờ bắt đầu. DS, sách mới lên đường, cầu like, cầu phiếu phiếu miễn phí cùng hoa tươi ủng hộ. Chương 96, trong truyền thuyết Kim Hẹn Dìn, lực lượng hủy diệt thế giới. Chương 96, trong truyền thuyết Kim Hẹn Dìn, lực lượng hủy diệt thế giới. Kim, uy danh lấy lừng hay may mắn hộ thân. Theo lệnh của người đưa tin, trận chung kết của đại khảo hạch thế giới đại động viên lần thứ nhất đã chính thức bắt đầu. Kỵ sĩ thép mẹ Ika, toàn thân bọc vũ trang, nở một nụ cười nơi khóe miệng. Tiếp đó, hắn hướng về nam nhân trước mắt mà nói, Kim, nghe nói ngươi là kẻ mạnh nhất lịch sử. Cái ngoại hiệu này cùng với bề ngoài ngươi nhìn qua rất hợp đấy. Hãy để ta xem thực lực ngươi biểu lộ ra có xứng đáng với danh xưng ấy không. Nghe lời của nam nhân mặc áo giáp thép đối diện, Kim chỉ cảm thấy có chút mông lung. Hắn có từ bao giờ lại mang danh xưng như vậy? Sẽ không phải lại là tên kia gây ra chứ? Trong não Kim thoáng hiện qua thân ảnh kẻ đã xưng hắn là lão đại. Hắn nhìn nam nhân trước mắt với ánh mắt tràn đầy chiến ý, cũng có chút bất đắc dĩ. Thật là phiền phức. Cũng chính bởi những danh xưng không có bằng chứng này nên mới phiền toái đến vậy. Cho đến tận bây giờ, Kim vẫn không muốn trực tiếp động thủ. Kẻ trước mắt cầm cây thương thép to lớn như vậy, nhìn qua rất sắc bén. Nếu bị cây thương thép lớn như thế đâm trúng, nhất định sẽ rất đau. Hắn nhìn kẻ trước mắt, trong lòng do dự một chút nhưng bề ngoài vẫn trang nghiêm nói, "Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đối địch với ta chưa?" Lúc này, Kim quyết định thử xem liệu có thể khiến kẻ trước mắt biết khó mà lui không, dù sao không thử thì phí. Nếu người này cũng theo đó đầu hàng, đó cũng là một chuyện tốt. Dù sao hắn là kẻ được may mắn chiếu cố mà. Loại chuyện này cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Trận tỉ thí lần này hắn thật sự một mạch nằm đến trận chung kết. Cảm giác thực sự có chút mộng ảo. Ha ha ha. Kim, ngươi đang xem nhẹ ta đó sao? Ta đâu phải những gia hỏa sợ mất mặt kia. Nghe Kim chiêu hàng, mẹ ỷ càng ngược lại cười phá lên. Hắn tùy ý vung vẩy cây thương thép trong tay xuống đất, cuồng phong lập tức bắn tung tóe, mà chiến ý hắn cũng càng thêm nồng hậu. Cho dù muốn bại, cũng phải nhìn thấy thực lực ngươi rồi mới nói. Ta tới đây. Mẹ ỷ cả với toàn thân bắt đầu lao về phía Kim. cây thương thép hắn trực tiếp quấn quanh bật sổ sổ cú hạ kỳ cường đại bá thương xung kích. Khi mẹ ỷ cạ bắt đầu lao tới kim chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh lại, toàn bộ thế giới phảng phất đang đứng im. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy nam nhân trước mắt này đang từ từ di chuyển tới. Loại cảm giác này, loại cảm giác nguy hiểm này, a, thực sự là lâu ngày không gặp. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh, tiếng oanh minh của tim đang nhảy nhót, sự hạn chế đang dần dần tan biến. Đây là Kim chỉ cảm thấy giác quan mình bị kéo dài tại vị trí mẹ ỷ cạ trước mắt. Hắn cảm nhận được. Phanh, khí chàng cường đại bao phủ hắn, là nam nhân này. Bóng tối hình người khổng lồ giống như kim, đỏ nhạt hai mắt. Hắn phảng phất thấy được tại sau lưng kim đạo bóng mở kia cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Tựa như thần minh. Đây là cái gì? Thật mạnh. Thật là khủng khiếp. Đây là đang tỉ thí mà. Nam nhân này thật sự muốn giết hắn sao? Chẳng lẽ nói, bởi vì sự khiêu khích hắn đã chọc giận hắn sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ có điều, tỉ thí một chút mà chết thì không phải điều hắn mong muốn. Vâng. Thời gian trôi qua. Sóng xung kích cực lớn hướng về kiến trúc bên cạnh lôi đài trực tiếp bắn tới. Trực tiếp quét một lỗ thủng lớn rộng 1 mét trên kiến trúc. Đó chính là chiêu thức bá thương xung kích của mẹ Yika. Lúc này, mẹ Yika đã lệch cây thương thép khỏi mục tiêu. Sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp lớn tiếng hô, "Ta chịu thua." Theo câu nói này vang lên, cỗ tiếng tim đập vang minh khiêu động của nam nhân trước mắt cũng tại dần dần yếu bớt. Mẹ Yika không khỏi nhẹ nhàng thở phào, tính mạng mình đã được bảo toàn. Mà Kim nhìn nam nhân trước mắt chịu thua, trong lòng cũng vung lòng một chút. Vừa rồi tại thời khắc sinh tử, Kim nhìn hắn sắp khởi động. Nếu không phải hắn cảm nhận được gia hỏa trước mắt đột nhiên không còn chiến ý, lại thêm trực giác trong cõi u minh mách bảo, cho nên hắn mới kịp dừng lại ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn xem mẹ ỷ cả chủ động đầu hàng, Kim trong lòng cũng âm thầm cao hứng. May là không lãng phí đại chiêu lần này. Nếu có thể không cần thì hắn tự nhiên không muốn dùng. Sức mạnh tích lũy hơn 10 ngày cứ thế mà dùng hết thì lại phải tích lũy lại từ đầu. Vì tích lũy, mỗi ngày hắn đều phải ăn rất nhiều, thời gian ăn cơm cũng không hề ngắn. Không ăn thì lại đói đến muốn chết. Có điều, nghe lão bản nói, chờ năng lượng chứa đầy thì mỗi ngày cũng không cần ăn nhiều như vậy. Như thế, thời gian ăn uống có thể được giải phóng để nghỉ ngơi thư giãn. Đây đối với Kim mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Mẹ ỷ cả chịu thua cũng bắt đầu gây ra làn sóng xôn xao trong hải quân. Nhưng so với mẹ ỷ cả đầu hàng, họ quan tâm hơn đến tiếng tim đập như sấm vừa rồi. Vừa rồi đó chính là trong truyền thuyết Kim ẻn gì sao? Thật có cảm giác các bước, tiếng tim đập của ta cũng đi theo phi tốc nhảy dựng lên. Căn cứ vào lời báo cáo hệ thản, khi Kim ẻn gì nhảy lên đến cao nhất, là lúc Kim nghiêm túc nhất, khi đó hắn sẽ sử dụng ra lực lượng hủy diệt thế giới. Thật hay giả? Có khủng khiếp như vậy sao? Bất quá vừa rồi chính xác rất đáng sợ. Dâu trắng không phải cũng danh xưng nắm giữ sức mạnh hủy diệt thế giới sao? Hắn làm được, Kim đại nhân chắc chắn cũng có thể. Lúc này, một số hải quân bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Kim ẻn gìn trong miệng hải quân chính là do hệ thản tự mình kể ra. Không biết là trùng hợp hay may mắn, hệ thản đã đặt tên cho tiếng tim đập của Kim, kỳ danh chính là Kim ẻn gìn. Đế vương đương nhiên không cần phải nói, tựa như đế vương uy nghiêm. Mà động cơ thì được lấy từ một từ ngữ hệ thản biết đến. Thế giới này cũng có công nghệ cao, mặc dù không phổ cập. Nhưng hệ thản, một thợ săn tiền thưởng lang thang, cũng đã được chứng kiến một chút. Vừa vặn cảm thấy từ động cơ này rất phù hợp liền lấy để dùng. Một bên khác, trên đài khảo hạch, Sengoku nhìn mẹ ỷ cả trực tiếp đầu hàng trên lôi đài, không khỏi thở dài. Bất quá hắn cũng không tiện nói thẳng gì. Vừa rồi cỗ tiếng oanh minh của trái tim quả thật làm cho người ta cảm giác có chút tim đập nhanh. Đây là năng lực kim sao? Năng lực tim đập nhanh? Hay là một loại thể thuật đặc thù? Những điều này Sengoku không biết được. Chỉ có điều, hắn nhìn xem gặp bên cạnh đang mở đôi mắt buồn ngủ mơ màng nhìn xung quanh. Vừa rồi tiếng tim đập kim rõ ràng đã làm kinh động gạc, khiến hắn tỉnh giấc từ trong động. Gặp tỉnh táo một chút, lát nữa chuẩn bị xuống sân. Nghe lời sẻn gỗ cũ bên cạnh, gặp lập tức tỉnh táo lại. Ha ha ha, đây là chuẩn bị để ta xuống sân bảo vệ người mới sao? Loại chuyện này lại giao cho ta. Nghe lời gặp, các tướng lĩnh khác, thậm chí cả nguyên soái công đang ngồi dự cũng không phản đối, bởi vì họ cũng hy vọng làm rõ thực lực kim. Theo thời gian trôi đi, rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi liền kết thúc. Trận chung kết cuối cùng của đại khảo hạch lần này cũng sắp bắt đầu. Hai bên đối chiến trong trận chung kết cuối cùng. Một phe là mẹ ỷ cả với danh xưng kỵ sĩ thép, một phe lại là Kim, người mang biệt hiệu Kim mạnh nhất lịch sử được truyền bá qua lời của hệ thản. Mặc dù cái gọi là mạnh nhất lịch sử nói ra có vẻ hơi sốc nổi. Dù sao, một người không có bất kỳ thành tích chiến đấu nào, đột nhiên xuất hiện được người xưng là mạnh nhất lịch sử. Chắc chắn sẽ có sự chất vấn, hoặc có lẽ là rất nhiều sự chất vấn. Chỉ có điều, sau khi Kim xuất hiện, không một ai dám công khai chất vấn hắn. Bây giờ, trong trận chung kết cuối cùng này, nhìn xem kỵ sĩ thép mẹ ỷ cả với vẻ mặt tràn đầy chiến ý, tất cả hải quân dưới lôi đài đều trở nên hưng phấn. Lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Kim ra tay rồi. Mấy lần trước muốn xem thì không luân không thì cũng đầu hàng. Mặc dù điều này chứng minh nam nhân kia cường đại đến mức không ai dám giao phong với hắn, nhưng toàn bộ đại khảo hạch vẫn chưa từng thấy hắn ra tay. Có phần cũng quá tiếc nuối. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, mà có một số người lại cho rằng thực lực của Kim có phải là đã bị thổi phồng quá mức. Chỉ bất quá, họ cũng không có bằng chứng để chứng minh thực lực Kim đã bị khuyết đại quá mức. Nhìn xem đại bộ phận hải quân mù quáng tin phục, một số tướng lĩnh phái chủ chiến lại cảm thấy bất mãn. Không nhìn thấy, không hiểu rõ thực lực cuối cùng không thể khiến tất cả mọi người tin phục. Cuộc quyết đấu lần này, hãy để họ nhìn thấy thực lực chân chính của Kim. Đại khảo hạch, trận chung kết cuối cùng, bây giờ bắt đầu. Chương 97, chỉ có kim mới có thể khống chế, để ta thật tốt chỉ điểm các ngươi. Chương 97, chỉ có kim mới có thể khống chế, để ta thật tốt chỉ điểm các ngươi. Ta không nghe lầm chứ? Đây là gặp trung tướng dự định ra sân sao? Ha ha ha, không nghe lầm đâu, Sengoku đại tướng tự mình mở miệng thì làm sao có thể nói đùa. Thật là tốt quá, gặp trung tướng ra sân thì có thể tận mắt chứng kiến kim đại nhân ra tay rồi. Kim đại nhân dù có mạnh đến mấy, đối mặt gặp trung tướng cũng phải động thủ rồi, kẻ mạnh nhất lịch sử đối đầu hải quân anh hùng, thực sự đáng mong đợi. Theo Sengoku tuyên bố, toàn bộ hội trường hải quân bắt đầu nghị luận ầm ĩ cho đến tận giờ, họ vẫn chưa thực sự thấy kim ra tay chân chính, quả thực quá hiếu kỳ. Mà một số hải quân thuộc phái chủ chiến cũng bắt đầu hưng phấn. Bây giờ gặp hạ sân chính là phù hợp ý nguyện của họ. Đây chính là hải quân anh hùng gặp, người sở hữu đủ loại kinh nghiệm truyền kỳ, ngay cả hải quân vương Roger gặp phải gặp trung tướng đều phải chạy. Có hắn ra tay, kim rốt cuộc có thực lực như thế nào thì sẽ được nhìn rõ một một. Mặc dù khí thế rất đáng sợ, nhưng nếu lúc nào cũng không nhìn thấy hắn ra tay thì họ vẫn không thể hoàn toàn tin phục. Trong lúc hội trường đang ồn ào khắp nơi, kim đang đứng trên lôi đài, trong lòng vui vẻ nhưng lại cảm giác có chút im lặng. Sao mà không dứt thế? Trận chung kết đã qua rồi mà vẫn còn tiếp diễn. Chỉ có điều, nhìn xem toàn bộ hội trường một mảnh tương bừng phấn khởi, kim cũng chỉ có thể chấp nhận. Sự chỉ điểm của gặp trung tướng lại quý giá đến vậy sao? Lại còn nhiều hải quân đều hưng phấn như thế. Quân hàm trung tướng đã chỉ xếp sau hải quân nguyên soái và đại tướng. Người này hẳn là rất mạnh. Lúc này, kim trong lòng ung dung suy nghĩ. Bình thường, kim bị quá mức cao lãnh, không ai dám nói chuyện với hắn. Mà hắn một mạch cũng là trực tiếp nằm đến vòng cuối. Ngay cả thông tin của các tuyển thủ khác hắn cũng không tìm hiểu kỹ, đừng nói chi thông tin cụ thể về hải quân. Bản thân hắn trừ ăn ra thì chính là ở trong ký túc xá hải quân đã chuẩn bị mà đợi. Đua đua tiểu ô, ngắm biển cả, phơi nắng thái dương, đọc báo chí, ngủ nghỉ ngơi. Mỗi ngày báo chí thú vị ngược lại trở thành nguồn thông tin chủ yếu của hắn. Sự phân bố thế lực chủ yếu của thế giới vẫn là dạng nhì là nói cho hắn một chút, còn lại quá mức cụ thể thì hắn không biết gì cả. Hải quân anh hùng gặp sao? Vừa vặn, để ta nhìn xem khoảng cách với cường giả đỉnh cấp. Mẹ ỷ cả đang đi dưới sân nghe thấy quan giám khảo Sengoku tuyên bố cũng là ánh mắt lộ ra tinh quang. Lúc này, hắn đã hoàn toàn thoát khỏi trạng thái tim đập nhanh. Lần này giao đấu với Kim dù mạo hiểm, nhưng cuối cùng không chân chính giao thủ. Thể năng hắn rất dồi dào, hắn còn muốn chân chính xác nhận khoảng cách với cường giả đỉnh cấp. Với Kim thì không thể nào giao đấu, tên kia quá mức nguy hiểm, luôn cảm giác giao đấu với hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ hải quân anh hùng gặp xuất hiện, chính hợp ý mẹ ỷ cả, hắn bắt đầu đặt mục tiêu lên người gặp. Lần này chỉ là chỉ điểm, hải quân anh hùng gặp cuối cùng sẽ không làm khó hắn chứ. Hơn nữa còn có nam nhân kia kể vai chiến đấu, nói không chừng còn có thể thắng. Mẹ ỷ cả nhìn nam nhân kia trên lôi đài, ánh mắt có chút phức tạp. Bởi vì Sengoku đã công bố quy tắc, chính là 4-1, xem như tấm bài của hải quân anh hùng gặp tùy ý chỉ điểm 4 tân binh thì còn không phải dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống bình thường là như thế, nhưng mẹ ỷ cả đã từng chân chính đối mặt với nam nhân kia lại có lòng tin khó hiểu đối với hắn. Dù là hải quân anh hùng, nam nhân kia cũng sẽ không thua lòng tin. Xem như địch nhân thì rất đáng sợ, nhưng nếu như xem như đồng bạn thì lại rất yên tâm. Mẹ ỷ cả đã mong chờ cuộc kể vai chiến đấu tiếp theo. Một bên khác, tại khu vực chờ tuyển thủ bên cạnh khu nghỉ ngơi, nơi đó là chỗ các tuyển thủ đợi sau khi bị loại. Lúc này, trên một chiếc ghế trong khu vực chờ, khi nghe thấy Sengoku công bố quy tắc, Đi Lì Cả cũng bật dậy. Nàng nhìn thấy Kim trong tầm mắt, hai tay bắt đầu vung quyền. Chờ lát nữa nàng liền có thể cùng Kim kể vai chiến đấu, nàng rất hưng phấn. Nhìn xem Đi Lì Cả vung vẩy đôi tay to mọc lúc đó dễ dàng đánh nát cự thạch. Các tuyển thủ khác đang đợi trong khu vực chờ thì khỏe miệng giật giật. Bà nương này quá mạnh, người bình thường căn bản không chống đỡ nổi. Quả nhiên, chỉ có Kim, nam nhân cường đại như vậy mới có thể khống chế loại bà nương hung mãnh này. Theo Sengoku công bố xong quy tắc, toàn bộ hội trường bắt đầu chờ đợi đám tuyển thủ chỉnh đốn. Trong lúc thời gian trôi qua, đắc, 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 một bóng dáng cao lớn, nhàn nhã chậm rãi bước vào trường quân đội hải quân, hướng về khu vực khảo hạch đi tới. Ra đây là đuổi kịp rồi sao? Hắn nhìn xem hải quân xung quanh lôi đài vẫn chưa tàn đi, chậm rãi tự lẩm bẩm. Chính là trung tướng quái vật hải quân Kisbuk Salino. Ha ha ha, là Buk Salino đã tới sao? Đến rất đúng lúc, lát nữa có thể nhìn ta thể hiện anh tư. Gặp nhìn xem Buk Salino bước vào đài khảo hạch tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Ha 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 cười to nói một tiếng. Gặp lao ra tử muốn lên sân sao? Nhớ kỹ đại khảo hạch hình như không có hạng mục này. Nghe lời gặp, Kim có chút tùy ý hỏi. Tướng lĩnh bên cạnh lập tức kể rõ ngọn nguồn cho hắn. Thật là đáng sợ đó. Bây giờ người mới cũng là quái vật sao? Nghe nói kỵ sĩ thép mẹ ỷ cả, người được đánh giá có thực lực ngang trung tướng tinh anh, cũng phải kinh hai trước uy nghiêm Kim mà chịu thua. Kim không khỏi có chút giật mình. Những ngày này hắn bị nguyên soái công ủy nhiệm, đi bắt một tên hải tặc địa ngục vô hạn vượt ngục khỏi ỉm đao, cũng không trở về hải quân bản bộ. Đối với Kim cũng chỉ vẹn vẹn thông qua một ít thông tin từ phó quan mà hiểu được đôi chút. Hẳn là một tân binh có tiềm lực rất lớn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lại mạnh đến mức này. Thật thú vị rồi. Kim không nghĩ nhiều, chờ lát nữa gặp lao ra tử trực tiếp hạ sân, có thực lực thế nào xem xét liền biết. Hắn chuyển tầm mắt về phía công nguyên soái đang ngồi dự ở không xa. Công nguyên soái, nhiệm vụ lần này ta đã hoàn thành, chỉ có điều sai xử một nhân viên bị thương như vậy, thực sự là quá đáng đó. Công ở không xa nghe thấy Kim giám chỉ, cũng gật đầu bất đắc dĩ. Hay cổ. Buộc Salino. Tuần này ngươi cứ dưỡng thương thật tốt tại bản bộ. Nghe công hồi đáp, Kim mới lười biếng vươn vai mỏi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, rất nhanh 10 phút bắt đầu trôi qua. Kim, mẹ ỷ cả, đi lì cả cùng với một nam nhân tên là dọc đăng tràng. Dọc, đồng dạng là một trong tứ kiệt thế hệ mới. Nguyên bản dọc không nằm trong bốn người đứng đầu, bởi vì hắn tại vòng thứ hai đại khảo hạch không may gặp mẹ ý cả, cuối cùng bại trận, bị phán là hạng năm. Nhưng bây giờ sở dĩ xuất hiện, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tuyển thủ giao đấu với mẹ ý cả ở vòng thứ ba bây giờ vẫn chưa dậy nổi. Hắn may mắn tiến vào vòng thứ ba nhưng lại có sự chênh lệch quá lớn với mẹ ý cả, mà mẹ ý cả cũng bởi vì sắp tiến vào trận chung kết nên chiến ý sục sôi, ra tay không có nặng nhẹ, liền trực tiếp đánh gục hắn, đến bây giờ đều không tỉnh lại. Cho nên vị trí này cũng chỉ có thể thuận vị cho hạng năm, chính là một trong tứ kiệt dốc. Theo bốn vị tuyển thủ đăng tràng, gặp cũng hứng thú bừng bừng nhảy tới trên lôi đài. Các tiểu tử, tới đây đi, để ta chỉ điểm các ngươi thật tốt. Gặp nhàn nhã nói. Chương 98, đáng sợ đại thúc, để cho ta nhìn một chút. Chương 98, đáng sợ đại thúc, để cho ta nhìn một chút. Nhìn xem gặp đăng tràng, toàn bộ hải quân dưới đài đều đồng loạt hoan hô. Gặp, với tư cách là một hải quân anh hùng, danh vọng hắn trong hải quân cao đến đáng kinh ngạc. Cho dù là các chiến sĩ hải quân mới gia nhập trong đại trương binh cũng đã nghe danh gặp. Bây giờ nhìn thấy hắn đích thân ra tay, họ tự nhiên vô cùng hưng phấn. Trên lôi đài, mẹ ý cả, đi lì cả cùng với dọc đều vây quanh Kim. Kim đứng ở vị trí trung tâm, cùng gặp đối diện từ xa. Lúc này, lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Mẹ ý cả và đồng đội đều hướng ánh mắt về phía Kim. Mà Kim lúc này trong lòng có chút lung túng. Bọn họ, sao còn không tiến lên? Có phải đang chờ hắn ra tay không? Nhưng, hắn bây giờ căn bản không thể tiến lên. Không có sức mạnh, không có tốc độ, cứ thế yếu ớt xông lên thì chẳng khác nào người bình thường đi đánh hải quân đối diện. Chẳng phải sẽ bị người cười chết. Một lát sau, Dốc cảm giác Kim hoàn toàn không có ý định hành động, bắt đầu tiến về phía trước. À, quân bài chủ chốt dù sao cũng phải ra sân cuối cùng, để hắn tới trước thử xem thực lực hải quân anh hùng. Dốc chậm rãi rút thanh nhỏ hỏa dạ mò nổ bên hông. Dốc, một kiếm hào khá nổi tiếng trong dân gian tân thế giới đại hải trình, bởi từng chặt đứt một thác nước lớn nên được đặt tên là Trạm thác nước kiếm hào Dốc. Hắn sở dĩ gia nhập hải quân cũng chỉ vì muốn thông qua con đường hải quân, có thể thuận tiện hơn để giao thủ với các kiếm hào và cường giả khắp nơi. Dù là cần giao đấu một số hải tặc cũng có thể dùng để khảo nghiệm kiếm thuật. Đại trưng binh lần này có thể giúp hắn nhanh nhất có được quân hàm cấp cao, không cần bắt đầu từ tầng lớp hải quân thấp nhất, tránh khỏi đủ loại chế ước, trực tiếp nắm giữ một quân hàm có không ít quyền lực. Điều này đối với Dọc quả thực có sức hấp dẫn lớn, bằng không hắn còn chưa chắc đã chọn gia nhập hải quân. Thủy Thiết Lưu phái truyền nhân Dọc, xin gặp trung tướng chỉ giáo. Lúc này, Dọc mặc trường sang màu xanh thẫm, tay cầm thanh nhỏ hỏa dạ mò nổ tên là Cản Cổ, khách khí nói với Gạp. Nghe lời Dọc, kẻ đầu tiên tiến tới trước mắt mình, Gạp không khỏi cười phá lên. Ha ha ha, không cần khách khí thế, tới đây đi. Dọc gật đầu một cái. Tiếp đó, hắn xách đao bước theo bước chân đặc thù hướng về Gạp, cả người như huyễn hóa thành một đạo tàn quang. Chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Gạp. Lập tức, một đạo hàn quang đột nhiên bùng lên, hàn ý khiến người ta khiếp sợ, thẳng hướng cổ Gạp. Hiu, kiếm thuật không tệ. Gạp vừa tùy ý lách sang một bên, vừa nói. Sơ hở. Trong lúc Gạp nói chuyện, Dọc không hề dừng tay, mà đã thu lưới đao về. Thủy Thiết Lưu Lưu đả đoạn. Một đạo kiếm mang chói mắt, lập tức hóa thành trảm kích ngưng kết trên lưới đao hướng về Gạp ở cự ly gần trực tiếp chém tới. Tốc độ ấy cực nhanh, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn rõ. Ken. Dưới ánh mắt Dọc hơi co lại, lưỡi dao hắn trực tiếp bị đỡ được. Chỉ thấy Gặp một tay cuốn hạ kỳ nắm chặt lưỡi dao Dọc. Dọc tiểu tử, lực lượng ngươi còn có điều khiếm khuyết, cần luyện tập thật tốt, đây là đề nghị của ta. Lời Gặp chuyển đến hai Dọc. Không cần Dọc có phản ứng, Gặp một cái tay vung thẳng đến đầu Dọc mà chụp tới. Oanh! Bụi mù dâng lên, mặt lôi đài trực tiếp bị nện xuất hiện một cái hố nhỏ. Dọc thiếu chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Như vậy, đi ngươi. Điều này vẫn chưa xong, Dọc trực tiếp bị Gặp nắm lấy đầu và phóng thẳng ra ngoài lôi đài, vào trong khu vực nghỉ ngơi. Ầm ầm. Khu vực nghỉ ngơi trực tiếp phát ra đủ loại âm thanh va đập. Mục tiêu Gặp là Kim, sở dĩ lần này bốn người cùng một lúc ra sân. Cú mèn mèn xèn gỗ cụ không muốn để Kim cảm thấy họ đang nhắm vào hắn. Nhưng đối với Gặp mà nói, những tiểu tử này tùy tiện chỉ điểm một chút là có thể bị loại. Hắn bây giờ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Kim, nam nhân này. Bại, bại, thật nhanh. Trực tiếp bị miểu sát, trên lệch thật lớn, lần này Trạm thác nước kiếm hào Dọc thế nhưng là xếp hạng thứ ba trong tứ kiện, thực lực hắn các trung tướng cũng không dám khinh thường. Ngươi cho rằng Gặp trung tướng là ai? Là nam nhân có thể đuổi theo Roger chạy, trên lệch lớn là bình thường. Theo Dọc thất bại, hải quân dưới lôi đài cũng bắt đầu thảo luận xôn xao. Thực lực Dọc theo đường đi tới cũng không có gì tranh cãi. Thuộc về tứ kiệt thế hệ mới danh xứng với thực. Chỉ có điều bây giờ đối mặt hải quân anh hùng Gặp, hiển nhiên là quá sức. Dọc bại, thật nhanh. Trên lôi đài, Đi Lì Cả đứng cạnh Kim cũng có chút giật mình. Sinh ra từ một thôn làng nhỏ, nàng chưa từng trải qua quá nhiều việc đời, bình thường sự tiếp xúc với bên ngoài cũng tương đối ít. Nhưng mà nàng đi tới nơi này, đã nghe người khác nói sức mạnh tứ kiệt của họ không kém trung tướng hải quân thông thường. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị đại thúc trước mắt miểu sát. Thực sự là đại thúc đáng sợ. Đi Lì Cả đưa mắt về phía Kim, tâm trí có chút bối rối lập tức an ổn xuống. Nàng tin tưởng sức mạnh Kim. Kế tiếp chúng ta cùng tiến lên sao? Đơn đả độc đấu rất khó đánh bại vị đại thúc này. Nhìn xem Đi Lì Cả hướng ánh mắt về phía mình, Kim trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Kim không biết mình sau khi kích phát sức mạnh có thắng được tên trước mắt này không. Nhưng mà trung tướng tên Gặp này lại tràn đầy phấn khởi. Xem ra không có cách nào làm tốt. Kim ẹn dỉn quả nhiên vẫn phải dùng. Các ngươi lên đi. Các ngươi trên đài ta không cách nào thi triển. Hắn cần đối phương ra tay trước hắn mới có thể khởi động. Bằng không thì đối phương cứ nhìn hắn mãi cũng lung túng, bây giờ chờ một số người này đều ra tay xong thì đối phương sẽ ra tay với hắn thôi. Hơn nữa phía trước đi lì cả cùng mẹ ý cả tỷ thí kim cũng là có thấy qua. Cảm giác lực phá hoại mà họ biểu hiện cũng không bằng lúc mình lần trước mở kim ẩn dịn. Lần này kim ẩn dịn tích lũy lực lượng là so với lần trước cao hơn. Hắn mặc dù không biết thực chất có mạnh cỡ nào, nhưng mà cái lôi đài này mới 30 mét, thật muốn nói có thể thật đúng là không đủ hắn thi triển, đến lúc đó lan đến gần bọn họ cũng rất phiền phức. Ta nghe lời ngươi. Đi lì cả nghe kim nói xong thì gật đầu một cái. Kim nhưng là vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Mẹ ỷ cả cũng nghe đến lời kim nói. Hắn hiểu được. Lời kim nói không loa, nói không chừng họ chính là vướng víu mà thôi. Thật đứng ở chỗ này ngược lại sẽ bị hắn tác động đến. Nam nhân này, nắm giữ cái này khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Chúng ta lên đi. Mẹ ỷ cả hướng về phía đi lì cả nói. Tiếp đó, hắn hướng về gặp đi đến, đi lì cả cũng nhìn kim một lần cuối cùng liền theo đi lên. Rất nhanh. Hai người đều thảm bại, gặp đang chỉ điểm rồi một lần sau đó liền đem họ hết thảy đánh bay ra ngoài lôi đài. Hắn nhìn xem kim hai tay ôm ngực không nhúc nhích tràn ngập khí tràng. Không khỏi cười phá lên. Kim, đến đây đi. Để ta nhìn một chút thực lực ngươi. Chương 99, kim ẹn dìn mở ra, không cho tiền bối đường sống đâu. Chương 99, kim ẹn dìn mở ra, không cho tiền bối đường sống đâu. Nhìn xem gặp giơ lên tay và nói như thế, kim cũng rơi vào trầm mặc. Dưới lôi đài, hải quân nhìn thấy trên lôi đài chỉ còn lại gặp và kim, không khí trở nên vô cùng kịch liệt. Nam nhân này cuối cùng cũng ra tay, đợi lâu như vậy mới có thể nhìn thấy quả thực không dễ dàng. Người thần bí thường khiến người ta muốn tìm hiểu. Trên khảo hạch đài, Sengoku nhìn hai người trên đài cũng gật đầu một cái. Đại khảo hạch hôm nay có người thậm chí còn chưa ra tay đã trực tiếp tiến vào trận chung kết và giành quán quân. Đơn giản có chút chuyện ngàn lẻ một đêm. Mặc dù xét về quá trình thì vẫn tương đối hợp lý, nhưng mà chưa nhìn thấy kim chân chính ra tay, hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Bây giờ có gặp gia hỏa này lên đài, cuối cùng cũng có thể làm rõ mọi chuyện. Nam nhân này chính là kim sao? Nhìn như vậy thì quả thực rất cường đại. Sao bây giờ ta lại cảm giác khí chàng hắn còn mạnh hơn cả gặp lao gia tử? Thật là kỳ lạ. Lúc này, Isbuk Salino nhìn kim trên đài cũng bắt đầu cảm thán. Tiếp đó, hắn cầm lấy một chén trà nhàn nhã uống. Chỉ bất quá, trong lòng hắn lại có chút nghiêm trọng. Bây giờ kim gia nhập, rất có khả năng sẽ cạnh tranh vị trí đại tướng với họ. Hiện tại đại tướng vẫn còn một suất công nhường lại, gia hỏa này nhìn qua lại mạnh như vậy, nếu như tại thế hệ đại tướng tiếp theo trước khi toàn thể thay đổi mà kim đã giành được quân hàm đại tướng. Như vậy, vị trí đại tướng của thế hệ tiếp theo rất có khả năng chỉ còn hai suất. Đến lúc đó, hắn cùng Sakazuki, Cụ Giản và đồng đội cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Dù cho kim không bổ sung vào đại tướng của nhiệm kỳ này, thì hắn cũng rất có khả năng cạnh tranh vị trí tam đại tướng của thế hệ tiếp theo với họ. Nói như vậy, chuyện này vẫn rất phiền phức. Sakazuki và Cụ Giản bây giờ lại rất cố gắng. Kim chỉ cảm thấy phần thắng mình thấp không ít, thực sự là mệt lòng. Lúc này, hắn không khỏi ung dung cảm thán. Trên lôi đài, trước ánh mắt bao người. Theo thời gian trôi qua, trên sân có chút lúng túng. Nhất là Gang, chỉ cảm thấy mình là một kẻ ngốc, mình nhiệt huyết sục sôi nhưng đối phương lại một vẻ lạnh lùng. Người này tính cách thật sự rất cao lãnh. Kim, người gia hỏa này thật sự lạnh nhạt. Vì sao không tấn công tới? Nhìn Kim hoàn toàn không có ý định tấn công. Gặp không khỏi tò mò hỏi. Ta chưa từng chủ động ra tay. Lúc này, nam nhân trước mắt cuối cùng cũng có phản ứng, lạnh nhạt nói ra một câu nói như vậy. Ha ha ha. Kim, người gia hỏa này thật sự cao ngạo. Thật thú vị. Gặp cũng có chút chế nhạo. Không chủ động ra tay, tính tình này có nghĩa là Kim ít nhất không phải loại người ỷ vào vũ lực muốn làm gì thì làm. Đã ngươi không xuất thủ, vậy thì để ta tới trước đi. Cẩn thận một chút, nắm đấm của ta rất cứng. Gặp nói thẳng. Lập tức không đợi Kim hồi đáp, gặp liền bắt đầu lao về phía Kim. Trong tay còn cuốn quanh bật sổ cụ Haki, nhìn khí chàng Kim không thể khinh thường. Hơn nữa, hắn còn nghe không ít tin đồn, mặc dù không biết thật giả nhưng gặp vẫn hơi cẩn trọng một chút. Kim bên này, sau khi gặp ra tay, cảm giác quen thuộc cuối cùng lại một lần nữa ập tới. Thế giới phảng phất yên tĩnh. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Tiếng oanh minh của tim đột nhiên bùng lên, sự hạn chế bắt đầu biến mất. Khúc dạo đầu mở ra sức mạnh bắt đầu hiện rõ. Kim lúc này cũng bắt đầu đứng thẳng lưng. Lực lượng hắn rốt cuộc phải trở về sao? Tại lúc Kim bắt đầu giải trừ hạn chế, gặp bên này cũng cảm nhận được sự bất thường. Đây là cái gì? Kim hẹn dịn trong truyền thuyết, năng lực tim đập nhanh sao? Cảm giác thật là kỳ lạ. Lúc này, gặp đã cảm thấy khí chàng Kim đang tăng mạnh. Khí chàng cường đại phảng phất tràn ngập trong hư không, ngưng kết thành huyết tượng. Nếu tinh thần ý chí không đủ mạnh, những người khác vào lúc này đối mặt Kim sẽ rất dễ dàng bị mê hoặc. Bành! Lần này, Kim không do dự, chiến ý của hải quân trước mắt cao đến đáng sợ. Căn bản không biến mất mà ngược lại càng ngày càng tăng gọn. Nếu hắn không mở Kim Engine, với cơ thể nhỏ bé này của hắn bây giờ, e rằng sẽ bị đối phương trực tiếp nện chết. Ầm ầm, ầm ầm. Không khí phảng phất nổ tung, sóng xung kích lan tỏa dữ dội ra xung quanh. Toàn bộ gạch lát lôi đài cũng trực tiếp bị nhấc lên, bay múa theo sóng xung kích và cuồng phong. Sóng xung kích thật đáng sợ. Mau lui lại. Các thiếu tướng hải quân dưới lôi đài lớn tiếng hô về phía hải quân xung quanh. Hải quân dưới lôi đài cũng không cố sức chống cự. Theo cuồng phong, họ nhanh chóng lùi lại. Cũng phải thua thiệt hải quân bản bộ đều có thực lực không tệ. Hơn nữa, gặp và Kim còn chưa thực sự nghiêm túc. Bằng không thì họ bay thẳng ra ngoài cũng khó mà nói trước. Rất nhanh, hải quân đều lùi xa hơn 20 mét mới cảm thấy sức xung kích không còn quá lớn. Trên lôi đài, theo bụi mù tan đi, tất cả mọi người cũng bắt đầu nhìn rõ cảnh tượng phía trên. Chỉ thấy gặp trung tướng và Kim hai người đứng đối mặt nhau. Mà giữa hai người họ, lôi đài trực tiếp đứt gãy một đường bài CM. Xung quanh họ là một mảnh hỗn độn, bởi vì gạch đá và đá vụn bị thổi bay. Nhìn qua, phần lôi đài bị vùi lấp trở nên lồi lõm không đều. Quả nhiên, nam nhân này cường đại như quái vật, lại có thể chịu được nắm đấm gặp trung tướng mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, Hải quân ở xa thấy cảnh này cũng càng thêm vững tin vào sức mạnh cường đại của Kim. Những tin đồn về Kim mà báo chào hệ thản phát ra cũng có độ tin cậy cao hơn. Trên khảo hạch đài, lúc này, trần nhà khảo hạch đài bởi vì cách lôi đài không xa, thêm vào cuồng phong quá mạnh, trực tiếp bị hất bay đi. Toàn bộ khảo hạch đài trực tiếp biến thành lộ thiên, lại có thể ngang tài ngang sức với gặp lao gia tử, thực sự là quái vật. Bây giờ người mới cũng không cho chúng ta những tiền bối này đường sống. Nhìn hai người trên lôi đài, Kim cầm lấy chén trà vừa rồi được bảo vệ dưới sóng xung kích rồi lại một lần nữa uống. Trên khảo hạch đài, Công và Sẻn Gô Cụ cũng đều nghiêm trọng. Lần này họ nhìn rất rõ ràng, nam nhân kia đã rắn giỏi đối kháng một cú đấm của Gáp. Quả nhiên, thực lực của người đàn ông này quả thực không thể khinh thường. Ha ha ha, thực sự là lực lượng cường đại và hạ kỳ. Trên lôi đài, Gáp lúc này một vẻ tràn đầy chiến ý, vừa rồi sức mạnh và hạ kỳ Kim biểu hiện ra không hề có điều gì đáng chê trách. Thật sự mà nói, hẳn là thể thuật còn thiếu chút ý tứ. Có phải là vì quá ít khi giao thủ với người khác không? Mà Kim lúc này tiếng tim đập đã bắt đầu khôi phục bình thường. Bây giờ đã giải trừ hạn chế, trừ khi tình huống đặc biệt, bằng không thì tiếng oanh minh của tim do Kim Hẹn Dìn mang tới sẽ không xuất hiện trong trận chiến đấu này. Mà tình huống đặc biệt chính là tại lúc Kim Hẹn Dìn cung cấp sức mạnh siêu quá tải. Trước mắt, Kim vừa vặn có năng lực như thế. Chương 100, nhiều chịu mấy lần tóm lại học được, sau cùng thể diện chương 100, nhiều chịu mấy lần tóm lại học được, sau cùng thể diện lúc này, Kim cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại trong cơ thể hắn. Thực sự là sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn cảm giác mình phảng phất có thể nát bấy núi cao, đứt gãy lại địa. Xét về thuộc tính cơ bản mà nói, hiện tại thuộc tính cơ bản của Kim đều đạt mức S cực hạn, kết hợp với bật sổ sổ cụ hạ kỳ cưỡng ép nâng cao đến cấp S, thật sự mà nói, cảm giác hắn không phải là ảo giác, chỉ có điều núi cao cao bao nhiêu và đại địa xa bao nhiêu mà thôi. Kim đưa ánh mắt về phía gặp trước mắt, nhìn hắn một vẻ hưng phấn, Kim cảm giác có chút nghi hoặc, sức mạnh to lớn như vậy mà hải quân trước mắt lại có thể ngăn cản, hắn hình như mới là hải quân trung tướng. Trên hải quân còn có đại tướng và nguyên soái, mặc dù nghe nói đại tướng và nguyên soái có cùng chiến lực, nhưng mà hải quân trung tướng lại cường đại đến vậy sao? Phải chăng những đại hải tặc của tân thế giới cũng khủng bố như vậy? Sao đột nhiên cảm giác làm hải quân thật sự rất nguy hiểm? Lúc này, Kim còn chưa có kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hắn không cách nào chính xác cảm nhận thực lực của những hải quân cấp cao kia. Trực giác cũng không có công năng trực tiếp dò xét thực lực người khác. Chỉ có điều, luôn cảm giác có chút là lạ. Tới đây đi. Nghe nói trái tim ngươi khi nhảy lên đến cao nhất sẽ nắm giữ lực lượng hủy diệt thế giới. Để ta nhìn xem ngươi có thật sự có lực lượng như vậy không? Lời gặp lập tức khiến sắc mặt Kim có chút trầm xuống. Lúc này, trong lòng hắn đặc biệt im lặng. Sẽ không lại là tên kia gây ra chứ? Cứ liên tục tung tin đồn về hắn, cứ như vậy mà còn không biết xấu hổ gọi hắn lão đại. Lão đại cứ mãi bị lừa sao? Kim siết chặt nắm đấm trong tay, phản phất nắm cả thế giới, và sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại quấn quanh trong tay. Lúc trước chiến đấu với lão bản, hắn đã thông qua sự chỉ điểm của lão bản mà học được kỹ xảo bật sổ sổ cụ quấn quanh và ngoại phóng. Hai loại kỹ xảo ấy đối với hắn lúc đó học cũng không tốn quá nhiều sức. Chỉ có điều kỹ xảo nội bộ phá hủy sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại, theo thuộc tính tinh thần đạt đến cấp bậc hiện tại, hắn cảm giác sự kiểm soát hạ kỳ càng thêm cường đại, có thể học lại cũng sẽ không khó khăn như vậy. Mang theo sức mạnh không thể địch nổi, Kim bắt đầu lao về phía gặp, mà gặp cũng chờ xuất phát. Vung lên nắm đấm hắn có thể luyện núi, nắm đấm có thể đập nát núi, và sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại cũng theo đó phóng ra. Vâng, tiếng vang đinh thai nhức óc bắt đầu vang lên, sóng xung kích bắt đầu lan tràn ra xung quanh, cuồng phong gào thét, đá vụn chập trùng. Hai người phản phất hóa thành hai đạo lưu quang tại mọi vị trí trên lôi đài mà đối quyền. Bụi mù vang khắp nơi, hải quân ở xa đã không cách nào bắt được bóng dáng họ, chỉ có thể nghe được âm thanh điếc tai nhức óc như sóng âm từng đợt truyền ra. Tại khu vực xung quanh hai người giao chiến, không khí phảng phất đang run rẩy, lưu quang như nước chảy khúc xạ. Còn có sóng xung kích dữ dội mang theo cuồng phong đánh tới hải quân đang quan chiến ở xa. Rất nhiều người không khỏi dùng hai tay ngăn cản bão cát, đá nhỏ thậm chí cả cự thạch phong tới. Thật mạnh, vẹn vẹn chỉ là dư ba, cách xa như vậy vẫn còn có chút không chịu nổi. Gặp trung tướng không hổ là hải quân anh hùng, còn Kim đại nhân cũng lợi hại không kém. Hải quân chỉ cảm thấy trong lòng đang run sợ. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ lay động tiếng lòng mọi người. Thời gian trôi qua dần dưới cuộc đối quyết của hai người. Theo hai người kịch chiến từng phút giây, gặp trực tiếp nhảy lên, giữa không trung cười phá lên. Ha ha ha, Kim, ngươi nắm giữ sức mạnh rất không tệ, cơ thể cân bằng không có gấp chết, thực sự là kinh ngạc. Tới đây đi, thử xem chiêu này của ta. Gặp trực tiếp giơ cao nắm đấm hắn, vung nắm đấm rung động bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống, hắn bay thẳng xuống phía dưới, hướng về Kim. Đây là hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh. Cảm nhận được nắm đấm gặp xen lẫn sức mạnh rung động của tâm linh, Kim lúc này không khỏi nhớ tới lời của lão bản. Kim, khi Kim Hẹn Dìn ngươi tích lũy vượt qua 10 ngày, gặp phải người sẽ sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh, không cần trốn, hãy cứng rắn đối mặt, dùng tâm mà cảm nhận. Chịu đựng thêm vài lần rồi ngươi sẽ học được. Đây chính là hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh sao? Tới đây đi. Kim bật sổ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh ở trên hai tay. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi đài rộng 30 mét, lấy Kim làm trung tâm, trực tiếp đứt gãy thành hai nửa, tiếp đó hai đầu hướng về giữa không trung mà bay lên. Sóng xung kích dữ dội bao phủ ra xung quanh. Khảo hạch đài, khu nghỉ ngơi, khu vực chờ và các kiến trúc tạm thời khác bởi vì quá gần nên trực tiếp sụp đổ rồi bay múa theo cuồng phong. Toàn bộ hải quân bản bộ có thể cảm nhận rõ ràng hòn đảo như đang run rẩy. Gặp tên kia thực sự là làm loạn mà. Lúc này, Sengoku có chút đen mặt nhìn xem xung quanh một mảnh hỗn độn. Thử xem thực lực cũng không phải để hắn toàn lực chiến đấu, hắn làm vậy là định phá hủy hải quân bản bộ sao? Thật là khủng khiếp. Toàn bộ lôi đài đều trực tiếp bay lên rồi. Thực sự là sức mạnh phi nhân loại. Đây chính là sức mạnh hải quân trung tướng gặp trung tướng quả thực cường đại, nhưng đối thủ của hắn, lão đại sẽ không thua. Lúc này, ở biên giới phế tích khu vực chờ trước kia, đám tuyển thủ đại khảo hạch đứng xa xa nhìn lôi đài. Họ chấn kinh trước sức mạnh của gặp, nhưng có một người khác biệt, hắn tin tưởng vững chắc kim sẽ không thua. Chính là người mà một số hải quân trong miệng gọi đùa là người ghi chép kim, báo chào hệ thản. Trong võ đài, tại sâu thẳm phế tích đứt gãy, kim đứng lên, hắn không hề bị thương gì. Dù sao gặp chỉ sử dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, chứ không phải chế độ toàn lực 3-1. Chỉ vẹn vẹn như vậy, sở hữu thuộc tính cơ bản toàn bộ đạt cực hạn S cùng với sự bảo vệ của bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Muốn làm kim bị thương vẫn tương đối khó khăn. Kim tại sâu thẳm phế tích hơi tụ lực. Bành, cả người hắn hướng về đỉnh đầu bắn ra. Nắm đấm quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bung ra, đánh bay tất cả hòn đá cản đường phía trên. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền bay vọt ra khỏi phế tích. Khi nhìn thấy gặp đang nhàn nhã chờ đợi bên ngoài trong phế tích, hắn một cước trực tiếp đá một nửa khối lôi đài nghiêng rất cao bên cạnh. Ầm ầm, nửa khối lôi đài dày hơn 10 mét kia trực tiếp đổ ập trở lại mặt đất, không còn nghiêng nữa, tiếp đó hắn rơi xuống phía trên. Gặp nhìn thấy động tác hắn, hai mắt sáng rực, cũng nhảy lên giữa không trung và làm động tác tương tự. Oeng, toàn bộ lôi đài giống như hai khối vải rách chắp vá trên mặt đất, mà theo hai khối lôi đài một lần nữa trở xuống mặt đất. Ánh mắt tất cả hải quân cuối cùng không còn bị ngăn cản, bắt đầu nhìn rõ hai người đứng đối mặt nhau trên hai khối lôi đài đứt gãy. Nhìn thấy hai quái vật cường đại kia như người không việc gì nhìn nhau, phối hợp với phế tích nổn ngang khắp nơi cùng với hai khối lôi đài đứt gãy làm bối cảnh, họ chỉ cảm thấy tràn đầy một loại cảm giác trầm trọng ập tới. Thực sự là đủ nhiệt huyết. Gặp lao ra tử nhìn rất hứng thú đó. Ít ngồi trên ghế ung dung nhìn hai người đối quyết ở xa. Xung quanh hắn là những mảnh vỡ kiến trúc nổn ngang, kết hợp với chỗ ngồi hoàn hảo của hắn, cảm giác có chút không hài hòa. Vừa rồi sóng xung kích hắn không bảo vệ được trên trà, nhưng ít ra cái ghế thì đã được bảo vệ, đây là thể diện cuối cùng của hắn, cũng sẽ không bị tùy ý phá hủy.